Chương 197, bảy người đồng thời xuất thủ. Chương 197, bảy người đồng thời xuất thủ. Đối mặt Bát Phương đột kích, thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt hứng thú, phản phất tại thưởng thức một trận phổ thông võ nghệ biểu diễn. Thú vị. Hắn nói khẽ, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người, để vô số người cực kỳ chấn động. Cái này còn là người sao? Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Nhất là đại võ thiên hạ sở hữu tụ đến giang hồ võ giả, tức thì bị tình cảnh này xúc động, vô pháp tưởng tượng hiện nay bát đại cực hạn cao thủ vậy mà liên hợp lại đối chiến Tiếu Tự Tại. Đối mặt mọi người vây công, Tiếu Tự Tại không sợ chút nào, khóe môi thậm chí hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên chờ mong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời, phảng phất tại cùng thiên địa đối thoại. Lúc này liền là hai tay chống trời, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt kim quang, như là mười vòng nhỏ bé thái dương. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, như là cổ lao chùa miếu bên trong đàn hương, trang nghiêm mà thần bí. Tiếu Tự Tại thân hình bất động, thể nội lại có mơ hồ kim quang thấu thể mà ra, như là Phật Đà hàng thế, trực tiếp liền đem Đại Uy Thiên Long tu tập thành công. Đồng thời, năm ngón tay trương thiên, gầm thét lên tiếng. Đại Uy Thiên Long, thanh âm như sấm, chấn động sơn hà, hồi âm tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, thật lâu không thôi. Trong nháy mắt, sáng chói kim quang theo hắn lòng bàn tay bắn ra, như là một vầng mặt trời chói chang đột nhiên trong lòng bàn tay nở rộ. Cái kia kim quang cấp tốc ngưng tụ, vằn mèo, biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu màu vàng kim sáng chói chân long, lân giáp rõ ràng, râu rồng tung bay, hai mắt như đuốc. Chân long xoay quanh tại Tiếu Tự Tại quanh thân, từng hồi rồng gầm, rung động thiên địa. Nó thỉnh thoảng như sương khói giống như phiếu miểu, thỉnh thoảng lại như thực chất giống như ngưng thực, long chảo huy động ở giữa, dường như có thể xé rách hư không. Tiếu Tự Tại một trường đẩy ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón tay giang ra, động tác thư giãn lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Kim long hét giận dữ, trực tiếp đáp xuống, áp hướng bát đại đỉnh tiêm cao thủ. Và anh, kim long những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, đại địa rung động, phát ra ngột ngạt tiếng oanh minh. Ngăn trở. Ma sát tông chủ nghiêm nghị quát nói, thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng. Hắn huy động hai tay áo, hắc khí bốc lên, như là hai đầu hắc xà đón lấy kim long. Thế mà kim long vô cùng cường đại, long chảo vung lên, hắc khí tán loạn. Đôi rồng quét ngang, không khí nổ đùng, trực tiếp đánh trúng một vị ma chủ lồng ngực. Cái kia ma chủ sắc mặt đổi biến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bộ ngực của hắn như là bị cự truy đánh trúng, hướng vào phía trong lõm, cốt cách đứt gãy, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Giang giác, tạng phủ nứt toát, thân thể bị xỏ xuyên, như là diều đứt dây giống như nện rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn dây rủi lấy muốn bỏ lên, lại chỉ có thể phun ra càng nhiều máu tươi, khí tức ốm sắp chết. Ngón tay cào mặt đất, lưu hạ mấy đạo thật sâu dấu vết, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Còn lại bảy người toàn lực ngăn cản, thi triển tuyệt học, nỗ lực chèo chống. Huyền Vũ môn trưởng môn Hàn Thiên Hạc hai tay kết ấn, trước người hiện ra một mặt màu xanh thuẫn bài, ngăn tại kim long phía trước. Thuẫn bài mặt ngoài đường vân lưu chuyển, như cùng sống vật giống như lúc đích, tản mát ra cổ lão mà thần bí khí tức. Huyền Vũ hộ thuẫn. Hắn khẽ quát một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trán nổi gân xanh lên. Một bên khác, Vũ Hành tông trưởng môn năm ngón tay gậy liên tục, năm màu quang mang như lưu tình một dạng bắn về phía kim long. Vũ Hành thần quang, đoạn hắn long mạch. Mấy người còn lại cũng đều phát triển thần thông, hoặc bấm niệm pháp quyết, hoặc múa kiếm, hoặc vô tay, gắng đạt tới ngăn trở một kích chí mạng này. Bọn hắn liên thủ phía dưới, cái này mới miễn cưỡng trèo chống đạo này công kích. Kim long cùng bảy đạo thần thông va chạm, phát ra chấn thiên động địa vang minh, như là vạn quân lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Khí lãng gợn sóng giống như hướng ra phía ngoài quyết tán, đem vương viên vài dặm bên trong cây cối nổ tận gốc, cắt bay ra chạy, thiên địa biến sắc. Bảy người bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại thế mà còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Cái này, đây là Phật môn tuyệt học. Có người kinh hô, âm thanh run rẩy. Hắn như thế nào? Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Mà xa xa Hàng Long Tiền Sư càng là chấn động vô cùng, Phật Châu vê ra tay chỉ run nhẹ nhẹ, ánh mắt phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại vừa mới thi triển chính là Phật môn chí cao thủ đoạn. Hắn theo không biết được Tiếu Tự Tại thế mà còn có thể có khủng bố như thế võ học. Đây là Đại Uy Thiên Long. Hàng Long Tiền Sư tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc như là lá khô ma sát, đây là ta Phật môn chân phái thần thông, đã thất truyền ngàn năm. Hắn trong mắt lóe lên dứt khoát, tay áo dài vung lên, thân hình như tiễn, thẳng đến chiến trường. Lúc này, hắn không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Hàng Long Tiền Sư tay cầm tiền trượng, toàn thân kim quang lấp lóe, giống như một cái hoàng kim đúc thành thần binh. Hắn hai mắt khép hở, trong miệng tụ kinh, thanh âm trầm thấp như là chuông lớn oanh minh. Quanh thân Phật quang lưu chuyển, sau lưng mơ hồ hiện ra thập bát La Hán hư ảnh. La Hán thân ảnh sinh động như thật, hoặc cầm kinh, hoặc kết ấn, hoặc cầm sự, vờn quanh hắn thân. Trực tiếp thi triển Hàng Long La Hán quyền pháp, khủng bố quần quận vô cùng, như là Hàng Long La Hán đích thân tới. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật, chấn động sân hạ. Hắn nắm tay phải chậm rãi nâng lên, nắm đấm chung quanh Phật quang lượn lờ, như là một vòng tiểu hình thái dương. Quyền thế chưa tới, khí thế tới trước, phương viên vài dặm bên trong không khí dường như ngưng kết, trầm trọng như chỉ. Một quyền đánh ra, chấn động sân hạ. Quyền kia thế nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, thế bất khả kháng. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên ý cười, dường như rốt cục gặp đáng giá nhất chiến đối thủ. Hắn đồng dạng nắm quyền thi triển, nắm đấm chung quanh hàn khí ngưng kết, như là như băng tinh lấp lóe. Thiên Sư Quyền. Thanh âm bình tĩnh, không mang theo mảy may gợn sóng, lại như cùng một thanh kiếm sắc xuyên thẳng nhân tâm. Cùng đối phương đối hám. Trong nháy mắt, băng hàn quyết tán, tứ phương đóng băng thiên địa, trực tiếp cùng đối phương hàng long lá hán quyền đụng nhau. Oanh! Hai quyền đấm nhau, khí lãng lan lộn, như là hai ngôi sao va chạm. Trong lúc nhất thời, trung quanh thiên địa nhiệt độ cũng bắt đầu đống nhiên hạ xuống, tuyết lớn bay tứ tung phiêu tán. Cây cối bụi cỏ trong nháy mắt bị băng sương bao trùm, như là tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Hàng Long Thiền Sư sắc mặt chấn động, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Hắn nắm đấm phía trên kết đầy băng sương, Phật quang ảm đạm, như là bị tới tắt hỏa diễm. Không nghĩ tới Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, lúc này liền là muốn lại lần nữa ra tay. Hắn tay trái đẩy ra, lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, như muốn xua tan hàn băng. Đại nhật như lai trưởng. Thế mà Tiếu Tự Tại động tác càng nhanh. Bài vấn trưởng. Lời còn chưa dứt, một đạo trưởng ấn đã ngưng thực, như là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt tại đối phương lồng ngực, đem đối phương lồng ngực ép tới sụp đổ vỡ nát. Giang giác. Cốt cách đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, như là cành khô bị đập gãy. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, tựa hồ không thể tin tưởng chính mình sẽ dễ dàng như thế bị đánh bại. Tiếu Tự Tại thi triển bài vấn trưởng, trực tiếp đánh ra. Bàn tay trực tiếp đem đối phương thân thể xuyên thủng, đánh cho trực tiếp cắm xuống lòng đất. Cùng một thời gian, còn lại thất đại cao thủ lại lần nữa ra tay. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, sát khí đằng đằng, mỗi người thi triển tuyệt học, sát khí trùng thiên. Bảy cỗ khí tức khủng bố như là bảy đầu cùng long, theo bốn phương tám hướng hướng Tiếu Tự Tại đánh tới. Hư không bật mèo, đại địa run rẩy, như là tận thế hàng lâm. Chương 198, chém giết tam phẩm cảnh đại tông sư. Chương 198, chém giết tam phẩm cảnh đại tông sư. Tiếu Tự Tại liếc nhìn mọi người, ánh mắt như điện, sắc bén vô cùng. Hắn nhẹ hừ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khinh thường. Đây đều là đã từng cùng hắn có quá khúc mắc các đại tông môn trưởng giáo, thậm chí môn chủ, có từng tại võ đạo đại yến phía trên đối với hắn nói năng lô mãng, có từng trong bóng tối phái người ám sát tại hắn, càng có từng lôi kéo lung lạc không có kết quả, thẹn quá hóa giận. Lúc này cười lạnh, nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Một đám tôm kép nhai nhép, cũng dám tại ta trước mặt làm càn. Thanh âm không lớn, lại như là sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, chấn đến bọn hắn tâm thần run lên. Đồng thời trong tay huyết sắc trường kiếm dẫn động trường thiên, thân kiếm như máu, kiếm khí như hồng, hình như có ngàn vạn lôi đình ẩn tàng trong đó, dục dịch. Trên bầu trời mây đen đột nhiên tụ, dường như bị một loại nào đó triệu hoán. Điện quang tại tầng mây bên trong du tẩu, như là ngân xà bốc lên, trực tiếp thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tiếu Tự Tại hai mắt khép hở, trong tay trường kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng thương khung. Trong miệng hắn ngâm khẽ kiếm quyết, thanh âm tuy thấp, lại dường như có thể xuyên thấu trời cao. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời điện quang đại tác, vô số đạo lôi đỉnh như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Lôi quang hội tụ ở mũi kiếm, làm đến cả thanh trường kiếm dường như từ thuần túy thiểm điện đúc thành, chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiếu Tự Tại cổ tay chuyển một cái, kiếm phong quét ngang. Vâng. Một kiếm bổ ra, lôi đỉnh gào thét, như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Kiếm khí tung hoành 300 trượng, những nơi đi qua, không khí bị bổ mở một đạo ánh sáng long ánh vết, thật lâu không rời. Bảy người trực tiếp bị đánh đến ngang bay ra ngoài, như là bị cơn lốc quét lên lá rụng, vẽ ra trên không trung bảy đường vòng cung. Bảy người tất cả đều quanh thân nhuốm máu, trong miệng ho ra máu lùi lại. Có người ở ngực bị bổ mở một đạo thật sâu vết thương, tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ nửa bên vào áo. Có nhân cánh tay bị lôi quang tổn thương, da thịt cháy đen, tản mát ra đốt cháy khét mùi vị. Càng có người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng rớm máu, khí tức yếu ớt, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Lôi đỉnh tan đi, Tiếu Tự Tại thu kiếm mà đứng. Áo bào phân phật, tóc đen tung bay, như là một tôn chiến thần lâm trận. Hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ vừa mới đánh bại thất đại cao thủ bất quá là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, vô số người si ngốc nhìn lấy tình cảnh này, cực kỳ chấn động. Càng có người hai tay run rẩy, nắm chặt bên người chi cánh tay của người, xác nhận đây hết thảy là có hay không thực. Một kiếm sau đó, thất đại cao thủ chật vật rơi xuống đất, vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn. Tiếu Tự Tại lập tại trong chiến trường, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt trêu tức. Hắn vẫn chưa dừng tay, cổ tay chuyển một cái, huyết hồng trường kiếm trở vào bao. Hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, đầu ngón tay khẽ run, như cùng ở tại cảm giác cái gì. Cửu Vũ Huyền Thiên thần công, sáu cái chữ nhẹ nhàng phun ra, thanh âm không lớn, lại như hàn băng xâm xương, để tại chỗ tất cả mọi người không tự giác dùng mình một cái. Thiên điệu đống nhiên biến sắc, vốn là bầu trời âm trầm càng thêm ảm đạm, như là rơi vào vĩnh dạng. Tiếu Tự Tại quanh thân bắt đầu hiện lên đen như mực khí tức, như là vô số thật nhỏ hắc xà xoay quanh dây dưa. Cái kia sát khí càng tụ càng dày đặc, từ từng tia từng sợi hóa thành đậm đặc như mực, cuối cùng ngưng tụ thành thực chất tại quanh người hắn vần quanh. Tiếu Tự Tại hai con mắt dần dần nổi lên thâm thẳm hắc quang, như là hai ngọn địa ngục cú hỏa. Mặt đất bắt đầu rung động, vô số hắc khí theo lòng đất tuôn ra, như là linh xà một dạng lui hướng lên bầu trời. Những hắc khí kia trên không trung xen lẫn quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu đen như mực chân long. Toàn thân đen nhánh, mắt như huyết châu, râu rồng tung bay, có vẻ chi chít. Long thân phía trên quấn quanh lấy vô số màu đen sắc khí, như cùng sống vật giống như lúc đích, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Giống. Hắc long ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn tứ phương, như cùng đi tự cửu u địa ngục diễn dị. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng sát lục, để mọi người tại đây đều là tâm thần rung động. Có tu vi hơi yếu người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng hai, sắc mặt trắng bệch, trong miệng tự lẩm bẩm. Đi. Tiếu Tự Tại một tay một chỉ, Hắc Long đáp xuống, thẳng đến còn lại hai vị ma chủ mà đi. Hai vị kia ma chủ là Dạ Yểm Cửa cùng Viêm Ma Cửa môn chủ, đều là tam phẩm cảnh đại tông sư, thực lực phi phàm. Bọn hắn thấy thế kinh hãi, vội vàng thi triển các loại thủ đoạn ngăn cản. Nhị đại ma chủ hợp lực ngăn cản, đã thấy Hắc Long không giảm chút nào, ngược lại càng thêm hung mãnh. Long chảo vung dậy, nhẹ nhõm xé nát màu đen thuẫn bài, như là xé rách một tờ giấy mỏng. Đầu rồng bay xuống, liền đem Viêm Long thôn vệ, hỏa diễm đều bị sát khí bao phủ, đảo mắt dập tắt. Không có khả năng. Gia điểm cửa môn chủ kinh hô, sắc mặt đại biến. Hắc Long xoay quanh mà lên, như là cự mãng quấn quanh con mồi, đem hai vị ma chủ bao bọc vây quanh. Sát khí càng ngày càng đậm, như là như thực chất quấn quanh ở hai vị ma chủ trên thân. Ma sát cửu chuyển. Gia điểm cửa môn chủ nghiêm nghị quát nói, toàn thân bộc phát ra một cỗ màu đen khí tức, muốn xông ra chói buộc. Viêm ma giải thể. Viêm ma cửa môn chủ đồng dạng thi triển tuyệt kỹ, toàn thân giấy lên đỏ thâm hỏa diễm, muốn đốt xuyên sát khí. Thế mà, vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào thi triển các loại thủ đoạn, hắc khí kia sát khí thủy chung như ảnh tùy hình, một mực quấn quanh. Hai vị ma chủ sắc mặt dần dần trắng xám, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Tiếu Tự Tại thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười lạnh. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, năm ngón tay chậm chậm thu nạp. Hắn đột nhiên năm ngón tay bóp, lòng bàn tay bắn ra một đạo hắc quang. Một tiếng vang giòn, như là vô số cốt cách đồng thời vỡ vụn. Hai vị ma chủ đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ gặp bọn hắn trên thân sát khí hắc khí bỗng nhiên co vào, như là ngàn vạn châm nhỏ, toàn bộ đâm vào bọn hắn thể nội. Bọn hắn thân thể bắt đầu cấp tốc hư thối, da thịt đầu tiên là biến thành đen, sau đó như là cho giấy giống như trong da. Bắp thịt héo rút, cốt cách biến hình, cả người phảng phất tại nhanh chóng già yếu. Sau cùng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hai vị ma chủ thân thể hoàn toàn tán loạn, hóa thành một đoàn khói đen, theo gió phiêu tán. Hai vị tuyệt thế ma chủ, cứ như vậy tại trước mắt bao người, hóa thành hư vô. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết hai vị tam phẩm cảnh đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị 1400 vạn. Tiếu Tự Tại nghe vậy cười to, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái cùng cuồng vọng. Thông quái, hắn hai mắt biến đến mức dị thường đỏ tươi, như là hai vầng huyết nguyệt, yêu dị mà khủng bố. Cái kia trong ánh mắt phảng phất có huyết dịch tại lưu động, tản ra làm người sợ hai khí tức. Giờ phút này, hắn giết chi niệm bị triệt để kích phát, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại đáng sợ sát lục khí tức. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới, đều biến sắc. Tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến trong lòng run rẩy, lạnh cả người, như là bị tử thần nhìn chăm chú. Những cái kia còn lại cựu tông năm đại cao thủ càng là sắc mặt sợ hãi, lại cũng vô tâm ham chiến. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người liền trốn. Đi, mau lui. Năm người đồng thời nhanh lùi lại, như là chim sợ cảnh cong, mỗi người thi triển thân pháp, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế mà, Tiếu Tự Tại sao lại thả bọn hắn rời đi? Hắn cười lạnh một tiếng, với tay, huyết sát trường kiếm lại xuất hiện trong tay. Chương 199, sát lục giá trị tới gần 4000 vạn. Chương 199, sát lục giá trị tới gần 4000 vạn. Trường kiếm tại hắn trong tay trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một thanh huyết sát trường thương, thân thương toàn thân huyết hồng, mũi thương hiện ra hàn quang, như là một giọt ngưng kết giọt máu. Tiếu Tự Tại thân hình hơi đổi, cánh tay phải phát lực, trường thương tuột tay mà ra. Siêu. Huyết sát trường thương giống như từng đạo huyết sát thiểm điện, vạch phá bầu trời, thẳng đến hai vị đại tông sư mà đi. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ thấy không rõ quy tích, chỉ thấy một đạo huyết quang lóe qua. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng hai vị đại tông sư thân thể, đem bọn hắn như là gốc đến ngọn giống như đính tại trên thảo nguyên. Thân thương dư thế không giảm, cắm sâu vào lòng đất, kích thích một vòng bụi đất. Hai vị đại tông sư thân thể tại trường thương khủng bố lực lượng dưới, trực tiếp vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ còn lại có hai cỗ khung xương bị đính tại trường thương phía trên, như là hai mặt kinh khủng cờ xí. Huyết dịch tại trên thảo nguyên lan tràn, nhuộm đỏ một mảng lớn đất đai. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết hai vị tam phẩm cảnh đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị 1300 vạn. Giờ phút này, Tiếu Tự Tại sát lục giá trị đã tới gần 4000 vạn đại quan. Trên chiến trường tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua thảo nguyên, cuốn lên nhàn nhạt huyết tinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là sát lục đã kết thúc thời khắc, nơi xa một tiếng niệm Phật đống nhiên vang lên. A Di Đà Phật. Hàng Long Tiền sư thanh âm bên trong mang theo vô tận thương xót, nhưng lại ẩn chứa không thể ngăn chặn nộ hỏa. Hắn chậm rãi theo mặt đất dâng lên, hai chân cách mặt đất, trôi nổi tại giữa không trung. Cái kia thân hình tuy nhiên cô gầy, giờ phút này lại thẳng tắp như tùng, như cùng một căn chống trời trụ lớn. Phật môn đệ tử đều là ngã Phật tử. Người giết ngã Phật tử, đáng chém. Hàng Long Thiền sư sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt kim quang lấp lóe, như là hai vòng màu vàng kim thái dương. Hắn mặt mũi giản mua phía trên cái kia đạo đạo nếp nhăn tựa hồ cũng đang phát sáng, phát họa ra một bức cổ lao Phật môn đồ án. Chỉ thấy hắn hai tay chậm rãi nâng lên, mười ngón tay xuề ra, lòng bàn tay đối diện nhau, như là nắm nâng một phương thiên địa. Phật pháp vô biên, lòng dạ từ bi, không sai. Hắn có chút dừng lại, trong mắt kim quang đột nhiên đại thịnh, như là hai đạo lợi kiếm đâm thẳng mây xanh. Không sai, ngã Phật cũng có giận lúc. Theo hắn một tiếng gầm này, thiên địa đổi biến. Trung quanh khí lưu bắt đầu điên cuồng phun trào, hình thành một đạo đạo màu vàng kim vòng xoáy, hướng hắn tụ đến. Trên thảo nguyên cây cỏ chập chờn không ngừng, xa xa dãy núi tựa hồ cũng tại hơi hơi rung động. Giờ khắc này, dường như thiên địa đều đang vì hắn trợ uy. Nhìn lão nạp, một trưởng Phật đà thần uy. Hàng Long Thiền sư đầu ngón tay bóp ra Phật môn pháp ấn, mỗi một thủ thế đều tình chuẩn vô cùng, như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Hắn đốt ngón tay phát ra rất nhỏ kèn kẹt âm thanh, như là Phật kinh tụng đều. Trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây lan lộn, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kim quang theo vòng xoáy trung tâm chiếu nghiêng xuống, giống như từng đạo màu vàng kim thác nước. Cái kia kim quang bao phủ Hàng Long Thiền sư, làm cả người hắn xem ra như là một tôn màu vàng kim điêu khắc, thần thánh mà trang nghiêm. Hắn sống gần ba giáp, trọn vẹn tiếp cận 200 năm tuế nguyệt. Cái này thời gian khá dài bên trong, hắn tích lũy thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên địa chi khí, bây giờ toàn bộ bộc phát ra, chấn động thiên địa, kinh động tứ phương. Ông, một tiếng long ngọng, như là ngàn vạn Phật chuông đồng thời gõ vang, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, không ít người thậm chí miệng mũi chảy máu. Hư không bên trong, một đạo to lớn màu vàng kim thân ảnh chậm rãi hiện lên, ngưng thực, cuối cùng hóa thành một tôn cao ngàn trượng to lớn Phật tượng. Cái kia tượng Phật khuôn mặt từ bi mà uy nghiêm, toàn thân kim quang lập lòe, như là một vầng mặt trời chói chang hàng lâm nhân gian. Phật đỉnh đầu tượng quang hoàn sáng chói, quanh thân quấn quanh lấy 9 đầu màu vàng kim thần long, râu rồng tung bay, long chảo vũ động, vô cùng uy nghiêm. Chính như Phật môn bên trong hàng long La Hán đồng dạng, thần uy của quận, không ai bị nổi. Phật đến. Hàng Long Thiền Sư lại là quát khẽ một tiếng, trong tay hắn bóp ra Phật chỉ, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. To lớn tượng Phật nhất thời nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng tiếu tự tại chậm rãi đè xuống. Bàn tay kia như là một tòa tiểu sơn, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều tản ra màu vàng kim quang mang, như là vô số đầu thật nhỏ dòng sông. Trong lòng bàn tay, hình như có một vòng màu vàng kim thái dương xoay chậm chậm, tản mát ra chói mắt quang mang. Một trường này, dường như đã bao hàm thế gian tất cả trọng lượng, phản phất giống như thượng thường chi chỉ, Phật đà chi thủ, không thể ngăn cản. Mặt đất rung động, thảo mục đổ dạng, bụi đất tung bay. Nơi xa trên dãy núi tuyết tất cả đều hòa tan, hình thành từng đạo màu bạc trắng thác nước chiếu nghiêng xuống. Trung quanh võ giả hào hào lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Trời ạ, Hàng Long Thiền Sư vậy mà có thể dẫn động khủng bố như thế thần thông. Ngàn trượng kim thân, cái này đã tiếp cận nhị phẩm võ đạo thần thoại thủ đoạn đi. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, cái kia to lớn Phật trưởng càng ngày càng gần, kim quang bao phủ đại địa, như là một bành mặt trời rơi nhập phàm trần. Vô biên uy áp bao phủ tứ phương, để người ngạt thở, dường như toàn bộ thiên địa đều muốn dưới một trường này vỡ nát. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tiếu Tự Tại nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, như là đối mặt gió nhẹ mưa phùn. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên niềm ai. Không gì hơn cái này. Bốn chữ, hơi hận, lại như cùng một thanh kiếm sắc cắm vào Hàng Long Thiền Sư trong lòng. Tiếu Tự Tại chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã tràn đầy kim quang. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, như là nên đón cái gì. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, sóng a mà hống. Thanh âm không cao, lại như là sấm sét nổ vang, chấn động tứ phương. Hắn muốn làm cho đối phương nhìn xem, đến tột cùng người nào mới thật sự là nắm giữ Phật đạo thánh pháp người. Vừa dứt lời, Tiếu Tự Tại lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo hóng ánh kim quang, xông thẳng lên trời. Cái kia kim quang như là một thanh lợi kiếm, đâm rách tầng mây, ở trên bầu trời vạch ra chói mắt quy tích. Ngay sau đó, hư không rung động, một đầu càng thêm to lớn màu vàng kim thần long từ trên trời giáng xuống. Thân rồng to lớn vô cùng, râu rồng tung bay, long chảo sắc bén, từng hồi rồng gầm. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì nó run rẩy. Cái kia long thân phía trên quấn quanh lấy vô số màu vàng kim phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Đại uy thiên long vừa ra, khí thế đè qua Phật Đà kim thân, kim quang chiếu sáng tứ phương, sáng chói vô cùng. Đầu rồng ngẩng cao, long nhãn như đèn, nhìn xuống cái kia to lớn tự vật, trong mắt lóe lên kinh thường. Đại uy thiên long đống nhiên đáp xuống, long chảo vũ động, trực tiếp chụp vào cái kia Phật Đà kim thân. Hai cỗ khủng bố lực lượng trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên động địa vang minh. Kim quang bùng lên, như là mấy chục cái thái dương đồng thời nổ tung, chiếu lên đại địa giống như ban ngày. Khí lãng lan lộn, giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, hòn đá vỡ nát. Chung quanh võ giả vô luận tu vi cao thấp, đều bị cái này cỗ kinh khủng khí lặng nhấc lên bay ra ngoài, như là trong gió thu lá rụng. Chỉ thấy cái kia ngàn trượng tượng Phật trên bàn tay xuất hiện từng vết nứt, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Ngay sau đó, toàn bộ Phật trưởng vỡ nát, hóa thành vô số màu vàng kim phai phiến, theo gió phiêu tán. Đại uy thiên long thế bất khả kháng, tiếp tục vọt tới trước, long chảo vung dậy, đuôi rồng quét ngang. Tượng Phật cánh tay, lồng ngực, đầu liên tiếp vỡ nát, cuối cùng toàn bộ Phật Đà kim thân đều sụp đổ, hóa thành đầy trời kim quang. Hàng Long Thiền Sư sắc mặt đột biến, trong miệng phun ra một miệng màu vàng kim máu tươi, nhuộm đỏ áo cả xa và áo trước. Trong mắt của hắn tràn đầy thật không thể tin, không thể tin tưởng chính mình tích lũy gần 200 năm thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành Phật Đà Kim Thân, lại bị dễ dàng như vậy phá hủy. Không, không có khả năng. Chương 200, chưa bao giờ thấy qua như thế yêu nghiệt. Chương 200, chưa bao giờ thấy qua như thế yêu nghiệt. Hắn thanh âm khàn giọng như là giếng cạn thạch ma, tràn ngập sự không cam lòng. Đại uy thiên long kích nát Phật Đà Kim Thân về sau, vẫn chưa đình chỉ, mà chính là vọt thẳng hướng Hàng Long Thiền Sư bản thân. Long chảo lóe ra hàn quang, như là mấy chục thanh lợi kiếm đồng thời đâm ra. Hàng Long Thiền Sư vội vàng kết ấn, muốn ngăn cản, cũng đã thì đã trễ. Long chảo xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Cái kia khô gầy thân thể tại long chảo phía dưới như là trang giấy giống như yếu ớt, cốt cách vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Màu vàng kim huyết dịch như là thác nước phun ra ngoài, trên không trung hình thành một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Hàng Long Thiền Sư thân thể bị triệt để xé rách, hóa thành vô số máu thịt vụn, phiêu tán trên không trung. Thì liên cái kia cứng rắn vô cùng cổ sống đều bị chấn nát, hóa thành một phấn. Còn sót lại một viên đầu khó khăn mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chúc mừng ký chủ đánh giết tam phẩm đại tông sư Hàng Long Thiền Sư, thu hoạch được sát lục giá trị 900 vạn. Trên chiến trường mùi máu tươi thật lâu không rời, hô tạp cháy bỏng khí tức cùng bụi đất vị đạo, hình thành một loại làm cho người hít thở không thông không khí. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong chiến trường Tiếu Tự Tại, ánh mắt đờ đẫn, dường như thấy được thật không thể tin chi cảnh. Có người hầu kết nhấp nô, nuốt khô khốc nước bọt, phát ra nhỏ xíu ừ ngực âm thanh. Có người hai tay run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, móng tay tại lòng bàn tay lưu lại thật sâu nguyệt nha dấu vết. Càng có người hai chân như nhũn ra, không tự giác mà lui lại nửa bước, sinh sợ làm cho vị kia sát thần chú ý cái này. Cái này còn là người sao? Một tên tiểu tông môn đệ tử thấp giọng thì thào, âm thanh run rẩy như làn nến tàn trong gió. Xuyệt, im miệng. Bên cạnh hắn sư minh bỗng nhiên che miệng của hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận hắn nghe thấy. Nơi xa, Bắc Thương Hoàng Triều một đám võ đạo cao thủ đồng dạng bị trước mắt tình cảnh này rung động đến tột đỉnh. Tóc trắng xóa vu thuật đại tông sư Tuyết Ưng đạo nhân bước râu ngón tay hơi hơi dừng lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, cau mày. Hắn thân mang đạo bào màu trắng, ống tay áo thêu lên phức tạp phù văn, giờ phút này tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, như cùng sống vật giống như lúc đích. Không có khả năng. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm khô khốc như là lá khô ma sát, nửa nén hương không đến, gần 10 vị tam phẩm đại tông sư. Hắn nói không được nữa, cổ họng dường như bị cái gì ngăn chặn, chỉ có thể im lặng đóng mở lấy bờ môi. Những thứ này bị tiếu tự tại giết hại đại tông sư, thế nhưng là đại biểu đại võ thiên hạ giang hồ thế lực một nửa đỉnh phong cao thủ. Thường nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại, lại tại tiếu tự tại thủ hạ như là đợi làm thịt cứu non, không có lực phản kháng chút nào. Không bố như thế thủ đoạn, thì liền hắn bực này kinh nghiệm xa trường thế hệ trước cao thủ đều kinh hãi không thôi. Đại thế đã mất. Bắc Thương Hoàng Triều một vị khác lao tướng quân thấp giọng thở dài, trong mắt đầy là vẻ phức tạp. Hắn nâng lên tràn đầy vết chai bàn tay, lòng bàn tay có một đạo vết đao sâu hoắm, bây giờ chính không tự giác khẽ trương khẽ hợp, giống như đang nhớ lại cái gì. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua như thế yêu nghiệt. Vừa dứt lời, một bên trận pháp đại sư Hoàng Hạc Tử mãnh ngẩng lên đầu, trong mắt lóe lên cảnh giác. Hắn khuôn mặt khô gầy, một đôi mắt lại như là tinh thần giống như sáng ngời có thần. Im lặng, hắn nhìn tới. Tiếu tự tại đem đây hết thể thu hết vào mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười lạnh. Hắn đưa tay lau đi trên mặt nhiễm một giọt máu dấu vết, động tác ưu nhã thong dong, như cùng ở tại thưởng thức trà ngắm hoa, mà không phải vừa mới kinh lịch một trận giết hại. Vết máu bị đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lau mở, tại gò má trắng non phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ, giống như từng đạo yêu dị hoa văn màu. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, chỗ đến, không người dám tới đối mặt, ào ào cúi đầu, như là thần tử đối mặt đế vương. Tiếu tự tại cười lạnh, chuyển hướng xa xa Bắc Thương Hoàng Triều mọi người. Ánh mắt kia như điện, sắc nhọn sắc vô cùng, giống như có thể xuyên thủng nhân tâm. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào nằm tại cái hố bên trong Thác Bạt Thương trên thân. Thác Bạt Thương giờ phút này đã hấp hối, toàn thân cháy đen, ở ngực hơi hơi chập trùng, biểu hiện ra hắn còn có một tia sinh cơ. Tiếu tự tại mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không thể không nói, đối phương thực lực hoàn toàn chính xác để hắn kinh ngạc. Chính mình một chiêu phía dưới, đối phương vậy mà không bị mất mạng tại chỗ, thực sự hiếm thấy. Phải biết, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không người có thể ngăn cản Tiếu tự tại một chiêu. Cho dù là vượt cảnh mà chiến, Tiếu tự tại giết địch cũng như chém dưa thái rau, không tốn sức chút nào. Mà Thác Bạt Thương lại có thể tại hắn một kích phía dưới bất tử, quả thật có chút bản sự. Hắn chậm rãi đi hướng Thác Bạt Thương, mỗi một bước rơi xuống đều bị người chung quanh trong lòng run lên. Trên mặt đất bụi đất tại dưới chân hắn phấn khởi, lại cấp tốc yên lặng, như là túi đầu xương thần thần tử. Có chút ý tứ. Tiếu tự tại thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một giọt máu bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng rơi vào Thác Bạt Thương cháy đen trên lồng ngực. Huyết châu giống như là có sinh mệnh chậm rãi rót vào da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Thác Bạt Thương thân thể run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu nghẹn ngào âm thanh, như là sắp chết dã thú. Tiếu tự tại đứng tại bờ hố, nhìn xuống Thác Bạt Thương, trong mắt lóe lên thương hại, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, hắn than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo tiếng bối. Thế mà, chỉ thế thôi. Tiếu tự tại trong mắt lành ý lại lần nữa hiện lên, hai ngón khép lại, như là kiếm chỉ, trực chỉ Thác Bạt Thương mi tâm. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời bỗng nhiên vang lên, như là lôi đình nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hư không bặm mẻo, một đạo thân ảnh bỗng dưng mà hiện. Đó là một vị thân mang trường bào màu xám đen láo giả, râu tóc bạc trắng, lông mày như là hai thanh lợi kiếm, nồng đậm mà sắc bén. Hắn khuôn mặt phong cách cổ xưa, như là một tòa thái cổ sơn nhạc, trong mắt tinh quang lấp lóe, như là hai viên sáng chói tinh thần. Chính là Bắc Thương Hoàng Triều nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, Đồng Cốc. Quanh thân khí thế lưu chuyển, mỗi một tấc da thịt đều dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng, như là một tòa ngủ say hỏa sơn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Tiểu bối, ngươi tốt sinh cản rỡ. Đồng Cốc giận quát một tiếng, tiếng như trung lớn, chấn động đến không khí chung quanh đều vì đó run rẩy. Hắn râu bạc trắng tại nộ khí bên trong hơi hơi tung bay, như là bị gió thổi lên tơ lụa, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, như là hai đoàn lửa diễm. Bắc Thương Hoàng Triều mọi người nhìn thấy Đồng Cốc hiện thân, ào ào nhẹ nhàng thở ra, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Quá tốt rồi, Hoàng đại nhân xuất thủ. Một tên tướng lĩnh thấp giọng reo hò, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Cái này Tiếu tự tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người khác nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra kèn kẹt nhẹ vang lên. Đồng Cốc hai tay chậm rãi nâng lên, như là nâng lên một phương thiên địa. Lòng bàn tay của hắn hiện ra nhàn nhạt thanh quang, mỗi một ngón tay đều dường như ẩn chứa vô cùng ảo diệu, đầu ngón tay khẽ run, dẫn tới hư không chấn động. Hoành thôi càn khôn trưởng. Theo quát khẽ một tiếng, Đồng Cốc song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Trong nháy mắt, thiên địa cự lực đều bị chấn động chập trùng, như là vô hình thủy triều giống như hướng về Tiếu tự tại tầng tầng lớp lớp dũng mãnh lao tới. Chương 201, ngăn cản mấy lần chương 201, ngăn cản mấy lần không khí vặn vẹo biến hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Trên bầu trời tầng mây bị lực lượng vô hình đẩy mạnh, cấp tốc hướng nơi xa lướt tới, lộ ra một mảnh trời trong. Đại địa rung động, thảo mục đổ dạng, như là bị vô hình cự thủ áp đảo. Cái kia áp lực kinh khủng như là đồi núi áp đỉnh, đủ đem tam phẩm đại tông sư trong nháy mắt nghiền vì một miệng. Bắc Thương hoàng triều mọi người hào hào lui lại, có người thậm chí bị cổ này khí thế ép tới quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại lực lượng. Có người rung động nói nhỏ, âm thanh run rẩy. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Tiếu Tự Tại lại thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, như là đối mặt gió nhẹ quất vào mặt, mà không phải kinh thiên động địa thần thông. Hắn hai chân đạp đất, dưới chân thổ địa giạn nứt, hình thành hình mạng nhện vết nứt hướng bốn phía khuếch tán. Trên thân khí tức khủng bố phun trào, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, sôi trào mãnh liệt. Thần tượng chi lực tại thể nội nhấp nhô, như là ngàn vạn thần tượng lao nhanh, chấn động tứ phương. Có ý tứ. Tiếu Tự Tại nhẹ giọng tự nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Hắn một tay nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra, như là nên đón cái gì. Động tác kia ưu nhã thong dong, phản phất tại thưởng thức một mảnh lá rụng, mà không phải ngăn cản một vị võ đạo thần thoại toàn lực nhất kích. Tiếu Tự Tại bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt kim quang, như là một vòng tiểu hình thái dương. Một cỗ khí thế kinh khủng theo hắn thể nội bạo phát, giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán. Hư không bên trong, phản phất có một đầu to lớn thần tượng hư ảnh hiện lên, toàn thân kim quang lấp lóe, vô cùng uy nghiêm. Sau một khắc, hai cỗ khủng bố lực lượng trên không trung va chạm. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, như là thiên địa phá nát. Khí lãng lan lộn, nhấc lên đầy trời bụi đất, hình thành một đạo to lớn mây hình ấm, xông thẳng lên trời. Đại địa kịch liệt rung động, như là phát sinh một trận đại địa chấn, xa xa dãy núi cũng vì đó lay động. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hình thành một cái to lớn chân không khu vực, tất cả gió, thanh âm, thậm chí quang tuyến đều dường như bị hấp thu hầu như không còn. Đồng Cốc hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực nhất kích, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Thân hình hắn hơi hơi lui lại nửa bước, dưới chân đại địa băng liệt, hình thành một cái hố nhỏ. Nơi ống tay áo vải áo có nhỏ xíu xé rách âm thanh, biểu hiện hắn cũng chịu đựng không nhỏ lực phản chấn. Mà Tiếu Tự Tại thì là sừng sững bất động, như là một tòa thái cổ sơn nhạc, vững chắc không rời. Hắn nhìn về phía Đồng Cốc, ánh mắt tinh hồng, như là hai vầng huyết nguyệt, tản ra khát máu quang mang. Một cỗ mãnh liệt chiến ý cùng sát niệm từ trên người hắn phát ra, như là như thực chất để nhiệt độ xung quanh đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Gừng càng già càng cay. Tiếu Tự Tại nói khẽ, thanh âm bên trong mang theo thưởng thức. Chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi cái này niên lão khí huyết hai thua thiệt thân thể, có thể khiêng ta mấy lần công kích. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn lấy Tiếu Tự Tại. Có người hít sâu một hơi, phát ra chói tai tê âm thanh. Có người hầu kết nhấp nô, khẩn trương nuốt nước bọt, phát ra yếu ớt từ ngữ âm thanh. Càng có người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, như là gặp được cái gì thật không thể tin sự tình. Hắn dám? Đây chính là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại a. Chẳng lẽ hắn thật muốn? Trầm thấp tiếng nghị luận trong đám người vang lên, nhưng rất nhanh lại quy về yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại cuồng vọng rung động, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Đây chính là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại a. Tồn tại trong truyền thuyết, đi vào bán tiên tri cảnh cường giả. Chẳng lẽ lại Tiếu Tự Tại còn muốn đối vị này võ đạo thần thoại xuất thủ hay sao? Giờ phút này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt mong đợi nhìn lấy tình cảnh này. Từ xưa lúc này, tam phẩm đại tông sư tầng thứ muốn nghịch cảnh phạt thượng liền đã là có 102. Sở Hữu có thể đặt chân đại tông sư cảnh giới cao thủ, lúc tuổi còn trẻ đều từng vượt cảnh giới chém giết đối thủ. Nhưng tam phẩm tông sư liền là cực hạn, không thể lại vượt. Lại càng không cần phải nói có người vậy mà muốn vượt cảnh giới đối chiến nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Thế mà, tất cả mọi người biết, Tiếu Tự Tại cũng không phải nói ngoa người. Một phen đấu chiến xuống tới, tất cả mọi người chính mắt thấy hắn thực lực kinh khủng. Hắn nếu nói có thể cùng võ đạo thần thoại nhất chiến, có lẽ thật có mấy phần khả năng. Đồng Cốc trên mặt biểu lộ có biến hóa vi diệu, mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thân là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, hắn đã có gần trăm năm chưa từng tại bất luận người nào phía trên cảm nhận được áp lực. Mà giờ khắc này, đối mặt Tiếu Tự Tại, hắn lại có loại đối mặt cùng cảnh giới cường giả ảo giác. Loại kia áp lực như là một ngọn núi lớn trầm trọng, để hắn hô hấp đều hơi có vẻ ngưng trệ. Đồng Cốc hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nâng lên, sau đó chậm rãi phun ra một miệng bạch khí, như là mùa đông khắc nghiệt ta ra bạch vụ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải cách không một chiều, hướng về nơi xa 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 một chảo. Đến. Quát khẽ một tiếng, chấn động tứ phương. Nơi xa cắm trên mặt đất giao long cổ sống trường thương đống nhiên rung động, phát ra trầm thấp óng ngóng âm thanh, như là giao long than nhẹ. Sau một khắc, trường thương vụt lên từ mặt đất, phá không bay tới, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào Đồng Cốc trong tay. Giao long cổ sống trường thương toàn thân đen nhánh, mang theo nhàn nhạt thanh quang, mũi thương như là giao long chi nha, vô cùng sắc bén. Giờ phút này tại Đồng Cốc trong tay, trường thương vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản thon dài thân thương biến đến càng thêm trắng kiện, toàn thân nổi lên thăm thẳm thanh quang, mỗi một tấc đều như là gánh chịu lấy vô tận trọng trọng. Trên thân thương giao long đường vân dường như sống lại, hơi hơi nhúc nhích, như là chân long tại thương bên trên du tẩu. Đồng Cốc cầm thương mà đứng, như là một tòa thần sơn đứng vững tại đại địa phía trên, uy nghiêm không thể xâm phạm. Quanh người hắn khí thế tăng vọt, như là sóng to gió lớn, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Xa xa Bắc Thương hoàng triều mọi người bị tình cảnh này triệt để rung động, ào ào lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Đồng đại nhân đây là? Một tên lão tướng quân thấp giọng thì thào, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. 9000 năm giao long cổ sống, vậy mà tại hắn trong tay sản sinh biến hóa. Một vị khác tóc trắng trưởng lão nheo mắt lại, thanh âm khô khốc. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Đồng Cốc trên thân khí tức, đó là một loại mang theo ngưng trọng kiêng kỵ, như là đối mặt cường địch giống như cảnh giác. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Phải biết, Đồng Cốc làm Bắc Thương hoàng triều tối cường giả, khi nào đối một cái tam phẩm cảnh võ giả lộ ra qua như thế biểu lộ. Trong sân Đồng Cốc, trong mắt tinh quang lấp lóe, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Hắn có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân loại kia gần như hủy diệt hết thảy khủng bố chiến ý, nhất là loại kia cường hành vô cùng nhục thân chi lực, càng làm cho lòng hắn kinh. Kẻ này nhục thân áp chiến chi thuật, đang phong tạo cực, có thể so với năm đó hoành áp thiên hạ Càn Vô Lượng. Đồng Cốc thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Càn Vô Lượng, đó là nhân vật nào? Trong năm trước võ đạo đệ nhất nhân, lấy nhục thân chi lực ngang quét lục hợp bát hoang, không một địch thủ, có thể cùng đánh đồng, đã là cực cao đánh giá. Đồng Cốc biết, nếu là liều mạng lực lượng, chính mình chỉ sợ không phải đối phương đối thủ. Khoe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, trên mặt gân xanh mơ hồ hiện lên, cho thấy nội tâm áp lực, không thể liều mạng. Đồng Cốc trong mắt lóe lên lanh quang, chỉ có thi triển Bắc Thương bí thuật. Chương 202, nhị phẩm càng không có cách nào chống cự tam phẩm. Chương 202, nhị phẩm càng không có cách nào chống cự tam phẩm. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, trong tay dao long cổ sống trường thương nhẹ chĩa xuống mặt đất. Một tiếng vang trầm, như là chuông lớn bị gõ vàng, thanh âm trầm thấp mà có lực, quanh quẩn không dứt. Sau đó, Đồng Cốc chậm rãi mở miệng, phun ra một chuỗi cổ quái âm tiết. Mỗi một cái âm tiết rơi xuống, đều gây nên thiên địa vi diệu của mình, trong không khí nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Đây là Bắc Thương hoàng triều cổ xưa nhất vũ trụ, truyền thuyết có thể câu thông thượng cổ thần linh, mượn tối tâm chi lực. Trong nháy mắt, thiên địa đổi biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, dường như tấm màn đen rơi xuống, ra thiên tế nhật. Cuồng phong được khởi, cuốn lên đầy trời bụi đất, hình thành từng đạo tiểu hình vòi rồng, tại chiến trường chung quanh vũ động. Đại địa rung động, mặt đất bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, giống như mạng nhện hướng bốn phía quét tán. Tất cả mọi người có thể nghe được một loại không cách nào hình dung quỷ dị thanh âm, dường như đến từ thái cổ thời đại nói nhỏ, lại như cùng ngàn vạn sinh linh gào thét. Thi Liên Tiếu Tự Tại cũng cảm nhận được một loại kỳ lạ áp lực, như là có vô hình xiềng xích quấn quanh ở linh hồn phía trên. Hắn thể nội sôi trào sát ý lại bị ẩn ẩn áp chế, cặp kia tinh hồng hai con mắt dần dần khôi phục trong suốt. Tiếu Tự Tại đứng yên tại chỗ, mi đầu cao lại, cẩn thận cảm thụ được thể nội biến hóa. Quỷ dị chính là, hắn vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là nguyên rủa lực lượng, loại kia trói buộc linh hồn xiềng xích vẫn chưa xuất hiện. Cơ thể của hắn hơi hơi kéo căng, mạch đập khiêu động tần suất không thay đổi chút nào, như là một đài tinh vi máy móc vận chuyển như thường. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập của hắn ở bên tai rõ ràng có thể nghe, bình ổn mà có lực, như là chống trận gióng lên. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại mạnh, thế chỗ công biết rõ. Huống chi Bồng Cốc vẫn là Bắc Thương hoàng triều đại vũ trúc, vũ cổ chi thuật càng là đăng phong tạo cực, cử thế khó tìm địch thủ. Tiếu Tự Tại cảm thấy kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ở ngực, đầu ngón tay sờ nhẹ nơi ngực, phảng phất tại xác nhận cái gì. Thế mà, ngay một khắc này, một cỗ cảm giác khác thường đột nhiên hiện lên. Cảm giác kia giống như nước thủy triều đánh tới, một đợt lại một đợt, càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếu Tự Tại đồng tử hơi co lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn thể nội dung niệm, như là ngủ say manh thú bị tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng phát sinh, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Tham lam, giận hận, si mê, dục vọng, đủ loại tâm tình giống như là bị nhen lửa liên hỏa, tại hắn thể nội cháy hừng hực. Hô, Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức có chút hỗn loạn, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn hai tay run nhẹ nhẹ, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo thật sâu nguyệt nha dấu vết, cơ hồ muốn đâm rách da thịt. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một bên Đồng Cốc. Đồng Cốc đứng chắp tay, râu tóc tung bay, trong mắt lóe ra quỷ dị. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình, như là xem thấu hết thảy. Cảm nhận được sao? Đồng Cốc nhẹ giọng hỏi, thanh âm như là trong núi gió, nhu hòa lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Tiếu Tự Tại hai mắt híp lại, màu vàng kim con ngươi bên trong lóe qua một tia ánh sáng sắc bén, như là như lưỡi dao sắc bén. Thiên Vu cấm thuật. Tiếu Tự Tại thấp giọng nói, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, như là giấy giáp ma sát. Đồng Cốc khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, như là lão sư đối mặt thông minh học sinh. Không tệ, chính là Thiên Vu cấm thuật. Đồng Cốc thanh âm trầm thấp, như là đầm nước giống như thâm thúy, có thể lấy vu cổ chi thuật điều động trong thân thể sâu nhất dục niệm, đem sáu muốn mở rộng đến cực hạn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, như là bắt được con mồi lao hồ ly. Tiếu Tiểu Hữu, ngươi nhục thân ác chiến chi thuật hoàn toàn chính xác kinh người, viễn siêu thường nhân. Đồng Cốc chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vẻ khâm phục, nếu bàn về nhục thân chi lực, lão phu không bằng ngươi, dù là lão phu là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Lời nói này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Vô số người hít sâu một hơi, phát ra chói tai tê âm thanh, như là ngàn vạn đầu độc xà đồng thời lẻ lưỡi. Có người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Có người ngã ngồi trên mặt đất, hai chân như nhũ ra, như là gân cốt bị quất tới. Càng có người tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, như làn đến tàn trong gió. Chơi ạ, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại vậy mà thừa nhận không bằng một vị tam phẩm cảnh đại tông sư. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiếu Tự Tại đến tột cùng là lai lịch gì? Bắc Thương hoàng triều mọi người càng là cực kỳ chấn động, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đã nắm giữ giữa thiên địa chí cao huyền bí, nhất cử nhất động đều là hợp thiên đạo, uy năng vô cùng. Mà giờ khắc này, Đồng Cốc vậy mà chính miệng thừa nhận không bằng Tiếu Tự Tại, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Đồng Cốc dường như không có chú ý tới chung quanh chấn kinh, tiếp tục chậm rãi nói ra, cho nên, lão phu thi triển cái này một cấm thuật, chính là muốn tại lĩnh vực của mình đưa ngươi khống chế, để ngươi không cách nào phát huy cái kia kinh khủng nhục thân chi lực. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận tự tin, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt lóe lên linh ý, như là mùa đông khắc nghiệt băng sương. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nâng lên, lại chậm rãi phun ra, phảng phất tại bình phục thể nội sao động. Mồ hôi trên trán dọc theo gương mặt trượt xuống, ở dưới cằm chỗ tụ tập, cuối cùng giọt rơi xuống đất, như là một viên trong suốt trân châu. Hắn có thể cảm nhận được thể nội dục vọng phun trào, như là ngập trời sóng lớn, như muốn đem hắn bao phủ. Nhưng ý chí của hắn như là một tòa thái cổ thần sơn, nguy nhưng bất động, kiên định không thay đổi. Tiếu Tự Tại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười lạnh, trong mắt chiến ý phun trào, như là liệt hỏa thiêu đốt. Thật sao? Hắn thanh âm trầm thấp, lại lộ ra một cô ý chí. Tiếu Tự Tại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Cốc, ánh mắt sắc bén như lao, dường như có thể xuyên tấu linh hồn. Vậy liền nhìn xem là ta trước bị dục niệm thôn vệ, vẫn là ngươi trước bị ta xé thành mảnh nhỏ. Tiếu Tự Tại vừa dứt lời, liền không chút do dự xuất thủ. Hắn hai chân đột nhiên một bước, dưới chân địa mặt trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái nhàn nhạt cái hố, đá vụn bay ra, bụi đất bốn chuyển. Cả người như là mũi tên, bay thẳng Đồng Cốc mà đi, khí thế như hồng, phong mang tất lộ. Thể nội thần tượng chi lực phun trào, như là ngàn vạn thần tượng lao nhanh, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều kịch liệt rung động. Giết! Quát khẽ một tiếng, như là hồng trung đại lữ, chấn động tứ phương. Tiếu Tự Tại nắm tay phải nắm chặt, nổi gân xanh, như là chiếm cứ giao long, dưới làn da mơ hồ nổi lên màu vàng kim hào quang. Quyền chưa đến, khí thế tới trước, như là một tòa núi lớn đè xuống, làm cho người ngạt thở. Trung quanh quan chiến mọi người thấy thế, ào ào nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại thể nội cái kia cố bạo ngược lực lượng, như là sôi trào nham tương, lúc nào cũng có thể phun trào. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, Tiếu Tự Tại giờ phút này đang bị Đồng Cốc thi triển vu cổ chi thuật ảnh hưởng, thể nội lục dục chi niệm bị vô hạn phóng đại. Cái này, một vị Bắc Thương hoàng triều lao tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, vu cổ chi thuật đối với hắn hữu dụng không? Bên cạnh một vị hắc bảo lão giả vướt vướt trong râu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đại vu trúc lục dục thành ma chú không thể coi thường. Hắc bảo lão giả thấp giọng nói, thanh âm khàn giọng như là giấy giáp ma sát, này thuật chính là trực tiếp điều động trong thân thể tối nguyên thủy dục vọng, tầng tầng phóng đại, cho đến mất khống chế. Chương 203, lưỡng long va chạm. Chương 203, lưỡng long va chạm này thuật một khi thi triển, liền có thể trực tiếp tan rã một vị tu sĩ võ đạo ý chí, thậm chí còn có thể đem đối phương thể nội chân khí tất cả đều phế bỏ. Trung quanh mấy người nghe vậy, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà lại, Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, một khi lục dục chi niệm bị kích phát, thì lại không ngừng tại thể nội tích xúc, chỉ không được đến phóng thích, liền lại không ngừng tích xúc, 10 lần, 100 lần gia tăng. Đầu ngón tay hắn trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất tại nhen nhóm cái gì, thẳng đến triệt để đem đối phương hóa thành lục dục khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều chấn động, nghị luận ầm ĩ. Tiếu Tự Tại tuy mạnh, nhưng vu cổ chi thuật quá mức quỷ dị. Một vị lão giả thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Hoàn toàn chính xác, này thuật chuyên công tâm thần, nhục thân mạnh hơn cũng vô dụng. Một người khác phụ hòa nói. Mà cách đó không xa, Bạch Liên giáo bát đại thánh nữ thì đứng chung một chỗ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỗi người tâm tư không đồng nhất. Các nàng thân mang màu trắng váy dài, tay áo tung bay, như cùng một đóa đóa bạch liên nở rộ trong đám người, làm người khác chú ý. Cầm đầu Mộ Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp như thủy, tiên tĩnh mà nhìn xem chiến trường, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Ngón tay của nàng không tự giác xoắn lấy góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Tiếu Tự Tại thực lực hôm nay, có thể nói là chân chính thiên chi tiêu tử, thiên hạ hôm nay tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân. Một vị khác thân mang màu hồng nhạt quần áo thánh nữ Liêu Chỉ Nhu nhẹ nói, thanh âm nhu hòa như là gió xuân hiu hiu. Trong mắt của nàng lóe ra rảo hoạt quan mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia như có như không ý cười. Như hắn thật bị lục dục cắn mòn. Liêu Chỉ Nhu dừng một chút, mảnh khảnh ngón tay mơn trớn trước ngực bạch ngọc mặt dây chuyền, trong mắt lóe lên dứt khoát, ta tự nguyện làm ra hy sinh, tiêu hóa hắn thể nội lục dục. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy vị thánh nữ ào ào ghé mắt, trong mắt lóe lên khác biệt tâm tình. Tiếu Tự Tại nhân vật bậc này, đừng nói là chúng ta thánh nữ, cho dù nhất quốc công chúa đều muốn ưu ái tại hắn. Cùng nói chúng ta ăn thiệt thòi, chẳng bằng nói là chúng ta chiếm hết tiện nghi. Lời nói này đưa tới còn lại mấy vị thánh nữ của mình, ào ào gật đầu, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Mộ Thanh Nhiêu nghe đến mấy câu này, hơi biến sắc mặt, tay ngọc không tự giác nắm chặt, móng tay tại lòng bàn tay lưu lại dấu vết mờ mờ. Nàng cùng Tiếu Tự Tại tương giao rất lâu, tự nhận là vô luận phương diện nào đi nữa đều muốn ưu tiên tại những thứ này thánh nữ. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh Nhiêu trong lòng hơi động, trong đôi mắt đẹp lóe qua dứt khoát. Cùng vô cớ làm lợi các nàng, còn không bằng giao cho mình. Ý nghĩ này tại nàng não hải bên trong chợt lóe lên, để cho nàng khuôn mặt từng đỏ. Tiếu Tự Tại cùng Đồng Cốc cách nhau 10 trượng, khí tức giao phong, đã là cây kim so với cọ dâu. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nâng lên, sau đó đột nhiên bước ra một bước. Oeng! Một tiếng vang trầm, như là đá lớn rơi xuống đất. Dưới chân hắn thổ địa trong nháy mắt nứt toát, hình thành một cái hố cạn, vết nứt giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Kinh khủng thần tượng chi lực tại thể nội phun trào, như là ngàn vạn thần tượng gào thét, chấn động cả khuôn. Thần tượng trấn mục quyền. Tiếu Tự Tại quát khẽ một tiếng, nắm tay phải chậm rãi nâng lên, nắm đấm trung quanh nổi lên nhàn nhạt kim quang, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Một quyền đánh ra, hư không rung động, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó nghiêng về. Xa xa cây cối không gió tự xếp, núi đá nứt toát, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn loạn. Quyền thế như núi, áp sập hư không, thẳng đến Đồng Cốc mà đi. Đồng Cốc sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tinh quang lấp lóe, như là hai viên sáng chói tinh thần. Hắn râu bạc trắng tại trong cuồng phong tung bay, như là bị gió thổi lên cánh liễu, bay múa không thôi. Hư lạnh một tiếng, Đồng Cốc thân hình thoáng lùi lại nửa bước, trong tay giao long hải cốt trưởng thương ngang ở trước ngực. Ầm. Không bố lực lượng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Đồng Cốc thân thể run lên, dưới chân đại bắt đầu sụp đổ, hình thành một cái phương viên mấy trượng to lớn cái hố. Trung quanh thổ địa như là như gợn sóng nô lên lại sụp đổ, hình thành từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán gợn sóng. Đồng cốc trường bào bị khí lãng thổi đến bay phất phới, như là cờ xí trong gió phất phới. Sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh, khoe miệng có một tia máu tươi chảy ra, theo cái cằm trượt xuống, tại râu dài phía trên lưu lại một đạo thật nhỏ vết đỏ. Hào cương lực lượng. Đồng cốc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tiếu Tự Tại cảm nhận được thể nội lục dục chi lực càng ngày càng mãnh liệt, như là thiêu đốt liên hỏa, như muốn đem hắn thôn vệ. Cỗ lực lượng kia giống như nước thủy triều một đợt lại một đợt đánh tới, càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ánh mắt của hắn hơi đỏ lên, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra nguy hiểm quan mang. Gân xanh trên trán nổi lên, như là chiếm cứ tiểu xà, hơi hơi nhảy lên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiếu Tự Tại thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Lúc này, hắn hai tay kết ấn, mười ngón giao thoa, hình thành một cái phức tạp thủ ấn. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, ba gia ma ma hống. Thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, hồi âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không thôi. Thưa không bên trong kim quang đại thịnh, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Một đầu to lớn kim long từ trên trời giáng xuống, thân rồng sáng chói chói mắt, như là từ vàng dòng đúc thành, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra lóa mắt quang mang. Đầu rồng ngẩng cao, long nhãn như đèn, nhìn xuống thương sinh, vô cùng uy nghiêm. Giống. Một tiếng long âm, chấn vỡ tầng mây, bốn phía dãy núi đều vì đó run rẩy. Kim long xoay quanh mà xuống, long chảo vũ động, đuôi rồng quét ngang, thẳng đến đồng cốc mà đi. Đồng cốc trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay dao long hải cốt trường thương đột nhiên nâng lên. Bắc thương long âm. Quát khẽ một tiếng, đồng cốc trong tay trường thương đâm ra, mũi thương như rồng, phun ra nuốt vào lấy thăm thẳm hàn quang. Trường thương những nơi đi qua, hư không bật mèo, dường như bị đâm phá tranh sân dầu, xuất hiện đạo đạo vết rách. Trên thân thương dao long đường vân dường như sống lại, ngọ nghệ leo lên, phát ra trầm thấp ong long âm thanh. Một đạo màu xanh đen dao long hư ảnh theo mũi thương dâng lên mà ra, dương nhanh múa bước, cùng kim long đối phớp mà đi. Hai đầu cự long trên không trung gặp vỡ, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, như là hai ngôi sao ở trên bầu trời va chạm. Kim quang cùng hắc khí xen lẫn, hình thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy, không ngừng mở rộng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mặt đất kịch liệt rung động, phương biên vài dặm cây cối đều bị nhổ tận gốc, núi đá sụp đổ, núi đất tung bay. Kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Tại chỗ tất cả mọi người bị cỗ này khí lãng chấn động đến thân thể run lên, hai chân như nhũn ra, không cách nào đứng thẳng. Đám người giống như nước thủy triều lui về phía sau, có thứ tự mà cấp tốc, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Nguyên bản náo nhiệt chiến trường, trong nháy mắt biến đến vô cùng trống trải, chỉ còn lại có Tiếu Tự Tại cùng Đồng Cốc hai người giằng co trong đó. Giờ phút này, giữa hai người đấu tranh đã đem phương viên 100 trượng hóa thành cấm khu, sở hữu bước vào trong đó sinh linh đều sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt nghiền nát. Hai người mỗi một lần giao thủ, đều sẽ khiến tiên địa dị tượng, khí lưu bạt mèo, đại địa rung động, tầng mây lan lộn. Vô số người cực kỳ chấn động, khó mà tin được một màn trước mắt. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, khủng bố như vậy. Chương 204, trăm năm khó gặp quyết đấu. Chương 204, trăm năm khó gặp quyết đấu. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ giao phòng, như là tiên địa chấn động, sơn hà lật úp. Kim quang cùng hắc khí trên không trung xen lẫn, như là hai đầu cự long chiến đấu, nhấc lên đẩy trời phong bạo. Mỗi một lần va chạm, đều đương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, như là vô số lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Đại địa giạn nước, núi đá sụp đổ, đùi đất tung bay, tràn diện rung động cùng cực. Nơi xa quan chiến mọi người nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này, thế này sao lại là tam phẩm cảnh đại tông sư cùng nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại quyết đấu? Một vị tóc trắng lao giả tự lẩm bẩm, râu tóc không gió mà bay, cho thấy nội tâm chấn động. Hắn thân mang màu xanh trường bào, bên hông treo một khối phong cách cổ xưa ngọc bội, thỉnh thoảng lấp loe ánh sáng nhạt, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Quả thực tựa như là hai vị võ đạo thần thoại tại đối hoành. Một vị khác lao giả thấp tiếng tốt lên kinh ngạc, thanh âm khàn giọng, như là giấy giáp ma sát. Hắn không tự giác vuốt ve trên cánh tay trái một vết sẹo, đó là nhiều năm trước cùng một vị võ đạo thần thoại giao thủ dấu vết lưu lại, đến bây giờ vẫn ẩn đau. Mọi người chung quanh ào ào gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Có người hai tay run nhẹ nhẹ, móng tay không tự giác bóp nhập lòng bàn tay, lưu lại thật sâu nguyệt nha dấu vết. Có người không tự giác mà lui lại nửa bước, tựa hồ muốn rời xa cái này kinh khủng chiến trường, nhưng lại bị cái này rung động tráng diện hấp dẫn, không thể rời đi ánh mắt. Càng có người hai mắt tỏa ánh sáng, như nói như khát mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, tựa hồ muốn đem cái này khó gặp quyết đấu khắc sâu tại trong lòng. Vực này chiến đấu, trăm năm khó gặp a. Một vị tuổi trẻ võ giả nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy hướng tới. Ngay tại lúc này, hai người đấu chiến càng kịch liệt, dẫn động tiên địa cơ hội. Trên bầu trời tầng mây lan lộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm không ngừng có kim quang cùng hắc khí xen lẫn lấp lóe. Đại địa rung động, núi non chập trùng, như là cự long xoay người, rung động vô cùng. Xa xa dòng sông đi ngược dòng nước, hình thành cao mấy chục trượng thủy trụ, sông thẳng lên trời. Thực vật sinh trưởng tốt, hoa nở hoa tàn, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc kinh lịch xuân hạ thu đông. Bực này dị tượng, trăm ngàn năm khó gặp. Mà quan sát một trận chiến này, ngoại trừ mọi người tại đây bên ngoài, còn có ngoài ngàn vạn dặm đương đại tuyệt đỉnh cường giả. Đại võ vương triều Hoàng Đô, đứng sững ở đế đô trung tâm quán tinh đài phía trên. Tòa này cổ lao kiến trúc cao vút trong mây, toàn thân dùng thanh đồng đánh tạo, mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp phù văn cùng tinh đồ. Đài đỉnh phía trên, một vị thân mang hắc bào trung niên nam tử yên tĩnh mà đứng, hai mắt khép hở, phảng phất tại cảm giác cái gì. Hắn chính là đại võ vương triều Khâm Thiên Giám Chính, dưới một người trên vạn người tồn tại. Giám Chính chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, dường như bao hàm toàn bộ vũ trụ huyền bí. mặt mũi của hắn phong cách cổ xưa trầm ổn, như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Giờ phút này, hắn chính thông qua bí pháp đặc thù, xa xôi mấy chục vạn dặm, nhìn chăm chú lên Tiếu Tự tại cùng đồng cốc quyết đấu. Có ý tứ. Giám chính nhẹ giọng tự nói, thanh âm trầm thấp như là xa lôi nhấp nô. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập quan tinh đài thanh đồng lan can, phát ra rất nhỏ đinh đinh âm thanh, như là một loại nào đó thần bí nhịp. Trên lan can phủ văn theo hắn gõ mà sáng lên, lóe ra nhàn nhạt lam quang, như là đầy sao lấp lánh. Tam phẩm cảnh có thể cùng nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, chưa bao giờ nghe thấy. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên nghiêm trọng. Hắn quá rõ ràng Tiếu Tự tại tiềm lực khủng bố cỡ nào. Lúc trước đại lý tự hồ sơ bên trong ghi lại thiếu niên kia, bây giờ đã trưởng thành đến có thể cùng nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đối chiến cấp độ, loại này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Thời gian, hắn cần chỉ là thời gian. Giám chính thấp giọng thì thảo, thanh âm bên trong mang theo sầu lo. Tại bên cạnh hắn, một đạo áo trắng lão giả yên tĩnh đứng lặng. Hắn phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên hông một tấm nhỏ nhắn cung nỏ, thân cung toàn thân huyết hồng, tản ra nhàn nhạt sát khí. Chính là cây cung này, bắn ra chi tiêu kinh đỏ mũi tên, đã từng xuyên thủng Tiếu Tự tại lồng ngực. Giờ phút này, người áo trắng nhìn qua quan tinh đài phía trên hiện hiện chiến đấu trường cảnh, trong mắt tràn đầy chấn động. Không có khả năng. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Đầu ngón tay của hắn không tự giác nắm chặt, gân xanh hơi hơi nâng lên, cho thấy nội tâm chấn kinh. Mới đi qua ngắn ngủi nửa vầng trăng thời gian, hắn vậy mà trưởng thành đến loại này tình trạng. Áo trắng lao giả trong mắt lóe lên thật không thể tin, sau đó lại chuyển thành ngưng trọng. Hắn nghĩ lại tới chính mình kéo ra thí thiên cung, bắn ra kinh đỏ mũi tên chẳng cảnh. Mũi tên kia vốn nên chung kết Tiếu Tự tại tính mệnh, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có sống tiếp được, còn trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Xem ra chúng ta lúc trước còn là xem thường hắn. Giám chính chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Áo trắng lao giả ánh mắt ngưng trọng, cau mày, như là một đường danh thật sâu khe vắt ngang ở giữa lông mày. Ngón tay của hắn không tự giác vuốt ve thí thiên cung thân cung, đầu ngón tay cảm thụ được cái kia băng lãnh xúc cảm, như cùng ở tại xác nhận cái gì. Giám chính đại nhân, áo trắng lao giả mở miệng, thanh âm trầm thấp như là theo lòng đất truyền đến. Đồng cốc một trận chiến này, có thể hay không chiến thắng Tiếu Tự tại? Trong mắt của hắn lóe qua vẻ mong đợi, đồng tử hơi hơi co bảo, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Một luồng mái tóc dài màu trắng theo thái dương rủ xuống, theo gió nhẹ phẩy cái kia dãi dầu xương gió hai gò má, giống như từng đạo màu bạc dòng nhỏ. Giám chính nghe vậy, hai tay thả lỏng phía sau, thật lâu không lên tiếng. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú quan tinh đài phía trên hình ảnh, trong mắt tinh thần lưu chuyển, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Thanh đồng trên lan can phủ văn theo hắn ánh mắt mà lấp lóe, phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh, như là giữa thiên địa nói nhỏ. Một lát sau, giám chính than nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Rất khó. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm ổn như là ngàn năm cổ trùng, lại để lộ ra khó có thể phát giác sầu lo. Tiếu Tự tại kẻ này thiên phú dị bẩm, võ đạo căn cơ vô cùng kiên cố, cho dù là đồng cốc bực này nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, muốn triệt để hàng phục hắn, cũng là khó càng thêm khó. Áo trắng lao giả nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên không cam lòng. Đầu ngón tay của hắn tại thí thiên cung thân cung khắc xuống mấy đạo dấu vết mờ mờ, cho thấy nội tâm ba động. Ngay tại lúc này, quan tinh đài phía trên hình ảnh đột nhiên biến hóa. Đồng cốc thân ảnh biến đến càng thêm ngưng thực, quanh thân hắc khí lượn lờ, như là một tôn theo địa ngục bên trong đi ra ma thần. Hắn hai tay kết ấn, mười ngón giao thoa, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thanh âm kia tuy nhiên ngăn cách nghìn vạn dặm, lại như cũng làm cho người cảm thấy một trận tim đập nhanh, như là có cái gì đổ bật tại linh hồn chỗ sâu nhúc đích. Lục dục thành ma chú. Áo trắng lao giả trong mắt lóe lên kinh ngạc, đồng cốc vậy mà thi triển ra vu cổ chi thuật, muốn điều động Tiếu Tự tại thể nội lục dục chi lực, đem triệt để hóa thành lục dục khôi lỗi. Hắn thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, hai tay vô ý thức nắm chặt lại buông ra, như đồng kỳ đợi cái gì. Giám chính thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra không hiểu ý cười, như là xem thấu thế gian mọi loại biến hóa. Có ý tứ. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm như là gió nhẹ lướt qua, lại ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Một lát trầm tư về sau, giám chính đột nhiên cười ra tiếng, thanh âm bên trong mang theo dứt khoát. Đã như vậy, sao không trợ vị này đại vu chúc một chút sức lực? Chương 205, hiện lên hai đạo hư ảnh. Chương 205, hiện lên hai đạo hư ảnh. Hoàng đô bên trong, số lượng hàng trăm ngàn bách tính đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, dường như có cái gì đồ vật theo thể nội bị rút ra. Mỗi người trên thân đều có nhỏ xíu quang điểm bay ra, như là vô số đom đóm, hướng về quan tinh đại phương hướng hội tụ mà đi. Cái kia là nhân loại bản nguyên nhất lục dục chi niệm, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Vô số quang điểm tại giám chính lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái sáng chói quang cầu, như là một viên cỡ nhỏ thái dương, tản ra làm người sợ hãi quan mang. Lấy hoàng đô khí vận làm dẫn, lấy bạn dân lục dục ra tay. Giám chính thanh âm như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo một loại huyền diệu khó giải thích vật luật. Mặt mũi của hắn tại quang mang chiếu rọi lộ ra đến nghiêm túc dị thường, trong mắt lóe ra quyết nhiên quan mang. Những thứ này lục dục chi lực, đủ để cho Tiếu Tự tại tiếp nhận ngàn lần vạn lần dày vò. Áo trắng lao giả thấy cảnh này, hai mắt trợn lên, thân thể không tự giác mà lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy giám chính sử dụng khủng bố như thế thủ đoạn. Mấy chục vạn bách tính lục dục chi lực bị cùng nhau thu lấy, sắp chú nhập Tiếu Tự tại thể nội, từ đó tăng lên hắn thể nội lục dục chi lực bạo phát. Cái này, áo trắng lao giả hầu kết nhấp nô, thanh âm càng rộng, bực này kinh khủng lục dục chi lực, không cần nói Tiếu Tự tại, cho dù là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, đều không thể thừa nhận a. Trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh hãi, sau đó lại chuyển thành thông tin. Tiếu Tự tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Giám chính không có trả lời, chỉ là cười lạnh, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lòng bàn tay quang cầu như là một viên lưu tinh, kéo lấy thật dài quang vĩ, thẳng đến nghìn vạn dặm bên ngoài Tiếu Tự Tại mà đi. Đi. Trong chiến trường, Tiếu Tự Tại cùng đồng cốc vẫn đang kịch liệt giao phong, kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán. Tiếu Tự Tại sắc mặt hơi trầm xuống, cảm nhận được thể nội lục dục chi lực càng ngày càng mãnh liệt, như là sôi trào nham tương, như muốn phun trào. Trong mắt của hắn lóe qua một tia dứt khoát, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đã như vậy, thì tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nâng lên, sau đó chậm rãi phun ra một miệng bạch khí, như là mùa đông khắc nghiệt sương sớm. Hai tay chậm rãi nâng lên, mười ngón tung bay, kết xuất nguyên một đám phức tạp tấn quyết, mỗi một cái động tác đều mây bay nước chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, ba gia ma ma hống. Quát khẽ một tiếng, như là sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Lòng bàn tay phải của hắn chỉ lên trời, năm ngón tay mở ra, như là kéo lên cái gì. Một cỗ khí tức kinh khủng theo lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đầu sáng chói kim long, thân rồng lưu chuyển lên màu vàng kim quang mang, như là vàng rồng đúc thành. Đầu rồng ngẩng cao, hai mắt như đuốc, long chảo sắc bén, long lân lấp lóe, vô cùng uy nghiêm. Đồng thời, tay trái của hắn một phen, lòng bàn tay hướng phía dưới, năm ngón tay hơi cong, phảng phất tại bắt lấy cái gì. Tam phân quy nguyên khí. Tiếu Tự Tại hai mắt như điện, sắc nhọn sắc vô cùng, nhìn chằm chằm bồng gốc. Sau một khắc, hắn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tay phải kim long cùng tay trái vòng xoáy trong nháy mắt dung hợp, hình thành một cái sáng chói quang cầu. Cái kia quang cầu như là một vòng tiểu hình thái dương, tản ra làm người sợ hãi quang mang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đi. Quát khẽ một tiếng, Tiếu Tự Tại hai tay hướng về phía trước đẩy, quang cầu như là mũi tên, thẳng đến đồng cốc mà đi. Không khí bị quang cầu xẹt qua địa phương trong nháy mắt và mèo, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là mặt nước bị đầu nhập cục đá. Đồng cốc thấy thế, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tự Tại còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Bắc Thương Huyền Thuẫn. Đồng cốc quát khẽ một tiếng, hai tay kết ấn, lòng bàn tay đối diện nhau, trước người hình thành một mặt màu xanh đen thuẫn bài. Thuẫn bài mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, như là vô số tinh thần tô điểm trong đêm tối. Và anh. Quang cầu cùng thuẫn bài va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, như là hai viên hành tinh chạm vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, nhấc lên đầy trời bụi đất, hình thành một cái to lớn mây hình ấm. Đồng cốc thân hình như là diều đứt dây, bị cái này cố khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hắn thân thể đụng gãy mấy chục khóa cổ thụ, đập sập một tòa tiểu sơn, cuối cùng tại ngàn trượng bên ngoài địa phương trùng điệp rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người. Tại chỗ vô số võ giả mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Một cái tam phẩm cảnh võ giả, vậy mà một kích đem nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đánh lui ngàn trượng. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết, rung động cùng cực. Trời ạ! Có người thấp giọng kinh hô, âm thanh run rẩy, cái này còn là người sao? Lực lượng kinh khủng như vậy, đã siêu việt tam phẩm cảnh phạm chủ. Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Tiếu Tự Tại đứng yên tại chỗ, tay áo tung bay, tóc đen khẽ nhếch, như là một tôn chiến thần hàng thế. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng đồng cốc, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, là ta trước xé nát ngươi. Thanh âm không lớn, lại như là sấm sét tại đồng cốc bên tai nổ vang, chấn động đến hắn tâm thần run lên. Đồng cốc khóe miệng kéo nhẹ, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin. Hắn sống gần trăm năm, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tam phẩm cảnh võ giả. Tiếu Tự Tại thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn chấn động không ngừng. Đang lúc này, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện dị biến. Một đạo sáng chói quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như từng đạo tiệm điện, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Cái kia quang mang bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, như là ngàn vạn tinh thần quang mang hội tụ một chỗ, chói lóa mắt. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày, cảm nhận được dự cảm bất tường. Sau một khắc, đạo kia quang mang trực tiếp chui vào hắn thể nội, như là lưu tinh truy nhập đại hải. Bèn, một cỗ khủng bố năng lượng tại Tiếu Tự Tại thể nội bạo phát, như là ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Đó là vô cùng khủng bố lục dục chi lực, trong nháy mắt tại hắn thể nội bành trướng tăng vọt, như là ngập trời sóng lớn, như muốn đem hắn thôn phệ. Tiếu Tự Tại sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên kinh hãi, như là như sóng to gió lớn lục dục chi lực tại hắn thể nội dâng trào, như muốn đem hắn xé rách. Tham lam, giận hận, si mê, ngạ mạn, nghi hoặc, thành kiến, cái này sáu loại tối nguyên thủy dục niệm như là sôi trào nham tương, tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi lao nhanh. Từng dòng nước gấm phun lên khuôn mặt của hắn, khiến cho sắc mặt từng hồng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn hai tay không tự giác run rẩy, khớp xương bóp kèn kẹt rung động, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo rõ ràng nguyệt nha dấu vết. Hô. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, như cùng một đầu sắc bạo phát manh thú. Tất cả mọi người thấy được Tiếu Tự Tại dị thường, ào ào sắc mặt đại biến. Chính khi tất cả người nghi hoặc thời khắc, thương khung phía trên đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Thương không bật mèo, như là bị vô hình tay quái, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vận sóng. Sau một khắc, hai đạo hư ảnh bỗng dưng mà hiện, lơ lửng tại giữa không trung. Chương 206, chém giết nhị phẩm võ đạo thần thoại. Chương 206, chém giết nhị phẩm võ đạo thần thoại. Một vị thân mang hắc bào trung niên nam tử, khuôn mặt phong cách cổ xưa trầm ổn, hai con mắt như sao, dường như bao hàm vũ trụ huyền bí. Một vị tóc trắng xóa lao giả, tay cầm một tấm đỏ như máu cung nỏ, hai đầu lông mày đều là lãnh khốc vô tình. Tiếu Tự Tại ngước đầu nhìn lên, hai mắt như điện, sắc nhọn sắc vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hai đạo hư ảnh. hắn có thể cảm nhận được thể nội cái kia cỗ tăng vọt lục dục chi lực, chính là từ cái kia hắc bảo giám chính thân bên trên truyền đến. Khâm Thiên giám chính, Tiếu Tự Tại thấp giọng nói, thanh âm khàn giọng như là giấy giáp ma sát, mang theo khó có thể ức chế tức giận. Giám chính ở trên cao nhìn xuống Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Tiếu Tự Tại, hắn thanh âm như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo một loại không hiểu vật luật, phần đại lễ này, ngươi còn đưa thích. Giám chính nhìn trước mắt Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên hài lòng. Kẻ này tiên phú dị bẩm, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau tất thành hòa lớn. Giám chính thấp giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra kiếm kỵ, bây giờ, liền để hắn vĩnh viễn dừng lại tại tam phẩm cảnh, cũng không còn cách nào bước vào nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Đối mặt thể nội tăng vọt lục dục chi lực, Tiếu Tự Tại ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, như là mùa đông khắc nghiệt băng xương. Hai con mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trong con mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, như là sắp núi lửa bộc phát. Phong hậu kỳ môn, phong. Tiếu Tự Tại trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc ghép lại chỉ ấn, ngón tay linh hoạt như là hồ điệp xuyên hoa, liên tiếp bóp ra chín đạo huyền ảo ấn quyết. Mỗi một đạo ấn quyết thành hình, đều gây nên thiên địa ở giữa một trận rất nhỏ cập mình, trong không khí nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Ấn quyết tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn nhỏ không thể thấy điểm sáng, sau đó cấp tốc quyết tán, hình thành một nói bình chướng vô hình, đem quanh người hắn phong tỏa. Ông. Một tiếng rất nhỏ rung động, Tiếu Tự Tại thể nội lục dục chi lực bị cường hành dừng lại, như là bị đông cứng dòng sông, trong lúc nhất thời không cách nào tàn phá bừa bãi lao nhanh. Sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, gân xanh trên trán cũng không lại rõ ràng như vậy, hô hấp biến đến đều đều, như là hết thảy chưa từng phát sinh. Chỉ có cặp kia tinh hồng ánh mắt, y nguyên để lộ ra nội tâm ba động, như là hai đoàn thiêu đốt liệt hỏa, không cách nào dập tắt. Tiếu Tự Tại hai tay chế trụ huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, giữa ngực bụng hơi hơi chập trùng, giống như tại tiến hành một loại nào đó huyền ảo thổ nạp. Dưới làn da của hắn, mơ hồ có thể thấy được từng đạo nhỏ xíu màu vàng kim đường vân, như cùng sống vật giống như nhúc đích, cuối cùng hội tụ đến chỗ ngực, hình thành một cái phức tạp đồ án. Đây là hắn ngay tại đem thể nội tuân trào ra lục dục chi niệm áp chế với bản thân nội cảnh bên trong. Tuy nhiên cái này không cách nào giải quyết những thứ này lục dục chi niệm, nhưng ít ra có thể làm cho hắn bảo trì một lát thanh tỉnh. Hô, Tiếu Tự Tại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hai đạo hư ảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đã như vậy, vậy ta thì không cần lại có giữ lại. Hắn thanh âm trầm thấp như là sấm rền, mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Tiếu Tự Tại hai chân đột nhiên đạp đất, dưới chân thổ địa trong nháy mắt nứt toát, hình thành một cái phương viên mấy trượng hố sâu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phía quyết tán, nhấc lên đầy trời bụi đất, hình thành từng đạo khí hoàn, hướng nơi xa bao phủ mà đi. Tất cả mọi người bị cỗ này khí lãng chấn động đến lảo đảo lùi lại, có người thậm chí trực tiếp bị tung bay, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Có người chấn kinh nói nhỏ, âm thanh run rẩy. Khí thế thật là khủng bố. Một người khác hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm bụi đất tán đi, tất cả mọi người thấy được một cái làm cho người rung động cảnh tượng. Tiếu Tự Tại sau lưng, vậy mà hiện ra bốn đạo to lớn hư ảnh, mỗi một đạo đều cao đến ngàn trượng, giống như bốn tòa kình thiên lập tức thần sơn. Đó là bốn đầu vô cùng uy nghiêm thần tượng, toàn thân kim quang lấp lóe, như là vàng dòng chế tạo. Thần tượng truyền mũi thét dài, chấn động cửu thiên, bốn vó đạp đất, đại địa rung động không thôi. Tiếu Tự Tại đột nhiên bước ra một bước, sau lưng bốn đầu thần tượng đồng bộ dậm chân, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành bốn cái to lớn dấu chân, sâu không thấy đáy. Thần tượng tiến đạt, quát khẽ một tiếng, chấn động tứ phương, hồi âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không thôi. Tiếu Tự Tại song trưởng hướng về phía trước đẩy, sau lưng bốn đầu thần tượng đồng thời nâng lên vòi voi, hướng về bổng cốc phương hướng đột nhiên một kích. Mà lúc này Tiếu Tự Tại lại không có chút nào dừng lại. Cửu U Huyền Thiên thần công. Tiếu Tự Tại quát khẽ một tiếng, thể nội vận chuyển lên một cỗ huyền ảo lực lượng. Cửu U Huyền Thiên thần công chính là trí âm trí tà công pháp, có thể triệu tập lục dục chi lực để bản thân sử dụng. Hắn thể nội bành trướng lục dục chi lực, bị Cửu U Huyền Thiên thần công một chút xíu thôn phệ, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những cái kia vốn nên đem hắn xé rách dục niệm, phản mà trở thành hắn lực lượng cội nguồn, sao mà trông chọc. Tiếu Tự Tại ánh mắt càng phát ra băng lãnh, như là cửu u địa ngục hàn băng, làm cho người không rét mà run. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại vừa xài bước ra, hư không rung động. Thân hình của hắn như là kiểu thuấn di xuất hiện tại đồng cốc trước mặt, tốc độ nhanh đến làm cho người lưu lưới. Tiếu Tự Tại nắm tay phải đánh ra, nắm đấm chung quanh quấn quanh lấy màu vàng kim quang mang, như là một vòng tiểu hình thái dương. Bốn đầu ngàn trượng thần tượng hư ảnh cùng nhau gào thét, chấn động tứ phương, sau đó đồng bộ xuất quyền. Đồng cốc thân thể thật sâu khảm xuống mặt đất, hình thành một cái hình người cái hố nhỏ, chung quanh thổ địa như là như gợn sóng nô lên, cho thấy một kích này lực lượng kinh khủng. Mọi người thấy cảnh này, không không hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Trời ạ! Có người thấp giọng kinh hô, âm thanh run rẩy như là nến tàn trong gió. Đây là lực lượng của nhân loại sao? Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại lại bị đánh thành dạng này. Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Giữa không trung giam chính cùng bạch bảo lão giả đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tiếu Tự Tại vẫn chưa cho đồng cốc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại đồng cốc phía trên. Hắn không ngừng huy quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều như là thanh thế to lớn. Quyền quyền đến thịt thanh âm bên tai không dứt, như là điên cuồng nhịp trống, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đại địa tại lực lượng kinh khủng này phía dưới run không ngừng, như là phát sinh động đất, xa xa dãy núi cũng vì đó lay động. Làm hắn rốt cục dừng tay lúc, đồng cốc đã bị đánh thành một vũng máu bùn, liền hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới, chỉ còn lại có đầy đất thịt nát xương cặn bã. Đệ nhất nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị Tiếu Tự Tại tươi sống đánh thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, khen thưởng sát lục giá trị 2000 vạn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thảo Tự Kiếm Quyết. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiếu Tự Tại não hải bên trong vang lên, lại như là đá chìm đáy biển, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Thời khắc này Tiếu Tự Tại đã bị lục dục chi lực tràn ngập, thần trí hoảng hốt, căn bản là không có cách nghe rõ hệ thống thanh âm. Mà giờ khắc này, Tiếu Tự Tại chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng như máu, trong mắt lộ ra gần như điên cuồng khát vọng cùng dục niệm. Chương 207, Hành Cung Phương Hướng. Chương 207, Hành Cung Phương Hướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động kinh dị, ào ào lùi lại, sợ bị Tiếu Tự Tại để mắt tới. Có người không cẩn thận đạp gãy một cái cành khô, phát ra răng rắc một tiếng băng dọn, cả kinh người chúng quanh sắc mặt trắng bệnh, ngừng thở, sinh sợ làm cho vị kia sát thần chú ý quá. Quá kinh khủng. Có người thấp giọng thì thào, âm thanh run rẩy như làn nến tàn trong gió. Liên nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đều bị hắn đánh chết ơi, cái này còn là người sao? Một người khác nuốt khô khốc nước bọn, hầu kết nhấp đồ, phát ra nhỏ xíu từ ngực âm thanh. Lời còn chưa dứt, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên từ trong đám người đi ra, hướng Tiếu Tự Tại đi đến. Đó là một tên thân mang màu trắng váy dài nữ tử, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, cơ da như tuyết, một đôi mắt đẹp như thủy, nhìn quanh rực rỡ. Chính là Bạch Liên giáo bát đại thánh nữ một trong Liễu Chỉ Nhu. Chỉ Nhu sư muội, không thể. Sau lưng có người kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Liễu Chỉ Nhu quay đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, nói khẽ, Tiếu Tự Tại giờ phút này bị lục dục chi lực tràn ngập, như không người vì hắn khai thông, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, tiếp tục nói, ta nguyện lấy thân thử hiểm, vì hắn tiêu trừ lục dục chi lực. Nói xong, nàng không do dự nữa, cất bước hướng về phía trước, tư thái yêu nhã như là dạo bước trong mây. Bên cạnh mấy vị thánh nữ muốn ngăn cản, lại bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Thú vị. Giữa không trung giam chính hơi híp mắt lại, nên miệng lên một tia cười lạnh, cái này tiểu tiểu thánh nữ, ngược lại là thật to gan. Bạch bào lao giả lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo trào phúng, Tiếu Tự Tại hiện tại đã bị lục dục chi lực khống chế, bản tính mất hết, chỉ còn lại có tối nguyên thủy dục vọng. Tiểu nha đầu này tới gần hắn, không khác nào dê vào miệng cọp. Liêu Chỉ Nhu chậm rãi tiến lên, váy tay áo tung bay, như cùng một đóa bạch liên trong gió chập chờn. Thế mà, nàng vừa mới tới gần Tiếu Tự Tại ngàn trượng chi địa, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiếu Tự Tại thân hình giống như quỷ mị thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Chỉ Nhu trước mặt, nhanh đến làm cho người liễu lưới. Tay phải của hắn tựa như tia chớp dò ra, năm ngón tay mở ra, trực tiếp bóp lấy Liêu Chỉ Nhu tinh tế cái cổ. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, như là cành khô đứt gãy. Liêu Chỉ Nhu đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy thật không thể tin, dường như là một cơn ác mộng. Nàng muốn nói cái gì, lại đã không kịp. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại bàn tay hơi hơi dùng lực, Liêu Chỉ Nhu thân thể vậy mà như là phá bút bê vải giống như vỡ ra. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ không khí xung quanh, hình thành một mảnh huyết vụ. Thịt nát bay tứ tung, rơi lả tả trên đất, tràn diện huyết tinh cùng cực. Đệ nhất Bạch Liên thánh nữ, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị Tiếu Tự Tại tươi sống bóp nát. Tình cảnh này, triệt để rung động tất cả mọi người. A! Có người thét lên ra tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Có người hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như là gặp ma. Có người hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Bạch Liên giáo còn lại thánh nữ càng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy bi thương cùng hoảng sợ. Chỉ Nhu sư muội, cầm đầu Mộ Thanh Nhiêu lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Quá, quá đáng sợ. Một vị khác thánh nữ âm thanh run rẩy, hai tay chăm chú nắm lấy góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệch. Hiển nhiên, thời khắc này Tiếu Tự Tại đã triệt để bị lục dục chi lực khống chế, đã mất đi đối thân thể trường khống, chỉ còn lại có tối nguyên thủy dục vọng cùng sát lục bản năng. Cặp mắt của hắn huyết đỏ như lửa, trong con mắt tựa hồ có vô số thật nhỏ tơ máu đang ngọng ngoại, vô cùng kỳ dị. Khóe môi nết lên một tia cười tàn nhẫn ý, như là nụ cười của ác ma, để người không rét mà run. Theo thời gian trôi qua, lục dục chi lực tại hắn thể nội càng phát ra hung hăng năng lượng, như là vô số đầu độc xà tại gặm nuốt hắn linh hồn. Ý chí của hắn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tiếu Tự Tại thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo thật sâu nguyệt nha dấu vết. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hô hấp to khỏe như là kéo ống bể, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chật vật chống lại. Thế mà, loại này chống lại hiển nhiên là phí công. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại ánh mắt đột nhiên biến đến lỗ trống, như là bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn thể xác. Lục dục chi lực triệt để chiếm cứ ý thức của hắn, đem hắn biến thành dục vọng côi lỗi. Hắn ánh mắt bắt đầu dao động, như là dã thú đang tìm kiếm con mồi, cuối cùng khóa chặt tại cách đó không xa một đạo thân ảnh phía trên. Đó là một tên thân mang màu trắng quần lụa mỏng nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, cơ da như tuyết, một đôi mắt đẹp như là thu thủy, trong suốt rung động lòng người. Chính là Bắc Thương hoàng triều thánh nữ, Thác Bạt Thanh Linh. Nàng là phụ mệnh, đến đây là huynh trưởng Thác Bạt Thương trợ trận, ai biết gặp được như thế biến cố. Thác Bạt Thanh Linh tựa hồ cảm nhận được Tiếu Tự Tại ánh mắt, trong lòng run lên, bản năng xoay người bỏ chạy. Thế mà, Tiếu Tự Tại há sẽ bỏ qua nàng. Chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một môn thần kỳ pháp thuật. Loạn kim thác, chấn. Quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương. Thác Bạt Thanh Linh thân thể bỗng nhiên dừng lại, như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, không cách nào động đậy. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau một khắc, Tiêu Tự Tại giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng bên cạnh, tay phải giơ ra, bóp lấy nàng tinh tế vòng eo, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem nàng cả người nhấc lên. Lúc này, Tiêu Tự Tại nắm lấy Thác Bạt Thanh Linh, đột nhiên thả người nhảy lên không trung, thân hình giống như từng đạo lưu tinh, hướng nơi xa bắn tới. Hắn tốc độ nhanh đến làm cho người lưỡi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu phía dưới một chuỗi tàn ảnh dài, cùng trong không khí hơi hơi rung động. Rốt cuộc, đi. Có người thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm bên trong mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Quá tốt rồi, cái kia ma đầu rốt cục rời đi. Một người khác tự lẩm bẩm, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Thế mà, tại chỗ Bắc Thương Hoàng Triều mọi người nghe nói như thế, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Không tốt. Một vị lao tướng quân sắc mặt trắng bệnh, như là gặp ma, Tiêu Tự Tại đi phương hướng là hoàn thành. Một người khác âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vậy hạ hôm nay vì cho thánh tử tạo thế, ngự giá thân trinh, chính tại hành cung bên trong. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Sở hữu Bắc Thương Hoàng Triều người đều sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phải biết, Bắc Thương Hoàng Triều vì cho Thác Bạt Thương tạo thế, có thể nói là nhọc lòng, liền đương kim thánh thượng đều tự mình đến đây đốc chiến, giờ phút này ngay tại cách này không xa hành cung bên trong. Mà Tiêu Tự Tại mang theo Thác Bạt Thanh Linh đi trước phương hướng, thình lình chính là hành cung chỗ. Trong lòng mọi người chấn động, như rơi vào hầm băng. Ai cũng có thể đoán được, nếu là Tiêu Tự Tại giờ phút này xông vào hành cung, sẽ là hạng gì cảnh tượng. Cái kia chính là một trận máu tanh giết hại, toàn bộ Bắc Thương Hoàng Triều quyền lực hạch tâm, chỉ sợ đều muốn tại hôm nay biến thành cho bụi. Chương 208, Thác Bạt Khanh giận chương 208, Thác Bạt Khanh giận cùng một thời gian, Bắc Thương Hoàng Triều hành cung cung điện bên trong. Kim Bích Huy Hoàng đại điện trung quanh, cấm quân săn sát, đao thương cũng tùn. Trong điện lư hương lượn lờ phun khói xanh, long tiên hương khí tức tràn ngập trong không khí, đủ rột mà cao quý. Một đạo thân ảnh tại thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi hành tẩu tại cung điện hành lang phía trên. Đó là một vị thân mang tử kim long bảo tuyệt diễm nữ tử, dung nhan ung dung hoa quý, nhưng không mất mảy may nữ tính ôn nhu. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, mày như núi xa, một đôi mắt phượng hình như có tinh thần lưu chuyển, dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Môi mỏng nhấp nhẹ, cái cằm hơi hơi dương lên, trong lúc vô hình để lộ ra một loại bao quát chúng sinh khí chất cao quý. Tay nàng cầm một quyển ố vàng quyển sách, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, xuýt lấy một cái tử kim nhẫn ngọc, phía trên điêu khắc phức tạp long văn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt. Bệ hạ, phía trước là Thúy Vi Các. Bên cạnh một vị tuổi chừng 40 nữ quan thấp giọng nói, thanh âm cung kính mà có tiết chế. Nàng thân mang màu xanh cung trang, đầu kéo đơn giản búi tóc, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bên trong mang theo đối trước mắt vị này nữ tử sùng kính. "Ừm." Long bào nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như là hoa lan trong cốc vắng, mắt lạnh êm tai, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vị này chính là hiện nay Bắc Thương Hoàng Triều nữ hoàng, Thác Bạt Khanh Giận. Nàng là Bắc Thương Hoàng Triều lập quốc đến nay đệ nhất vị nữ đế, cũng là một vị duy nhất. 10 năm trước, Thác Bạt Khanh Giận lấy sức một mình trấn áp rất nhiều hoàng thất thành viên, đăng cơ xưng đế, khai sáng Bắc Thương Hoàng Triều phần mới. 10 năm qua, nàng chăm lo quản lý các chính sách mới, làm đến Bắc Thương Hoàng Triều quốc lực phát triển không ngừng, bách tính an cư lạc nghiệp. Bây giờ Bắc Thương Hoàng Triều đã trở thành đại võ thiên hạ cường quốc một trong, đủ để cùng đại võ vương triều địa vị ngang nhau. Thác Bạt Khanh Giận nhẹ nhàng lật động trong tay quyển sách, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Đó là một bản cổ lão binh thư, ghi chép thượng cổ thời kỳ đủ loại trận điển hình cùng trận pháp. Thác Bạt Thương cũng đã thắng a. Thác Bạt Khanh Giận ánh mắt hơi rủ xuống, thanh âm bình tĩnh, phản phất tại đàm luận một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Bên cạnh nữ quan hơi hơi không người, cung kính nói, bệ hạ, thánh tử thiên phú dị bẩm, lại có đồng đại nhân tương trợ, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Thác Bạt Khanh Giận nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, như là vui sướng lướt nhẹ qua mỉ chín trần nước lạnh, tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Sau trận chiến này, để hắn lập tức hồi cung, chớ có chuyện quan trọng bàn giao. Đúng, bệ hạ. Nữ quan đứng tiếng nói, thanh âm cung kính. Thác Bạt Khanh Giận tiếp tục tiến lên, long bào hạ thân thể thẳng tắp như tùng, đi lại trầm ổn có lực, mỗi một bước đều mang không thể giải thích uy nghiêm. Các cung nữ cúi đầu đi theo, không dám nhìn thẳng vị này nữ đế phong thái, chỉ dám len lén liếc phía trên liếc một chút, liền lại vội vàng cúi đầu. Bệ hạ thật sự là thiên nhân chi tư. Có tiểu cung nữ ở trong lòng âm thầm tán thưởng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nữ tử có thể có như thế khí độ, thiên cổ khó tìm. Một vị khác lớn tuổi chút cung nữ cũng ở trong lòng cảm khái. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào, phá vỡ cung điện yên tĩnh. Thác Bạt Khanh Giận hơi hơi nhíu mày, dừng bước lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Nàng thanh âm lạnh lùng, mang theo một tia không vui. Bên cạnh nữ quan vừa muốn mở miệng, đột nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bệ hạ, mau nhìn. Nữ quan chỉ hướng nơi xa chân trời, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thác Bạt Khanh Giận theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một vòng đỏ thẫm như máu mặt trời gay gắt chính hướng về hành cung phương hướng cấp tốc bay tới. Cái kia mặt trời gay gắt chung quanh quấn quanh lấy đỏ khí lưu màu đỏ, như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, đem không khí chung quanh đều thiêu đến vặn vẹo biến hình. Càng quỷ dị hơn là, cái này vòng mặt trời gay gắt vậy mà kéo lấy một đạo màu trắng nhạt quang vị như là một viên sao trời hòa qua chân trời. Cái đó là? Thác Bạt Khanh Giận ánh mắt như điện, sắc nhọn sắc vô cùng, thông qua tầng tầng sóng nhiệt, thấy rõ mặt trời gay gắt chân diện mục. Vậy nơi nào là cái gì mặt trời gay gắt? Rõ ràng là một cái toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm bóng người, mà cái kia đạo quang vĩ thì là bị hắn kéo tại sau lưng một vị áo trắng nữ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hành cung bên trong, vô số người sợ hãi kinh dị. Có người hai tay che mặt, không dám nhìn thẳng trước mắt cái này một màn kinh khủng. Có người hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Càng có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bờ môi run rẩy, nói lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn cái gì. "Nhanh, hộ giá." Một vị cao tuổi đại thần cao giọng hô hoán, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn râu tóc đang sợ hãi bên trong hơi hơi rung động, như là bị gió thổi động cỏ khô, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thân mang màu đen trang phục cấm quân giống như thủy triều vào tới, tạo thành một đạo nhân tượng, ngăn tại Thác Bạt Khanh giận trước mặt. Đồng thời, theo hành cung bốn phương tám hướng, có mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Đó là Bắc Thương hoàng triều đỉnh cấp cao thủ, từng cái đều là tam phẩm đại tông sư, ngày bình thường ẩn nút trong bóng tối, thủ hộ lấy hoàng thất an toàn. Trong đó cầm đầu ba người, càng là khí tức như vực sâu, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Thác Bạt Thương bại. Một vị thân mang màu xanh trường bào trung niên nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thanh âm bên trong mang theo thật không thể tin. Đồng cốc đại nhân đâu? Một vị khác râu tóc bạc trắng lao giả cao mày, thanh âm khàn giọng như là giấy giáp ma sát. Bọn hắn không thể tin tưởng, lấy Đồng cốc thực lực, vậy mà lại để Tiếu Tự Tại có cơ hội xâm nhập hành cung. Thế mà, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiếu Tự Tại đã chú ý tới bọn hắn tồn tại. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt hồng quang càng thêm nồng đậm, như là hai đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại tay phải đột nhiên vung lên, một đạo màu vàng kim quang mang theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, như cùng một cái kim long, hướng về mấy vị kia đại tông sư bao phủ mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt. Mấy vị kia đại tông sư còn chưa tới gần Tiếu Tự Tại ngàn trượng, liền bị đạo kim quang này trực tiếp đánh trúng. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ thấy cái kia mấy đạo thân ảnh tại kim quang bên trong trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ, tràn ngập trong không khí, hình thành một mảnh huyết sắc dáng mây. Liền xương vụn đều không có còn lại, trực tiếp bị ma diệt thành huyết vụ, liền một tia lưu lại đều không có. Tình cảnh này, triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người. Có người sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần, như là đã mất đi linh hồn. Có người sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Càng có người hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như thấy được thế gian lớn nhất cảnh tượng đáng sợ. Tình cảnh này, quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Tam phẩm đại tông sư, tại đại võ thiên hạ cũng là đỉnh phong tồn tại, có thể đứng hàng nhất phương hào cường, được người kính ngưỡng. Mà ở Tiếu Tự Tại trước mặt, lại như cùng con kiến hôi, liền tới gần đều làm không được, liền bị trực tiếp mà sát. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người thấp giọng thì thào, âm thanh run rẩy như làn nến tàn trong gió. Không phải nói hắn chỉ là tam phẩm cảnh đại tông sư sao? Sao lại thế? Một người khác trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Chương 209, ôm đi nữ đế chương 209, ôm đi nữ đế trong sân Thác Bạt Khanh giận thấy cảnh này, đôi mắt đẹp hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhưng làm Bắc Thương hoàng triều nữ đế, nàng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, sắc mặt vẫn chấn định như cũ như thường, không có bối rối chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương lần này đến đây, xấu nhất tình huống, cũng bất quá là để Bắc Thương hoàng triều lui binh, hoặc là tiếp nhận một vài điều kiện thôi. Chỉ cần nàng và Bắc Thương hoàng triều một đám đại thần may mắn còn sống sót, Bắc Thương hoàng triều thì sẽ không hủy diệt. Chỉ cần có điều kiện, hết thảy đều có thể nói. Thế mà, sau một khắc tình huống, triệt để phá vỡ nàng tưởng tượng. Tiếu Tự Tại đem trong tay Thác Bạt Thanh Linh tiện tay một sách. Thác Bạt Thanh Linh thân thể xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trung điệp ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tiếu Tự Tại thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thác Bạt Khanh giận trước mặt, hai mắt huyết hồng, trong mắt dục niệm càng thêm nồng đậm. Hữu quyền của hắn thật cao vung lên, kim quang lượn lờ, như là một vòng tiểu hình thái dương, hướng về Thác Bạt Khanh giận phủ đầu truy phía dưới. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có tối nguyên thủy lực lượng cùng bạo ngược. Những nơi đi qua, không khí vặn mèo, đại địa băng liệt, cung điện sụp đổ, núi đất tung bay. Mắt thấy một quyền này thì phải rơi vào Thác Bạt Khanh giận trên đầu, hết thảy cũng không kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lưng còng thân ảnh đột nhiên theo Thác Bạt Khanh giận sau lưng lóe ra, cản ở trước mặt nàng. Đó là một vị thân mang hôi bảo khô gầy lão giả, phần lưng hơi gù, khuôn mặt tương lão, tóc mai điểm bạc, hốc mắt hăm sâu, như là một cỗ thời khô. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, như là một vị lão nhân bình thường, không chút nào thu hút. Thế mà cũng là dạng này một vị không đáng chú ý lão giả, giờ phút này lại hai tay quét ngang mà ra, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt thanh quang, như là hai vòng u nguyệt. Bắc Thương kinh đạo trưởng, quát khẽ một tiếng, lão giả song trưởng đẩy ra, trường lực như là sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp, hướng về Tiếu Tự Tại nắm đấm lên đón. Và anh, hai cỗ khủng bố lực lượng trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, như là hai ngọn núi lớn chạm vào nhau. Lai cổ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên kinh hãi, thấp giọng nói, bệ hạ cẩn thận, người này khí tức quỷ dị, tựa hồ bị cái gì lực lượng khống chế, căn bản không nói chỉnh tự quy tắc, không phải vậy một quyền này rơi xuống, sợ là ta cũng phải bị thương ngay tại lúc này. Một vị thân mang màu xanh cung trang nữ quan đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, bệ hạ, hắn là Tiếu Tự Tại, cũng là hôm nay cùng nhị hoàng tử đối chiến vị kia đại võ giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Mọi người tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, Tiếu Tự Tại lại đột nhiên đứng im bất động, như là một bức tượng điêu khắc, như ngừng lại tại chỗ. Hắn tinh hồng hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt khóa chặt tại Thác Bạt Khanh giận trên thân, như là sói đói để mắt tới con mồi. Ánh mắt kia tràn đầy trần trụi khát vọng cùng dục niệm, như là như thực chất làm cho người ngạt thở. Thác Bạt Khanh giận bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi run lên, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nàng chưa bao giờ trong mắt bất cứ ai gặp qua như thế rõ ràng dục vọng, không khỏi đôi mắt đẹp ngưng lại, mi đầu nhẹ trao lại. Tiếu Tự Tại trong tay y nguyên dắt lấy hôn mê bất tỉnh Thác Bạt Thanh Linh, trong lòng bàn tay lực đạo lại không tự giác tăng thêm mấy phần. Giang giác. Thác Bạt Thanh Linh mảnh khảnh cổ tay phát ra nhỏ xíu tiếng xương nước, mọi người tại đây đều có thể rõ ràng nghe được. Mau vông ra thánh nữ. Một vị đại thần gầm thét lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Thế mà, Tiếu Tự Tại dường như không có nghe được đồng dạng, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thác Bạt Khanh, giận, liền mí mắt cũng không chớp một cái. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thoáng qua tức thì. Tất cả mọi người quá sợ hãi, căn bản không có thấy rõ hắn là như thế nào di động, chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiếu Tự Tại liền đã đứng ở Thác Bạt Khanh giận trước mặt. Lai Cổ đại nhân, cẩn thận. Một vị nữ quan lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lai Cổ sắc mặt đại biến, đội vàng xuất thủ, lòng bàn tay nổi lên thanh quang, hướng về Tiếu Tự Tại vỗ tới. Loạn kim thác, chấn. Thế mà, không đợi hắn xuất thủ, Tiếu Tự Tại đã khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay chỉ lên trời, ngũ chỉ mở ra, như là nâng lên cái gì vô hình chi vật. Trong không khí nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Lai Cổ thân thể bỗng nhiên dừng lại, như là bị vô hình dây thừng trói buộc, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ngay tại cái này ngắn ngủi dừng lại ở giữa, Tiếu Tự Tại một cái tay khác đã giọ ra, như là ương chảo giống như bắt lấy Thác Bạt Khanh giận tinh tế vòng eo. Làm cản. Thác Bạt Khanh giận quát lạnh một tiếng, thanh âm như băng, mang theo không ai bị nổi uy nghiêm. Cùng lúc đó, Tiếu Tự Tại tiện tay đem Thác Bạt Thanh Linh ném xuống đất, như là vứt bỏ một kiện không tiếp tục cần đồ vật. Thác Bạt Thanh Linh thân thể lăn trên mặt đất vài vòng, đâm vào một cái thạch trụ phía trên, phát ra đông một tiếng vang trầm, tóe lên một mảnh bụi đất. Thác Bạt Khanh giận nhìn lấy thánh nữ bị như thế đối đãi, mị mắt bên trong lóe qua nộ hỏa, như là hai đoàn tiêu đốt liệt diễm. Ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng theo Tiếu Tự Tại thể nội truyền đến, như là vô số thật nhỏ con kiến, chui vào làn da của nàng, tràn vào nàng huyết dịch, xâm nhập nàng cốt thủy. Đó là một cỗ cực kỳ quỷ dị lục dục chi lực, tràn đầy tối nguyên thủy dục vọng. Cổ này lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, một đợt lại một đợt, càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Thác Bạt Khanh giận làm nữ đế đồng thời cũng là tứ phẩm tông sư cảnh cao thủ, nhưng ở cái này kinh khủng lục dục chi lực trước mặt, vẫn như cũng lộ ra như thế yếu ớt bất lực. Hô hấp của nàng bắt đầu gấp rút, ở ngực kịch liệt chập trùng, như là kéo ống bê giống như, một khuôn mặt tươi cười dần dần nhiễm lên đường hồng, như là say rượu. Đôi mắt đẹp biến đến mê ly, như là bị kín một tấm lụa mỏng, ánh mắt bên trong lý trí ngay tại một chút xíu tiêu tán. Vậy hạ, Lai Cổ lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thế mà, Thác Bạt Khanh giận giống như có lẽ đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, ý thức của nàng tại lục dục chi lực ăn mòn ở dưới, biến đến mơ hồ không rõ. Nàng trắng non ngón tay thon dài, không bị khống chế rối ra, cắm vào Tiếu Tự Tại lồng ngực trong áo, như là có cái gì đang điều khiển nàng làm như thế. Mọi người thấy cảnh này, không quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Bắc Thương hoàng triều nữ đế, vậy mà lại tại Tiếu Tự Tại lục dục chi lực phía dưới thất thố như vậy. Mà Tiếu Tự Tại tại thời khắc này, chỉ để đánh mất sau cùng lý trí. Cặp mắt của hắn huyết đỏ như lửa, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thể nội lục dục chi lực đã đạt đến cực hạn, như là hỏa sơn phun trào, cũng không còn cách nào ức chế. Sau một khắc, hắn ôm lấy Thác Bạt Khanh giận, thân hình lóe lên, hướng về cách đó không xa một tòa cung điện phóng đi. Oeng! Cung điện cửa lớn bị hắn một chân đá văng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi đất tung bay. Tiếu Tự Tại ôm lấy Thác Bạt Khanh giận xông vào cung điện, sau đó đột nhiên quay người, một trưởng vỗ tại trên cung cửa. Chương 210, đóng chặt cung điện chương 210, đóng chặt cung điện một cỗ kinh khủng võ đạo chân ý theo hắn lòng bàn tay bắn ra, giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tán. Cửa lớn trong nháy mắt đóng lại, trên cung cửa nổi lên kim quang nhàn nhạt, hình thành một nói bình chướng vô hình, đem ngoại giới thanh âm cùng khí tức toàn bộ ngăn cách. Cùng lúc đó, bốn tôn ngàn trượng thần tượng hư ảnh theo hắn thể nội hiện lên, như là bốn tòa núi lớn, trấn thủ tại cung điện bốn phía. Mỗi một tôn thần tượng đều khí tức khủng bố, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, như là chân chính thần linh hàng lâm nhân gian. Lúc này, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cung điện bị bốn tôn thần tượng thủ hộ, bất lực. Trong cung, y phục bị xé nát thanh âm rõ ràng có thể nghe, như là vải vóc nứt ra. Sau đó, là hai người to khỏe tiếng hít thở, như là kéo ống bê giống như, tràn đầy nguyên thủy dục vọng. Cung điện bên ngoài, Lai Cổ khô gầy thân thể thẳng tắp, ánh mắt như lao, quét mắt chung quanh kinh hoàng thất thố mọi người. Hắn đục ngầu hai mắt bên trong lóe qua một tia ngân lệ, như là ẩn nút nhiều năm lão xà, đột nhiên lộ ra giang độc. Các ngươi đều nhìn thấy cái gì? Hắn thanh âm trầm thấp khàn giọng, như là thạch ma ma sát, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hầu kết nhấp đồ, nuốt khô khốc nước bọt, phát ra nhỏ xíu từ ngực âm thanh. Có người hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có người bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể vô lực đóng mở lấy bờ môi. Càng trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ, thân thể không tự giác lui về phía sau lại, nỗ lực rời xa vị này tản ra khí tức nguy hiểm lao thái giám. Hồi bẩm đến đại nhân, chúng ta cái gì cũng không thấy. Một vị tuổi trẻ thị vệ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy như làn nến tàn trong gió. Đúng vậy a, chúng ta cái gì cũng không biết. Một người khác phụ hòa nói, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Lai Cổ cái kia băng lãnh như lao ánh mắt. Lai Cổ nheo mắt lại, ánh mắt tại đám người trên thân băng quan, như cùng một thanh kiếm sắc, muốn đem chúng người linh hồn xé ra, nhìn kỹ một chút rõ ràng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy quả trượng, phát ra rất nhỏ đốc đốc âm thanh, như cùng chết vong đến ngược. Đều lui ra đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Một lát sau, Lai Cổ chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một tia mỏi mệt. Mọi người như được đại xá, ào ào lui về phía sau, trên mặt biểu lộ xen vào hoảng sợ cùng may mắn ở giữa. Thế mà, mọi người ở đây vừa mới quay người lúc, Siêu. Một đạo hàn quang lướt qua, như là ngân xà lẻ lưỡi, dày đặc đáng sợ. Lai Cổ thân hình giống như quỷ mị trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi khi đi qua một người, đều sẽ có máu tươi phun tung tóe mà ra, như là nở rộ huyết sắc liên hoa. Đầu ngón tay của hắn lóe ra thăm thẳm thanh quang, như là mười thanh lợi kiếm, những nơi đi qua, mang đi từng cái hoạt bát sinh mệnh. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ thấy từng vị thị vệ, cung nữ, đại thần ngã vào trong vũng máu, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, tại chỗ hơn 10 người đều ngã xuống đất, không một may mắn còn sống sót. Chỉ có Lai Cổ yên tĩnh đứng ở trong biển xác, trên thân chưa thấm nhiễm một vệt máu, như là bị máu tươi vờn quanh địa ngục Diêm La. Việc này, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Lai Cổ nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo dứt khoát. Làm Bác Thương Hoàng triều nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, hắn biết rõ một khi nữ đế bị Tiếu Tự Tại làm bẩn tin tức truyền ra, đem là bực nào đả kích cực lớn. Không chỉ có là hoàng thất thể diện không còn sót lại chút gì, càng sẽ dao động nền tảng lập quốc, dẫn phát triều chính chấn động, thậm chí khả năng dẫn đến Bắc Thương Hoàng triều sụp đổ. Lai Cổ ánh mắt biến đến phức tạp, cau mày, như là một đường danh thật sâu khe. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc như là lá rụng ma sát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia bị bốn tôn thần tượng thủ hộ cung điện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nữ đế bây giờ bị nhốt trong đó, cùng Tiếu Tự Tại triền miên, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Nhưng lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách đột phá cái kia bốn tôn thần tượng phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, lại bất lực. Lai Cổ ngón tay chăm chú nắm lấy quả trượng, khớp xương bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, phát ra nhỏ xíu kèn kẹt âm thanh. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong mắt của hắn lóe qua một tia dứt khoát, như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lai Cổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, giống như từng đạo lưu quang, vạch phá bầu trời. Đó là bảy vị thân mang màu trắng váy dài nữ tử, mỗi một vị đều khuôn mặt thanh lệ, khí chất xuất trần, như là bảy đóa nở rộ bạch liên, thuần khiết không tì vết. Bạch Liên giáo thất thánh nữ. Lai Cổ trong mắt lóe lên kinh ngạc, thấp giọng thì thào. Bạch Liên giáo bát đại thánh nữ, chính là đại võ thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy nữ tính võ đạo cao thủ, mỗi một vị đều người mang tuyệt kỹ, thực lực phi phàm. Thế mà, trước đây không lâu hắn nghe nói Liêu Chỉ Nhu thánh nữ đã bị Tiếu Tự Tại đánh giết, không nghĩ tới còn lại bảy vị vậy mà chạy đến. Thế mà, ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, như sấm nổ chấn động đại địa. Lai Cổ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên thân mang khải giáp cấm quân chính hướng bên này vào tới, mỗi một vị đều tay cầm binh khí, sát khí đằng đằng. Cầm đầu là một vị thân mang kim giáp tướng quân, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngăn lại mấy cái kia nữ nhân. Kim giáp tướng quân ra lệnh một tiếng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động tứ phương. Trong mấy mắt, mấy trăm tên cấm quân giống như thủy triều vào tới, đem Bạch Liên giáo bảy vị thánh nữ bao bọc vây quanh, đao thương kiếm kích, dày đặc đáng sợ, hàn quang lấp lóe, sát khí đằng đằng. Mà lúc này, Bạch Liên giáo bảy vị thánh nữ bị bao bọc vây quanh, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, ngược lại mỗi người đứng vững, như là bảy đóa ngạo nghễ nở rộ bạch liên. Cầm đầu Nhạc Khinh La thân mang màu trắng váy dài, bên hông buộc lấy màu lam nhạt dây lụa, theo gió múa nhẹ, như là trời xanh hạ một luồng đám mây. Nàng cơ da như tuyết, mày như núi xa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là phong tình. Nhạc Khinh La khẽ ngẩng đầu, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lãnh như là cửu thiên hàn băng. Tiếu Tự Tại ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Ngữ khí của nàng không tiêu ngạo không tự ti, như cùng ở tại hỏi thăm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, lại dẫn không cho cự tuyệt kiên định. Lai Cổ nghe vậy, hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập quả trượng, phát ra nhỏ xíu đốc đốc âm thanh, như là đòi mạng trung tang, nhưng vẫn chưa trả lời Nhạc Khinh La yêu cầu. Nàng cùng còn lại 6 vị thánh nữ trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Tại nàng bên cạnh, Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt không ngừng dao động, như cùng một con cảnh giác tiểu thú, bốn phía tìm kiếm lấy Tiếu Tự Tại tung tích. Ngón tay của nàng không tự giác xoắn lấy góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Đối với Bạch Liên giáo mà nói, Tiếu Tự Tại bây giờ đã trở thành một khối bánh trái thơm ngon, người nào nếu có thể cùng hắn kết xuống lưng duyên, liền giống như là vì chính mình thắng được to lớn ỷ vào. Huống chi, hiện tại Tiếu Tự Tại bị lục dục chi lực lôi cuốn, mất lý trí, chính là thời cơ tốt nhất. Chương 211, đều đi bảo. Chương 211, đều đi bảo. Mộ Thanh Nhiêu trong lòng rõ ràng, bên cạnh những thứ này tỉ bội mỗi một cái đều ôm lấy không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Các nàng đánh lấy vì giáo phái mưu đồ chưa bài, kỳ thực mỗi người giấu trong lòng tư tâm, hy vọng có thể trở thành cái kia bị chọn chúng người. Ngay tại lúc này, Nhạc Khinh La đột nhiên hai mắt nhắm lại, chóp mũi nhẹ nhàng co lại, như cùng một con người được con mồi khí tức chó săn. Lông mi của nàng hơi hơi rung động, như là hồ được cánh, nhẹ nhàng vỗ. Sau một khắc, cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, ánh mắt như điện, trực chỉ cách đó không xa tòa cung điện kia. Hắn ở nơi đó. Nhạc Khinh La thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, như là phát hiện cái gì chân bảo. Lai Cổ thấy thế, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thân thể hơi hơi thẳng tắp, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra khí thế bén nhọn. Làm càn. Lai Cổ quát to một tiếng, tiếng như trung lớn, chấn động đến bốn phía không khí đều vì đó run rẩy. Đó là bệ hạ tẩm cung bất kỳ người nào không được đến gần, nếu không giết chết bất luận tội. Trong mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, như là hai đoàn thiêu đốt liệt hỏa, thiêu nướng mỗi người linh hồn. Nhạc Khinh La nghe vậy, chẳng những không có lùi bước, ngược lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Thật sao? Thanh âm của nàng như là nhẹ nhàng gió, lại dẫn như là như lưỡi dao sắc bén, cái kia vì sao ta có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại khí tức theo bên trong tòa cung điện kia truyền đến. Lời này vừa nói ra, trung quanh cấm quân không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thì liền kim giáp tướng quân mặt đều biến sắc, trong tay trường kiếm không tự giác nắm chặt mấy phần. Lai cổ ánh mắt càng là âm lãnh cùng cực, như là mùa đông khắc nghiệt băng sương, đủ để đóng băng hết thảy. Ta để cho các ngươi lập tức rời đi. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy không cho cự tuyệt mệnh lệnh, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Nhạc Khinh La cười lạnh một tiếng, ánh mắt cùng bên cạnh còn lại 6 vị thánh nữ tụ hợp, lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu. Sau một khắc, 7 vị thánh nữ như là 7 đóa nở rộ bạch liên, mỗi người đứng vững vị trí, hình thành một cái huyền ảo trận hình. Trên người của các nàng đồng thời tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, như là ánh trăng giống như lưu hỏa, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Bạch liên thanh ấn. Nhạc Khinh La một tiếng quát nhẹ, thanh âm như là thanh thủy ngân linh, trong không khí quanh quẩn. 7 vị thánh nữ đồng thời bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tung bay, như là hồ điệp xuyên hoa, mỗi một cái động tác đều mây bay nước chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác. Sau một khắc, 7 đạo bạch quang theo các nàng lòng bàn tay bắn ra, trên không trung xen lẫn, hình thành một đóa to lớn bạch liên hư ảnh, cánh sen tầng tầng lớp lớp, tản ra thần thánh quang mang. Bạch liên phía trên, một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh dần dần ngưng thực, như là theo hư vô bên trong đi ra, thần thánh mà uy nghiêm. Nữ tử kia một bộ áo trắng, khuôn mặt từ bi, trong mắt lại dẫn vô tận uy nghiêm, như là bao quát chúng sinh thần linh. Bạch liên thánh mẫu. Lai cổ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, làm sao có thể? Bạch liên thánh mẫu chính là bạch liên giáo người sáng lập, nghe nói sớm đã phiêu nhiên mà đi, đắc đạo thành tiên. Không nghĩ tới nàng hư ảnh lại có thể thông qua 7 vị thánh nữ liên thủ triệu hoán mà ra, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Thế mà chính là như vậy một cái nói mơ giữa ban ngày chẳng cảnh, giờ phút này chính chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Lai cổ sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội chân khí phun trào, như là nước sông cuộn cuộn, dâng trào không thôi. Bác thương huyền thuẫn. Quát khẽ một tiếng, Lai cổ xuất hiện trước mặt một mặt màu xanh đen tuất bài, mặt ngoài khắc do phức tạp phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Thế mà bạch liên thánh mẫu hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, cái kia tuất bài tựa như cùng trang giấy giống như bị tùy tiện xuyên thủng, hóa thành vô số quan điểm, tiêu tán trong không khí. Ầm. Lai cổ thân thể như là diều đứt dây, bị cái này cố khủng bố lực lượng đánh bay mấy trượng, trung điệp đâm vào thạch trụ phía trên, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Loảng xoảng. Trong tay hắn quải trượng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, như là một loại nào đó tín hiệu kết thúc. Bạch liên thánh mẫu hư ảnh hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sau đó chậm rãi tiêu tán, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. 7 vị thánh nữ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, như là thấy được thắng lợi rực rỡ. Đi. Nhạc Khinh La quát khẽ một tiếng, thân hình giống như quỷ mị hướng về tòa cung điện kia bay vút đi. Còn lại 6 vị thánh nữ theo sát phía sau, mỗi người thi triển thân pháp, như là 6 đạo lưu quang, vạch phá bầu trời. Tốc độ của các nàng nhanh đến làm cho người lưu lơi, trong chớp mắt liền xuyên qua trùng điệp vây quanh, đi vào cửa cung điện trước. Lại thấy cung điện đại môn đóng chặt, bốn tôn thần tượng hư ảnh vẫn như cũ thủ hộ tại bốn phía, vô cùng uy nghiêm. Bốn tôn thần tượng hư ảnh đồng thời gầm nhẹ, thanh âm như là sấm rền, chấn động tứ phương. Thế mà, làm cho người chấn kinh là, bọn chúng vậy mà không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhạc Khinh La không chần chờ, dẫn đầu bước vào cung điện, không để ý chút nào hậu quả. Còn lại thánh nữ theo sát phía sau, chen nhau chen lấn mà tràn vào cung điện bên trong, sợ lạc hậu một bước. Chỉ có Mộ Thanh Nhiêu hơi hơi do dự, mị mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đi vào theo. 7 vị thánh nữ xông vào đại điện, như là 7 đạo lưu quang, biến mất tại trùng điệp màn che về sau. Lai cổ sắc mặt âm trầm như thủy, trong con mắt sát ý phun trào, như là hai đầm băng lánh nước đọng. Hắn bước chân dừng lại, đang muốn đuổi theo, đã thấy cái kia bốn tôn ngàn trượng thần tượng hư ảnh đồng thời quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn, như là như thực chất làm cho người ngạt thở. Giống. Tứ tượng đồng thời gầm nhẹ, thanh âm như là sấm rền, truyền khắp tứ phương, chấn động bát hoang. Kinh khủng uy áp theo bốn tôn thần tượng trên thân tán phát, như là bốn tòa thái cổ thần sơn đè xuống, làm cho người không thở nổi. Lai cổ thân thể run lên, tốc độ im bặt mà dừng, như là bị lực lượng vô hình trói buộc. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, trong mắt lóe lên nộ hỏa, lại không thể làm gì. Lấy hắn nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại thực lực, vậy mà không cách nào bước vào cung điện nửa bước. Đáng chết. Lai cổ thấp giọng chửi mắng, thanh âm như là giấy giáp ma sát, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngón tay của hắn chăm chú nắm lấy quả trượng, khớp xương bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo thật sâu nguyệt nha dấu vết. Kim giáp tướng quân thấy thế, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, cái này. Y miệng. Lai cổ quát khẽ một tiếng, trong mắt sát ý phun trào, truyền lệnh xuống, triệu tập cấm quân, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem tòa cung điện này phương viên 10 dặm toàn bộ phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được đến gần, không được nghe lén, không được truyền ôn, người vi phạm, giết không tha. Hắn thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, như là tới từ địa ngục thẩm phán, không thể nghi ngờ. Kim giáp tướng quân nghe vậy, biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không người đáp, đúng, đại nhân. Lập tức, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, bắt đầu triệu tập cấm quân, chấp hành lai cổ mệnh lệnh. Rất nhanh, lấy ngàn mà tính cấm quân giống như thủy triều vào tới, đem trọn tòa cung điện bao bọc vây quanh, hình thành một đạo nhân tường. 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nghiêm mật vô cùng, liền một con muỗi đều không thể bay bảo. Mỗi một vị cấm quân đều thần sắc nghiêm túc, tay cầm binh khí, nhìn không chớp mắt, như là từng tôn điêu khắc. Lai cổ đứng tại cung điện bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn lấy tòa kia bị trùng điệp vây quanh cung điện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, cái này hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Chương 212, đột phá thông thiên cảnh. Chương 212, đột phá thông thiên cảnh sau 8 ngày. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói thông qua song cửa sổ, vậy ở trên giường, hình thành một đạo đạo quang ảnh pha tạp. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thư thái như thủy, đã không còn chút nào tinh hồng cùng hỗn độn. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có thanh tịnh cùng yên tĩnh, dường như toàn thân trên dưới ô trọc chi khí đều bị gột rửa không còn. Đây là, Tiếu Tự Tại nhẹ giọng tự nói, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, như là lâu không sử dụng nhạc cụ. Hắn hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy thân eo tê dại, toàn thân trên dưới bắp thịt đều có loại không nói ra được cảm giác mệt mỏi. Cảm giác kia, tựa như là kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, lại hoặc là, Tiếu Tự Tại suy nghĩ một trận, não hải bên trong đột nhiên lóe qua một số hỗn loạn hình ảnh, như là bị đánh nát tấm gương, chỉ còn lại có lẻ tẻ vài phiến. Hắn nhớ đến chính mình tại cùng đồng cốc giao chiến về sau, thể nội bị rót vào kinh khủng lục dục chi lực, cơ hồ muốn đem hắn no bạo. Sau đó, hắn bằng vào sau cùng một tia ý chí, đem một người lôi cuốn tiến vào tòa cung điện này. Lại về sau ký ức thì biến đến mơ hồ không rõ, như là ngăn cách một tấm lụa mỏng, nhìn không rõ ràng. Tiếu Tự Tại hai mắt nhắm lại, bắt đầu nội thị tự thân. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đây là thông thiên cảnh. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Thông thiên cảnh chính là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại trước một cái tiểu cảnh giới, khoảng cách võ đạo thần thoại chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà dưới loại tình huống này, trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh. Tiếu Tự Tại cẩn thận cảm thụ được thể nội biến hóa, chỉ thấy trong kinh mạch chân khí như cùng sống vật giống như lưu chuyển, mỗi một tấc đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Càng kinh người hơn chính là, hắn thể nội những cái kia bị chú nhập lục dục chi lực, lại nhưng đã toàn bộ tiêu tán, như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Phải biết, đây chính là đại võ hoàng triều Khâm Thiên giám chính tự mình chú nhập lục dục chi lực, kinh khủng bừng nào. Tầm thường người một khi bị loại này lực lượng ăn mòn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục. Thế mà chính mình vậy mà không chỉ có bình yên vô sự, còn mượn này đột phá đến thông thiên cảnh. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hắn ánh mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy mình thân ở một gian hoa lệ đại điện bên trong, giường rộng thùng thình mềm mại, rực rỡ được thêu lên màu vàng kim long văn, bốn phía treo lăng la màn tre, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Cái này rõ ràng là một gian cung điện, hơn nữa nhìn trang sức, hẳn là nữ tử khuê phòng. Tiếu Tự Tại trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn bốn phía. Thế mà, cả phòng trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, không có người nào nữa. Tiếu Tự Tại nhíu nhíu mày, nhớ lại sau cùng ký ức. Hắn nhớ đến chính mình tại lục dục chi lực điều khiển, mang theo một người tiến nhập tòa cung điện này. Người kia là ai? Đang lúc Tiếu Tự Tại suy tư thời khắc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, như là một bài du dương cổ khúc, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Một đạo hiểu điệu thức tha thân ảnh theo ngoài cửa chậm rãi mà vào, tốc độ nhẹ nhàng như là đạp trên đám mây, tay áo tung bay, như là hoa giàn điệp vũ. Ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ, vẩy vào trên người của nàng, vì nàng dắt lên một lớp viền vàng, như là trong tranh đi ra tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng một bộ màu trắng váy dài, bên hông buộc lấy màu làm nhạt dây lụa, theo gió múa nhẹ, như là trời xanh hạ một luồng đám mây. Cơ da như tuyết, mày như núi xa, môi anh đào hé mở, thổ khí như lan, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, lưu chuyển ở giữa đều là phong tình bạc trùng. Chính là Bạch Liên giáo thất thánh nữ một trong Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La gặp Tiếu Tự Tại đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mỹ mắt bên trong lóe qua vẻ vui sướng, như là thấy được chân bảo. Tiếu công tử, người rốt cuộc tỉnh. Thanh âm của nàng như là suối nước len keng, thanh thủy êm tai, mang theo một tia không nói ra được mị hoặc. Tiếu Tự Tại ánh mắt lãnh đạm, mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn thanh âm băng lãnh như lao, không mang theo mảy may cảm tình, như là thẩm vấn phạm nhân giống như trực tiếp. Nhạc Khinh La nghe vậy, chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại mày liêu trao lên, nên miệng lên một tia mị tiếu, như là nở rộ bông hoa, yêu nhiêu cùng cực. Tiếu công tử cái này là ý gì? Nàng khép cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia hờ dỗi, nhân ra thế nhưng là bước lên sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ngươi đây này. Nói, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, như cùng một đóa bạch liên tại mặt nước trượt, đi vào giường bên dưới, chậm rãi ngồi xuống. Thân thể của nàng cố ý tới gần Tiếu Tự Tại, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, như là gió xuân hiu hiu, làm cho người tâm thần rung động. Nhạc Khinh La vươn tay ngọc, nhẹ nhàng xoa Tiếu Tự Tại lồng ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng như lông vũ, lại dẫn một tia không cần nói cũng biết trêu chọc. Đầu của nàng tựa ở Tiếu Tự Tại trên bờ vai, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, thanh âm mập mờ cùng cực. Tiếu công tử, mấy ngày nay ngươi thế nhưng là mệt muốn chết rồi nô ra đây. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, sắc nhọn sắc vô cùng. Tay của hắn tựa như tia chớp bắt lấy Nhạc Khinh La cổ tay trắng, một cái tay khác thì trực tiếp đặt tại bờ vai của nàng cùng cái cổ ở giữa, ngũ chỉ hơi cong, như là ứng chảo. Một cỗ kinh khủng sát ý theo hắn thể nội tuôn ra, như là như thực chất làm cho người ngạt thở, trực chỉ Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La sắc mặt đột biến, hoa dung thất sắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, như là thấy được thế gian lớn nhất cảnh tượng đáng sợ. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, môi anh đào khẽ mở, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn lấy Tiếu Tự Tại. Một giọt trong suốt nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống, theo trắng non gương mặt lăn xuống, như là một viên sáng chói chân châu, điềm đạm đáng yêu. Tiếu, Tiếu công tử. Thanh âm của nàng run rẩy như là nến tàn trong gió, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nhân ra thật là vì cứu ngươi mà đến. Nhạc Khinh La trong mắt tràn đầy nước mắt, như là hai gâu thu thủy, sở sở động lòng người, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, đủ để cho bất luận cái gì nam tử làm mềm lòng. ta cùng mộ sư mội các nàng biết được ngươi bị lục dục chi lực khống chế, liền đội vàng chạy đến, muốn giúp ngươi tiêu trừ. Nàng nhẹ giọng nhẹ nào, thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất, nhưng mà ai biết, ngươi đã bị nữ tử kia. Tiếu Tự Tại nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn ký ức y nguyên mơ hồ không rõ, đối với 8 ngày trước phát sinh sự tình, chỉ có đoạn ngắn ấn tượng, như là ghép hình thiếu thốn quan trọng một khối. Tiếu Tự Tại buông lòng ra đặt tại Nhạc Khinh La trên cổ tay, nhưng y nguyên nắm thật chặt cổ tay của nàng, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Đi đem Mộ Thanh Nhiêu gọi tới. Tiếu Tự Tại âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm không cho cự tuyệt, ta muốn đích thân hỏi thăm nàng. Tại Tiếu Tự Tại cùng Bạch Liên giáo rất nhiều kết giao bên trong, hắn duy nhất tín nhiệm chỉ có Mộ Thanh Nhiêu, những người còn lại đều chẳng qua là đều mang tâm tư, đều có tính kế thôi. Nghe được Tiếu Tự Tại, Nhạc Khinh La trong mắt lóe lên một tia u hoán, như là bị ném bỏ tiểu thú, điềm đạm đáng yêu. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong mắt lệ quang lấp lóe, như là lúc nào cũng có thể nhỏ xuống giọt sương, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Tiếu công tử cứ như vậy không tín nhiệm nhân ra à? Thanh âm của nàng như là rồi mỗi giống như yếu ớt, mang theo ủy khuất. Chương 213, hắn tỉnh. Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng như băng, không hề bị lay động. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Nhạc Khinh La thấy thế, biết giờ phút này không thể cự tuyệt Tiếu Tự Tại yêu cầu, đành phải than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nàng cả sửa lại một chút xốc xếp quần áo, lau đi khỏe mắt nước mắt, khôi phục trước kia đoan trang. Tiếu công tử chờ một lát, ta cái này đi mời mộ sư muội tới. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài cửa, tốc độ ưu nhã như là dạo bước trong mây, lại dẫn một tia không nói ra được cú ván. Đợi Nhạc Khinh La sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời khắc, Tiếu Tự Tại đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Chờ một chút. Nhạc Khinh La nghe vậy, bước chân dừng lại, hơi hơi quay đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiếu công tử còn có gì phân phó? Tiếu Tự Tại ánh mắt phức tạp, cau mày, như là đang suy tư điều gì khó giải câu đố. Ngươi có thể từng gặp một cái thân mặc tử kim long bào nữ tử? Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, như là bắt lấy một tia hy vọng, muốn xác nhận cái gì. Tại Tiếu Tự Tại sau cùng ký ức bên trong, hắn nắm lấy một vị thân mang long bào tuyệt mỹ nữ tử đi vào tòa cung điện này, nhưng hôm nay nhưng không thấy tung tích ảnh. Nhạc Khinh La nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Tiếu công tử, thanh âm của nàng nhẹ nhàng như là vui sướng phất qua mặt hồ, lại dẫn một tia lực lượng thần bí. Đáp án của vấn đề này, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Cùng một thời gian, một chỗ cổ kính đại điện bên trong, đàn hương pha trộn, phiêu tán tại bát ngát cung điện ở giữa, cho băng lanh thành cùng thêm một tia ấm áp. Trong điện bày biện ngắn gọn nhưng không mất xa hoa, ngọc thạch rầm khắc, long phượng chỉnh tường đồ án phức tạp tinh tế, mỗi một chỗ chi tiết đều tỏ rõ lấy hoàng gia uy nghiêm cùng nội tình. Một áo đỏ nữ tử thân mang tử kim long bảo, tính tọa tại rộng lớn màu vàng sáng trên giường êm, trước mặt là xếp như núi tấu chương. Nàng dung nhan tao nhã lại lộ ra một cố khiếp người uy nghiêm, mày như núi xa, cơ da như tuyết, môi như điểm son, tuyệt mỹ như tiên. Chỉ thấy ngón tay nhỏ bé của nàng lật qua lại tấu chương, mi đầu cao lại, ngẫu nhiên dừng lại tại tấu chương phía trên phía dưới mấy hàng xinh đẹp chữ viết. Rộng lớn long bào che thân ảnh của nàng, nhưng theo hơi lộ ra chỗ cổ tay, mơ hồ có thể thấy được từng đạo màu xanh tím vết tứ động, như là bị cái gì quấn quanh qua đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Kẹt kẹt, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị thân hình khô gầy lão nhân chậm rãi đi vào, khuôn mặt cung kính, trong mắt lại lóe ra phức tạp quan mang. Hắn đi đến nữ tử trước người, không mình hành lễ, cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Khởi bẩm bệ hạ, Tiếu Tự Tại tỉnh. Lão giả thanh âm hơi có vẻ run rẩy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Tử kim long bảo nữ tử nghe vậy, trong tay bút son có chút dừng lại, vết mực tại tấu chương phía trên choáng mở, như cùng một đóa nộ phóng mặt mai. Nàng vẫn chưa bởi vậy tức giận, chỉ là chậm rãi để xuống bút son, hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục. Biết, Lai Cổ, ngươi đi xuống trước đi. Thanh âm của nàng thanh lãnh như ngọc, lại dẫn không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lai Cổ không có lập tức rời đi, mà chính là do dự một chút, mặt lộ vẻ không đành lòng, thấp giọng hỏi thăm, bệ hạ, phải chăng muốn thần chuẩn bị rượu độc, thừa dịp bất ngờ, đem bóp chết. Hai chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không được. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có đàn hương lượn lờ, xanh khói lượn lờ. Nữ đế nhẹ nhàng nâng đầu, mắt vượng bên trong lóe qua một tia phức tạp, sau đó lại bình tĩnh lại, như là một vụ thâm bất khả chắc giếng cổ. Bóp chết. Nàng khép cười một tiếng, trong tươi cười nhưng không thấy mảy may ấm áp, liền ngươi đều bại, bây giờ Bắc Thương lại có ai người có thể chế phục Tiếu Tự Tại. Lai Cổ nghe vậy, thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ xấu hổ, hận không thể lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng không phản bắt được, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Thấy hắn như thế, nữ đế thở dài, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này bên ngoài như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Lai Cổ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bẩm bệ hạ, cái này 8 ngày đến, ngoại giới tiếng gió nổi lên. Huyết Lạc Bình Nguyên phía trên, Tiếu Tự Tại cường thế đánh giết nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đồng cấp tin tức, đã truyền khắp toàn bộ đại võ thiên hạ. Nói đến đây, hắn thanh âm không khỏi trầm thấp mấy phần, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trừ cái đó ra, Bắc Thương đệ nhất thánh tử Thác Bạt Thương bị thua cũng dẫn được thiên hạ đại chấn, đối với bây giờ Bắc Thương hoàng triều tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng đả kích. Lai Cổ dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm trọng, toàn bộ Bắc Thương hoàng triều võ lâm bởi vì Tiếu Tự Tại một người gần như không chấn hưng. Đối với cái này, nữ đế chỉ là siết chặt trong tay bút son, cán bút tại nàng như bạch ngọc đầu ngón tay cơ hồ muốn đứt gãy. Tiếu Tự Tại, nàng thấp giọng đọc lên cái tên này, thanh âm nhẹ như lông vũ, lại nặng tựa bạc cân. Nàng tự nhiên rõ ràng Tiếu Tự Tại thực lực quá mức cường đại, để người rung động. Ngắn ngủi một năm, theo không có tiếng tăm gì đến quét ngang đại võ thiên hạ, cơ hồ sở hữu tao ngộ người đều không là hắn địch. Chưa từng thấy như thế tiên tư chắc tuyệt người, cho dù là ứng vận Bắc Thương hoàng triều ngàn năm quốc vận mà thành Thác Bạt Thương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, môi son khẽ mím môi, ánh mắt hơi rủ xuống, giống như có thất lạc. Ở trước mặt đối phương cũng không đáng giá nhắc tới. Lai Cổ Dương mắt nhìn một chút chính mình bệ hạ, gặp nàng thần sắc cảm đạm, không khỏi lòng sinh không đành lòng. Hắn bội ho một tiếng, phá vỡ trong điện hơi có vẻ trầm trọng bầu không khí. Bệ hạ, lần này Tuyết Lạc Bình Nguyên không ngừng Bắc Thương hoàng triều võ lâm thế lực chợt hạ xuống, không ít đại võ thiên hạ tùy theo mà đến, rất nhiều đỉnh cấp tông môn cũng bị tiếu tự tại giết đến không chừa mảnh giáp. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên quả ý, lưng cũng hơi hơi đứng thẳng lên một chút. Nhất là chín tổng hòa năm môn càng là cơ hồ bị tiếu tự tại giết đến tuyệt đại, triệt để rơi xuống tuyệt đỉnh tông môn hàng ngũ. Lai Cổ ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thoải mái, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra mấy phần. Xem như số lượng không nhiều tin tức tốt. Nữ đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Tổn hại người như này, lại cũng lợi ta, ngược lại cũng coi là thiên ý trêu người. Mặt này nụ cười như là trong ngày mùa đông ánh sáng mặt trời, chớp mắt là qua, lại để toàn bộ đại điện đều sáng lên mấy phần. Lai Cổ ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thấy thế không khỏi sửng sở, lập tức lại cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Nữ đế nhẹ nhàng để xuống bút son, mảnh khảnh ngón tay méo méo mi tâm, làm dịu mấy phần mỏi mệt. "Ngươi lui xuống trước đi đi." Nàng nói khẽ. Thanh âm đạm mạc, nhưng lại không mất uy nghiêm, như là một dòng thanh tuyển, mắt lạnh lên hai. "Đúng, bệ hạ." Lai Cổ không mình hành lễ, cung kính lui ra. Hắn ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng vị này nữ đế phong thái, có lẽ là xuất phát từ thần tử cung kính, có lẽ là xuất phát từ nội tâm ấy nấy. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, cửa điện nhẹ đóng cửa khẽ, phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, dường như không đành lòng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Trong điện lại khôi phục trước đó yên lặng, chỉ còn lại có trên bàn ngọn nến khẽ đung đưa, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Ngoài cửa sổ có chim chóc lướt qua, ảnh tử tại trên mặt đất chợt lóe lên, giống như từng đạo thoáng qua tức thì huyễn ảnh. Nữ đế ngồi một mình ở rộng lớn trên long ỷ, lộ ra càng thanh lãnh cô tịch. Liên tưởng đến tiếu tự tại thân ảnh, nữ đế sắc mặt phức tạp, kìm lòng không được nhớ tới mấy ngày trước đây cái kia gần như điên cuồng ngày đêm. Nàng khẽ cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt vào áo, trên hai gò má mang theo một tia đỏ ửng. Chương 214, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chương 214, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cùng một thời gian, Mộ Thanh Nhiêu tại Nhạc Khinh La chỉ huy dưới, hướng tiếu tự tại gian phòng đi tới. Cung hành lang dài mà vắng vẻ, hai bên đốt long tiên hương, hơi khói lượn lờ bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên tường tinh xảo bích họa. Nhạc Khinh La đi ở phía trước, eo thon chi hơi hơi đong đưa, tốc độ nhẹ nhàng như yến, màu trắng váy dài tại mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh. Nàng thỉnh thoảng nghiêng người nhìn về phía sau lưng Mộ Thanh Nhiêu, khóe môi nết lên một tia khiêm tốn mỉm cười, cùng trước kia cao ngạo tưởng như hai người. "Mộ sư muội, phía trước chỗ rẽ đã đến." Nhạc Khinh La nói khẽ, thanh âm so ngày thường nhu hòa rất nhiều. Mộ Thanh Nhiêu khẽ bước cằm, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, một bộ màu xanh nhạt váy dài, càng lộ ra nàng như là một ông thanh tuyển, tinh khiết không tì vết. Ánh mắt của nàng nhưng thủy chung cảnh giác, như cùng một con đề phòng tiểu độc, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nhạc Khinh La thấy thế, khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày cao ngạo sớm đã tiêu tán vô tung. "Sư muội làm gì như thế phòng bị? Bây giờ chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, ta như thế nào lại hại ngươi?" Nói, nàng đưa tay khẽ vuốt một chút trên trán tóc xanh, ánh mắt buông xuống, biểu lộ lại có mấy phần hiu quạnh. Cái này thay đổi trước kia cùng đối phương đối chọi gay gắt tư thái, ngược lại biến đến khiêm nhượng vô cùng, tự giác lấy muội muội tự xưng. Dù sao nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng, dù là các nàng những thứ này thánh nữ cùng tiếu tự tại đồng dạng có liên hệ, nhưng so sánh với Mộ Thanh Nhiêu vẫn như cũ có chỗ khác nhau. "Nhạc sư tỷ." Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như là trong núi thanh tuyền, thanh thủy êm tai. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoắn lấy góc áo, hiện lộ ra nội tâm bất an. "Ngươi không cần dạng này, ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thụ tiếu công tử tín nhiệm." Nhạc Khinh La nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nụ cười càng sâu, như cùng một đóa nở rộ bạch liên, minh diễm rung động lòng người. "Mộ sư muội, ngươi có thể đừng nói như vậy." Nàng đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt Mộ Thanh Nhiêu, ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng chân thành, mang theo một vẻ cầu khẩn. "Ta biết ngươi cùng hắn khác biệt, giữa các ngươi có chân tình thực cảm giác, mà chúng ta, bất quá là cái này 8 ngày tới một trận lộ thủy tình duyên thôi." Nói đến đây, thanh âm của nàng hơi hơi phát run, trong mắt thậm chí hiện ra một tia lệ quang, trong suốt sáng long lanh, sở sở động lòng người. "Có thể nói, ngươi lời kế tiếp có thể quan hệ đến chúng ta sinh tử." Mộ Thanh Nhiêu nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Nhạc Khinh La sẽ như thế ngay thẳng. "Nhạc sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy?" Nhạc Khinh La cười khổ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương. "Ta cũng không cho rằng tiếu tự tại vẹn vẹn lại bởi vì một đêm hoang đường mà sinh ra biến hóa." Thanh âm của nàng trầm thấp xuống, như là cuối mùa thu ban đêm gió lạnh, lộ ra một chút hơi lạnh. Nhất là tiếu tự tại cùng nhau đi tới, có thể nói là không chô không giết, thủ đoạn sự khốc liệt, thiên hạ đều biết. Mộ Thanh Nhiêu nghe nói lời ấy, hơi biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó không vui hồi ức. "Cái này, ta lại có thể thế nào?" Thanh âm của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ, nhẹ như mũi vằn. Nhạc Khinh La thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt Mộ Thanh Nhiêu tay, cảm nhận được đối phương hơi hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. "Cầu ngươi, Mộ sư muội, giúp chúng ta một tay." Nàng giờ phút này hạ thấp tư thái, cực lực thỉnh cầu Mộ Thanh Nhiêu có thể trợ giúp các nàng. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, chúng ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Mà đối Mộ Thanh Nhiêu mà nói, nàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng đồng dạng có khổ sở cùng vẻ mong đợi. Cước bộ nhẹ nhàng ở giữa, ánh mắt của nàng hơi hơi lấp lóe, như là mặt nước tạo nên gợn sóng, bất an cùng hy vọng xen lẫn. Nàng thế nhưng là tự mình được chứng kiến Tiếu Tự Tại thủ đoạn, cũng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đêm hôm ấy, Côn Lôn Sơn phía trên, Tiếu Tự Tại một kiếm chém giết trên trăm tên người trong võ lâm cảnh tượng, đến bây giờ vẫn khắc vào trong đầu của nàng, rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua. Máu tươi như mưa, thảm kêu ngút trời, Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, trong mắt sát ý băng lãnh, giống như địa ngục đi ra tu la. Càng kiến thức qua Tiếu Tự Tại cùng vị hôn thê triệt để làm rõ ân oán về sau, đối với đối phương thái độ, đó là một loại so đao kiếm sắc bén hơn lạnh lùng, so hàn băng càng rét lạnh vô tình. Tha cho làm đã từng thanh mai trúc mã bọn hắn đều sau cùng mỗi người một ngả, huống chi các nàng những thứ này nửa đường ăn ảnh chỗ người. Mộ Thanh Nhiêu khe khẽ thở dài, mạnh khảnh ngón tay mơn trớn cần cổ một cái thanh ngọc mặt dây chuyền, đó là Tiếu Tự Tại từng tiện tay tặng cho, lại bị nàng xem như chân bảo. Đồng dạng, Mộ Thanh Nhiêu trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Nàng trong lòng tự nhiên đối Tiếu Tự Tại là có khuynh mộ, cũng tự nhận là Tiếu Tự Tại đoạn này tuế nguyệt kinh lịch người, chứng kiến đối phương quật khởi cùng cường đại. Theo đại võ vương triều biên giới tiểu thành một giới tán tu, cho tới bây giờ ngang áp một thế tuyệt thế cường giả, nàng chứng kiến Tiếu Tự Tại mỗi một bước thuế biến, mỗi một lần nguy cơ sinh tử, mỗi một trang huyết chiến, nàng đều từng ở bên làm bạn, lặng im chờ đợi, cho là mình tại trong lòng đối phương có ít nhất một số vị trí, đây cũng là nàng thời khắc này lực lượng chỗ. Rất nhanh, hai người tới cửa gian phòng. Phong cách cổ xưa cẩn trọng trên cửa phòng điêu khắc phức tạp long phượng đồ án, trước cửa đàn hương lượn lờ, khói mù lượn lờ, như là tiên cảnh. Vừa tới trước cửa, Nhạc Kinh La liền nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, như là nhìn thấy cái gì khủng bố chi vật. "Mộ sư muội, thì nhờ ngươi." Nàng thấp giọng dặn dò, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Lời còn chưa dứt, Nhạc Kinh La đã quay người, thay đổi vừa rồi đoàn trang cao nhã, cơ hồ là cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi, kéo lên búi tóc cũng hơi tán loạn, cho thấy nội tâm bối rối. "Nhạc sư tỷ." Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng kêu, thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn. Thế mà Nhạc Kinh La dường như không có nghe thấy đồng dạng, cước bộ không ngừng, đảo mắt liền biến mất ở hành lang chỗ góc vua. Lưu lại Mộ Thanh Nhiêu một người tại cửa ra vào, chân tay luống cuống, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nơi xa hành lang chỗ ngoặt, Lục Đạo tinh xảo khuôn mặt nhỏ theo vách tường bên ngoài xếp chồng người tựa như nô đầu ra, từng trương gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy hiếu kỳ cùng tâm thần bất định. Phía trên nhất là Nhạc Kinh La, trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, phía dưới theo thứ tự là còn lại 5 vị thánh nữ, mỗi người hiện lộ ra khác biệt biểu lộ. Có người mặt lộ vẻ lo lắng, có người trong mắt chứa chờ mong, có người thậm chí lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Các ngươi thực sự là, Mộ Thanh Nhiêu trong lòng thầm mắng, chỉ cảm thấy các nàng không có nghĩa khí. Ngày bình thường tỉ muội tình thâm, thời khắc nguy nan lại đều lẫn mất xa xa, chỉ đem chính mình đẩy ra làm bia đỡ đạn. Hít sâu một hơi, Mộ Thanh Nhiêu sửa sang lại vào áo, bó lấy thái dương tóc rối, nhẹ nhàng đuốt lên ống tay áo phía trên nếp vốn. Nàng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng cửa chụp tới. Tiến đến, một đạo lãnh đạm thanh âm từ bên trong cửa truyền ra, như là hàn băng, đóng băng không khí bên trong mỗi một tia nhiệt độ. Mộ Thanh Nhiêu nao nao, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Trong phòng bày biện đơn giản nhưng không mất trang nhã, rõ ràng cửa sổ sạch mấy cái, từ đàn mục đồ dùng trong nhà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng ngoài phòng cung đình xa hoa hoàn toàn khác biệt. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, ngồi tại phía trước cửa sổ tím trên ghế bạch đàn, trong tay cầm một quyển ố bằng sách, ánh sáng nhạt chiếu rọi tại hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng phía trên, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ lật lên trang sách, mỗi một lần lật giấy đều sẽ phát ra nhỏ xíu xoạt âm thanh, tại yên tĩnh gian phòng bên trong phá lệ rõ ràng. Nhưng khi Mộ Thanh Nhiêu cài đóng cửa phòng, Tiếu Tự Tại rốt cục dương mắt, lạnh lùng phủi nàng liếc một chút, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn thấu hết thảy hoang ngôn. "Giải thích một chút đi, đừng nói ta không cho người cơ hội." Chương 215, nữ đế thiếu nữ tâm tư. Chương 215, nữ đế thiếu nữ tâm tư. Thanh âm lạnh lẽo, không chứa một tia nhiệt độ, như là mới từ cựu lũ địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ, để Mộ Thanh Nhiêu tâm lý phát lạnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới hoạt động, cho thấy nội tâm bất an. Lúc này, nàng cất bước hướng về phía trước, tự thân vì Tiếu Tự Tại bưng trà rót nước, động tác nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một tia thuần thục. Sứ men xanh ấm trà cùng ly chén sờ nhẹ, phát ra thanh thúy len ken âm thanh, nước trà mùi thơm ngát phiêu tán trong không khí, thoáng hòa hoãn không khí khẩn trương. Sau đó, Mộ Thanh Nhiêu đi vào Tiếu Tự Tại sau lưng, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn vai rộng trên vai, tự giác vì hắn ấn bò lên. Đầu ngón tay của nàng hơi hơi dùng lực, đặt tại Tiếu Tự Tại căng cứng bắp thịt phía trên, nhẹ nhàng nào nặn, như là vớt lên một tấm nhăn lại trăng giấy. "Tiếu công tử." Mộ Thanh Nhiêu thanh âm êm dịu, mang theo một chút chua xót, như là trong gió chập chờn cánh liễu, yếu ớt lại dẻo dai mười phần. "Lần này chúng ta đến đây, là dâng Bạch Liên Thánh Mẫu mệnh lệnh, muốn dẫn ngươi về Bạch Liên giáo." Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nhưng lại chưa đánh gãy nàng. Mộ Thanh Nhiêu ngón tay có chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục cắn vỏ, chỉ là lực đạo càng nhẹ mấy phần, như là sợ đã quấy rầy cái gì. "Trên đường chúng ta biết được ngươi thụ kiểm sát viện an toàn, muốn giúp đỡ, lúc này mới đến đây." Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, như là ngày mùa thu lá rụng, lúc nào cũng có thể bị gió thổi tán. Chỉ là không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà đúc thành càng lớn nhiễu loạn. Nói đến đây, nàng hơi hơi cúi đầu, lông mi thật dài che khuất trong mắt lệ quang, như là trong màn đêm hồ điệp, nhẹ nhàng ngỗ. Tiếu Tự đang trầm mặc một lát, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Nghe được đối phương, hắn nhớ tới lúc trước bị Khâm Thiên giám viện chủ ám toán ngày quất đủ, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý lạnh như băng, ánh mắt càng lạnh lẽo. Ngón tay của hắn hơi hơi dùng lực, trang sách tại hắn giữa ngón tay bị bóp phát nhăn, phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh, như là sắp chết người kêu rên. Thú này ta tự báo. Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể lay động quyết tâm, như là khắc tại thạch địa phía trên lời thề, trầm trọng mà không có thể dung chuyển. Đồng thời, Mộ Thanh Nhiêu không rõ chi tiết, đem sự tình các loại trực tiếp nói cho Tiếu Tự Tại. Nàng nói chuyện nói không nhanh không chậm, thanh âm êm dịu như tơ, dường như một dòng suối trong, tại yên tĩnh gian phòng bên trong chảy xuôi. Tiếu công tử, Bạch Liên giáo thất đại thánh nữ đều là đã tại này, Nhạc sư tỷ, Mộ Thơ sư tỷ, Liễu Uyển sư tỷ, Tô Doanh sư tỷ, Đoạn Linh sư tỷ, Hứa Như sư tỷ. Nàng một một đường tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tiếu Tự trên bờ vai người bị, dường như xoa bóp, lại như là tại biểu đạt một loại nào đó tâm tình. Liêu Chỉ Nhu sư tỷ đã bị mất mạng, việc này chắc hẳn Tiếu công tử đã biết được. Nói đến đây, thanh âm của nàng có chút dừng lại, trong mắt lóe qua một tia phức tạp. Mộ Thanh Nhiêu rõ ràng, đối Tiếu Tự Tại mà nói, càng là lừa gạt, chết càng thảm, cho nên nàng cũng không có chút nào giữ lại, đem hết thể toàn bộ cáo chi Tiếu Tự Tại. Bạch Liên Thánh Mẫu có ý cùng Tiếu công tử kết duyên, muốn mượn Tiếu công tử chi lực, trọng trấn Bạch Liên giáo uy danh. Thanh âm của nàng như là một thanh tiểu truy, mỗi chữ mỗi câu đập vào Tiếu Tự Tại trong lòng, rõ ràng mà không lộ chút sơ hở. Tiếu Tự Tại thủy chung sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, không thấy gợn sóng, làm cho người nhìn không thấu. Mộ Thanh Nhiêu tiếp tục nói đến, cũng đem ngoài phòng Nhạc Khinh La sự tình nói ra. Nhạc sư tỷ vừa rồi đã là trong lòng sinh ra sợ hãi, để cho ta đi đầu đi vào dò đường. Nàng cùng còn lại sư tỷ, giờ phút này cần phải đều tránh ở bên ngoài. Nhẹ nhàng ngâm chỉ, nàng hướng cửa bên ngoài phương hướng điểm một cái, môi anh đào hé mở, thổ khí như lan. Các người tâm tư, ta cũng không tiện bằng nôn, nhưng muốn đến Tiếu công tử trong lòng tự có như gương sáng. Bên ngoài sáu cái tìm muội, thì là bị nàng bán cái không còn một mảnh. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng để sách xuống quyển, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như lao, đảo qua Mộ Thanh Nhiêu khuôn mặt, dường như muốn đem nàng nhìn cái thông thấu. Nàng gặp Tiếu Tự Tại tĩnh mặc bất ngữ, trong lòng không khỏi linh hoạt, hơi hơi thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiếu Tự Tại không thể nghi ngờ là sát phạt quyết đoán tính tình, chỉ muốn đối phương cũng không có lập tức động thủ, vậy đã nói rõ đối phương cũng sẽ không giết các nàng. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng rời bước, đi vào Tiếu Tự Tại bên cạnh thân bàn con bên cạnh, một lần nữa thêm một chén nước trà. Nước trong chú nhập trong chén, phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, mặt nước tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư, như cùng nàng giờ phút này không an tĩnh nỗi lòng. Tiếu công tử, uống trà. Lúc này, nàng lại lần nữa đem trong tay trà đưa đến Tiếu Tự Tại bên miệng, thanh âm êm dịu thức tha, thân thể tựa ở Tiếu Tự Tại bên cạnh, tay áo chạm nhau, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Không có nửa phần thánh nữ làm dáng, càng giống là một cái thiếp thân thị nữ. Tiếu Tự Tại hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn Mộ Thanh Nhiêu liếc một chút, sau đó tiếp nhận nước trà. Đầu ngón tay của hắn cùng ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng chạm nhau, như là hai mảnh lông vũ nhẹ nhàng va chạm, nhỏ không thể thấy nhưng lại làm cho người mơ màng. Mộ Thanh Nhiêu tâm lý thở dài một hơi, tay ngọc hơi run một chút rung động, suýt nữa vẩy ra nước trà. Hiển nhiên Tiếu Tự Tại tiếp nước trà, thì đại biểu việc này có thể tạm thời bỏ qua, chí ít trước mắt an toàn. Tiếu Tự Tại nhấp một miếng trà, hương trà khoan thai vào cổ họng, mi đầu giãn ra mấy phần, như là băng sơn ban đầu dùng, lộ ra một tia xuân ý ngoại giới. Trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa gì? Đại điện bên trong, Bắc Thương nữ đế sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong điện ánh nến nhẹ lay động, đem thân ảnh của nàng chiếu ở trên tường, lúc lớn lúc nhỏ, như cùng nàng giờ phút này chưa quyết định nỗi lòng. Khi biết Tiếu Tự Tại đã thức tỉnh về sau, nàng nguyên bản tâm bình tĩnh lại lần nữa biến đến sóng gió nổi lên. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ tay vịt, phát ra nhỏ xíu tùng tùng âm thanh, như là nhịp tim tiết tấu, gấp rút mà hỗn loạn. Vốn là dưới cái nhìn của nàng, trước đây cùng Tiếu Tự Tại gây nên bất quá là hoang đường tiến hành, nhưng quả thực không nghĩ tới liền sẽ đối với mình sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Nàng khẽ cắn môi son, mi tâm cao lại, hàm răng tại trên môi lưu lại dấu vết mờ mờ, cho thấy nội tâm bực bội. Lúc này, nàng lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là băng khối rơi vào ngọc bàn, thanh thúy mà lạnh lẽo. Người tới, lấy bút mực tới. Vừa dứt lời, một vị cung nữ vội vàng tiến đến, tay nâng tử đàn một khay, phía trên để đó bút mực giấy nghiên, cùng kính thả trên bàn trà. Nữ đế phất tay ra hiệu cung nữ lui ra, nâng bút đúng mực, trên giấy rồng bay phượng múa, bắt đầu chép lại tĩnh tâm kinh. Tâm như gương sáng, bất nhiễm trần ai. Vật ngã lương vong, đạo pháp tự nhiên. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, như là nỉ non, chép lại lấy những cái kia quen thuộc câu chữ, nỗ lực bình phục nội tâm sao động. Ta lại không tin, chỉ là một cái hắn, có thể để chấm mong nhớ đến tận đây. Nữ đế cắn răng nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng tức giận, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Thế mà, một phút sau, tay của nàng đột nhiên cứng đờ. Túi đầu nhìn về phía trên giấy, chỉ thấy nguyên bản chép lại tinh tâm kinh lộn xộn, chữ viết như lệch, mặc ngân đậm nhạt không đồng nhất, cùng nàng ngày thường đoàn trang xinh đẹp hoàn toàn khác biệt. Càng làm nàng hơn chấn kinh là, trong đó Tiếu Tự Tại tên vậy mà xuất hiện mấy lần, xem cái tại kinh văn ở giữa, như là ma chú giống như vung đi không được. Cái này, nữ đế hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, như là bị người xem thấu tâm sự thiếu nữ, hiếm thấy mất dáng vẻ. Chương 216, nữ đế ăn dấm. Chương 216, nữ đế ăn dấm. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Một bên lai cổ lại lần nữa đến đây, không mình hành lễ, thanh âm trầm thấp. Bệ hạ, Bạch Liên giáo còn lại mấy vị thánh nữ đã tiến về Tiếu Tự Tại nơi ở. Nghe vậy, nữ đế nhất thời nhíu mày, trong mắt hàn quang chợt hiện, như là trong ngày mùa đông hàn mang, lạnh thấu xương bức người. Các nàng đi, ai cho phép? Thanh âm của nàng băng lãnh, lời nói cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra. Mấy cái này nữ tử, trước đây nàng chỗ lấy không có xử trí, chính là bởi vì cố kỵ Tiếu Tự Tại. nàng còn cố ý đưa các nàng an trí tại xa xa biệt tử, không nghĩ tới vậy mà không chút nào đi qua đồng ý của nàng, trực tiếp trước đi tìm Tiếu Tự Tại. Hôn trướng. Nữ đế quát khẽ một tiếng, mi đầu nhíu chặt như khóa, tay trắng khẽ run, cho thấy nội tâm nội hỏa. Trong lòng nhất thời càng bực bội, như là một đoàn dây rối, nghĩ không ra đầu mối. Nàng nhìn về phía trên bàn trà chép lại giấy, phía trên Tiếu Tự Tại ba chữ bất ngờ đang nhìn, đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức. Lúc này liền là trực tiếp đem trước người chép lại giấy vò thành một cục ném xuống đất, động tác to lớn, liền một bên hộp mực đều bị chấn động đến nhảy lên, mực nước tung tóe trên bàn trà, như cùng một đóa màu đen hoa mai. Bãi giá, chớ muốn đi chiếu cố cái này đại võ thiên hạ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nàng đứng người lên, Tử Kim Long Bảo tại sau lưng hơi hơi bung lên, như là nổ phóng liên hoa, uy nghiêm mà diễm lệ. Một bên Lai Cổ thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, cái trán toát ra mồ hôi mịn, như là tràn đầy trân châu. Bệ hạ, hắn vội vàng tiến lên một bước, không người khuyên can, Tiếu Tự Tại thực lực quá mức khủng bố, căn bản là không có cách chống đỡ. Hắn thanh âm hơi hơi phát run, cho thấy nội tâm sợ hãi cùng lo lắng. Phải chăng muốn thỉnh Đại Cung Phụng xuất quan? Đại Cung Phụng chính là Bắc Thương Thiên Hạ đệ nhất nhân, chân chính tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn danh tự có rất ít người nhắc lên, nhưng hắn uy danh lại vang vọng đại võ thiên hạ, có thể so với đại võ thiên hạ Càn Vô Lượng. Càn Vô Lượng là cái này giáp tử thiên hạ đệ nhất nhân, mà Đại Cung Phụng thì là trước giáp tử thiên hạ đệ nhất. Đại Cung Phụng tu vi đã đạt tới nhị phẩm cảnh cực hạn, thậm chí hư hư thực thực đạt đến nhất phẩm cảnh. Nữ đế không vui, mắt lạnh nhìn về phía một bên lão thái giám, trong mắt hàn ý như lao, đâm thẳng nhân tâm. Cùng một thời gian, trong phòng, Mộ Thanh Nhiêu đang cùng Tiếu Tự Tại giải thích huyết lạc bình nguyên đánh một trận xong, thiên hạ rất nhiều biến hóa và thanh thế. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như là luồng gió mát thổi qua mặt hồ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, mỗi chữ mỗi câu dường như chăm chú chọn lựa qua. Huyết lạc bình nguyên nhất chiến, Tiếu công tử uy chấn thiên hạ, thật là khiến người kinh thán. Mộ Thanh Nhiêu mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng khoác lên chén trà biên giới, đầu ngón tay hơi hơi rung động, như là trên mặt hồ gợn sóng. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh lắng nghe, trong mắt ngẫu nhiên lóe qua một tia hàn mang, như là lưỡi dao từ một nơi bí mật gần đó lấp lóe. Tiếu công tử chém giết đại võ cựu tông tông chủ trưởng môn, nam môn ma đạo cũng bị một kích phá. Thanh âm của nàng hơi hơi đề cao, trong mắt lộ ra một tia sùng kính, lại dẫn một chút sợ hãi. Trừ cái đó ra, đạo môn Huyền Dương chân nhân, Phật tử Đàng Hoa, Hàng Long thiền sư đồng dạng bị Tiếu công tử đánh giết. Nói đến đây, Mộ Thanh Nhiêu khe khẽ thở dài, thon dài tay trắng mơn trớn thái dương một luồng tóc xanh, trong mắt ánh mắt phức tạp. Có thể nói, trận chiến này lại lần nữa chấn động thiên hạ, kinh diễm tất cả mọi người. Tiếu Tự Tại cười nhạt một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhưng như cũ lạnh lùng như băng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đối phương tiếp tục. Toàn bộ đại võ thiên hạ giang hồ đều bị chấn động, sợ hãi vô cùng. Mộ Thanh Nhiêu tiếp tục nói đến, thanh âm rõ ràng trôi chảy, như là trong núi thanh tuyển. Nhất là đạo môn cùng Phật môn, càng là dẫn phát to lớn bắn ngược. Nét mặt của nàng dần dần nghiêm trọng, mi đầu cao lại, như cùng một đóa muốn điêu linh liên hoa. Đạo môn môn chủ Lăng Tiêu chân nhân càng là trực tiếp lớn tiếng, muốn đích thân thu thập Tiếu công tử. Tiếu Tự Tại trong mắt hàn quang lóe lên, như là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, thấu xương hoàn toàn tâm. Hắn dám đến, ta liền dám giết. Thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không có thể dung chuyển tự tin và quyết tâm. Mộ Thanh Nhiêu nao nao, lập tức vừa tiếp tục nói, mà Phật môn chí cao viện viện chủ Ma Thiên chủ chỉ càng là mở miệng, muốn lấy Tiếu công tử máu tươi lễ tế Phật tổ. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, âm thanh như lôi đình, chấn động đến nước trà tại trong chén hơi hơi dập dờn. Ma Thiên, hắn thanh âm mang theo vài phần niệm ai, ngược lại là tốt tên, đợi ta gặp hắn, liền tiện hắn tránh thức Ma Thiên mà đi. Mộ Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp chớp lên, khoe miệng không tự giác vung lên một vệt cười yếu ớt, lập tức lại tranh thủ thời gian thu lại. Đồng thời, nhất làm cho thiên hạ chấn kinh chính là Tiếu công tử có thể nghịch cảnh chém giết nhị phẩm cảnh đồng cốc. Thanh âm của nàng mang theo hưng phấn, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Tam phẩm giết nhị phẩm, cổ kim không có. Có thể xưng trước nay chưa có hành động vĩ đại. Nàng nhìn về phía Tiếu Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, như là nhìn lên một tòa không thể vượt qua núi cao. Thì liền lúc trước thiên hạ đệ nhất nhân, Càn Vô Lượng cũng bất quá là cùng nhị phẩm giao thủ mà không bại, chưa từng chém giết. Tiếu Tự Tại khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như điện, dường như đang tự hỏi cái gì. Mộ Thanh Nhiêu thấy thế, thoáng dựa vào gần một chút, nói khẽ, đồng thời, Tiếu công tử có biết? Thanh âm của nàng thấp xuống, như là sợ đã quấy rầy cái gì. Khâm Thiên giám viện chủ thi triển đại thủ đoạn, đem Tiếu công tử lấy vô cùng dục niệm nhập thể về sau, càng là lấy này cắt đứt Tiếu công tử con đường phía trước. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Thanh Nhiêu tiếp tục nói, bây giờ, tại thiên hạ trong mắt người, Tiếu công tử đã bị đóng đinh tại tam phẩm cảnh, không cách nào thực lực lại tiến, càng không cách nào đột phá nhị phẩm. Đang lúc hai người đàm luận lúc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, lộn xộn tiếng bước chân cùng đệ thấp tiếng nói chuyện đan vào một chỗ, như là một trận sắp đến phong bạo. Mộ Thanh Nhiêu lúc này nhíu mày, tay ngọc vịn tại trên chuôi kiếm, liền muốn tiến về xem xét. Sau một khắc, cửa phòng bị manh nhiên đẩy ra, phát ra bành một tiếng vang trầm, như là sấm sét nổ tung. Một vệt màu đỏ long bảo, bắt mắt vô cùng, như là một đoàn tiêu đốt liệt hỏa, trong nháy mắt đốt sáng lên cả phòng. Bác Thương nữ đế. Mộ Thanh Nhiêu lên tiếng kinh hô, sắc mặt đổi biến, như là gặp được cái gì khủng bố chi vật. Bác Thương nữ đế trực tiếp đẩy cửa vào, long bảo tung bay, đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén như lao, quét mắt trong phòng hết thảy. Nữ đế mắt lạnh đảo qua trước người hai người, ánh mắt như lao, phong mang tất lộ. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ba động, sau đó rơi vào Mộ Thanh Nhiêu trên thân, chẳng biết tại sao trong lòng càng giận dữ. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, thanh âm rõ ràng lạnh lẽo như hàn băng, tự châu ngọc nhưng lại hàm ẩn niềm ai. Không hổ là đại võ thiên hạ tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, bên người giai nhân thật là nối liền không dứt. Long bào hạ tay trắng nhẹ nhàng nắm chặt, móng tay tại lòng bàn tay lưu lại nhàn nhạt nguyệt nha dấu vết, lại không người phát giác. Nữ đế hơi hơi ngẩng đầu, đại mi như núi xa, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà một bên Mộ Thanh Nhiêu tựa hồ đã nhận ra cái gì, đôi mắt đẹp hơi đổi, trong lòng lóe qua tính toán. Chương 217, nói chuyện trước tiên động não. Chương 217, nói chuyện trước tiên động não. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, bước liên tục nhẹ nhàng, như là tung bay trên đám mây, chậm rãi đi vào tiếu tự tại bên cạnh thân. Lập tức, nàng trực tiếp đem mảnh khảnh cánh tay kéo tại tiếu tự tại trên cánh tay, động tác tự nhiên mà thân mật, như là quen biết đã lâu người yêu. Nàng nhẹ nhàng đi cả nhắc, môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan, tại tiếu tự tại bên thai nói nhỏ, thức tha dáng người triển lộ không bỏ sót, tựa như tuyên thệ chủ quyền. Thiếu công tử, thanh âm ngọt đu, như là một đường, lại mang theo vài phần tận lực thân mật. Động tác của nàng rất lớn mật, đồng thời sợ hãi tiếu tự tại trực tiếp đem nàng đẩy ra, trong lòng dẫn theo một hơi, không dám buông lỏng. May mà tiếu tự tại cũng không có làm như thế, chỉ là khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, lại chưa biểu hiện được quá mức rõ ràng. Cảm nhận được tiếu tự tại phản ứng, Mộ Thanh Nhiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn, không phải vậy nhưng là ném mất mặt lớn. Nàng khỏe mắt liếc qua quét về phía nữ đế, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý mà nhìn thấy một màn này nữ đế, ánh mắt càng lạnh như băng mấy phần, như là mùa đông khắc nghiệt nước đá, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Nữ đế hơi hơi đưa tay, ngón tay ngọc khẽ vuốt trên trán một luồng tóc xanh, động tác ưu nhã thong dong, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Xem ra, ta tới không phải lúc. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, lại mang theo một tia cắn răng nghiến lợi ý vị. Mộ Thanh Nhiêu nghe vậy, trong lòng tăng thêm mấy phần đắc ý, trong mắt lóe qua một tia khiêu khích, như là thắng lợi giả tư thái. Thế mà, không giống nhau một bên Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt đắc ý, sau một khắc, nàng trực tiếp bị tiếu tự tại một tay đẩy ra. Cái này đẩy nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa không cho kháng cự lực lượng, đem Mộ Thanh Nhiêu đẩy ra mấy bước xa. Mộ Thanh Nhiêu biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng tụ thường, như là bị ném bỏ tiểu thú, điềm đạm đáng yêu. Tiếu tự tại sắc mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi hết thảy không có quan hệ gì với hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía nữ đế, ánh mắt thâm thúy như đầm. Ngươi chính là Bắc Thương nữ đế. Thanh âm bình tĩnh như thủy, không kiêu ngạo không tự ti, đã không sợ hãi cũng không cung kính, như cùng ở tại hỏi một cái lại bình thường bất quá vấn đề. Nghe được tiếu tự tại gọi thẳng tên húy, một bên lão thái giám Lai Cổ sắc mặt đổi biến, mi đầu dựng thẳng, trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Làm càn! Lai Cổ một tiếng quát chói tai, tiếng như chuông lớn, chấn động đến trong phòng dưới ánh nến, ngươi dám cứ gọi thẳng bệ hạ thánh huy, phải bị tội gì? Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, như cùng một đầu ẩn nút đã lâu manh thú, đột nhiên lộ ra răng nanh, sát khí đằng đằng. Sau một khắc, tiếu tự tại mắt lạnh liếc nhìn mà đến, ánh mắt như điện, hàn ý bức người. Là người nào cho ngươi hảo giác, để ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bọn ta? Hắn thanh âm không cao, lại như là cửu thiên lôi đỉnh, rung khắp mây xanh, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ Lai Cổ, như là đồi núi sụp đổ, đại hải chảy ngược, không có thể ngăn cản. Lai Cổ sắc mặt đột biến, bờ môi khẽ nhếch, còn không có thổ lộ nửa chữ, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn thân thể như là diều đứt dây, trong nháy mắt ngược lại lui ra ngoài, nện xuyên phòng ốc vách tường, gạch đá bay tứ tung, bụi đất tung bay. Giang giác, vách tường ầm vang sụp đổ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, như là sấm sét nổ tung, chấn động toàn bộ cung điện. Trong lúc nhất thời, hạt bụi tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, trong không khí tràn ngập cho bụi khí tức. Sau đó, Tiếu tự tại ánh mắt chuyển hướng nữ đế sau lưng, quét mắt một đám kinh hãi vô cùng thị vệ, thanh âm hờ hững, như là trời đông giá rét gió tuyết. Lại nói chuyện với ta trước đó, nhiều động não. Mỗi một chữ đều như là trọng truy, nện tại trong lòng mọi người, để bọn hắn không khỏi không ngừng run rẩy. Đối mặt Tiếu tự tại cảnh cáo, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, không dám nhiều lời. Có người thậm chí hai đầu gối khẽ run, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy duy trì đứng thẳng tư thái. Càng có người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như nấm mọc sau mưa măng, không ngừng theo cái trán toát ra, thấm ướt vào áo. Để Tiếu tự tại kinh ngạc chính là, một bên nữ đế lại là sử biến cung kinh, thậm chí ánh mắt vẫn luôn rơi ở trên người hắn, chấn định tự nhiên. Hô hấp của nàng đều đều, sắc mặt như thường, một đôi đại mi hơi hơi dương lên, như là hai đạo núi xa, bình tĩnh mà cao xa. Nữ đế bước về trước một bước, long bào hạ làm đủ dẫm trên mặt đất, phát ra rất nhỏ cạch âm thanh, như là phá vỡ trầm mặc tín hiệu. Tiếu tự tại, ngươi tự tiện xông vào chấm tầm cung, bây giờ càng là đánh tan ta Bắc Thương đệ nhất nhân, không kiêng nể gì như thế, chính là vì nhục nhã chấm sao? Thanh âm của nàng thanh lãnh như ngọc, lại dẫn một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là ngàn năm hàn băng, không thể phá vỡ. Tiếu tự tại nao nao, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thấy thế, Tiếu tự tại tán đi uy áp, ánh mắt nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong băng lãnh dần dần biến mất, như là ngày xuân băng tuyết, chậm rãi hòa tan. Trước đây gây nên, đúng là bất đắc dĩ. Hắn thanh âm trầm thấp như là đàn vi ô lông sen dư âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cái nấy. Đồng cấp bố trí xuống lục dục đại trận, ta bị chú nhập lục dục chi lực, cơ hồ đánh mất lý trí, mới có chuyện về sau. Nữ đế nghe vậy, ánh mắt chớp lên, như là trên mặt nước gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên, khó có thể bắt. Tiếu tự tại tiếp tục nói, bất quá ta cũng không phải ngang ngược người, việc này tự sẽ làm ra bộ quyết. Hắn nhìn thẳng nữ đế ánh mắt thản nhiên, như là thanh tịnh mặt hồ, không có bất kỳ cái gì che lấp. Ngươi có thể tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, để cho ta vì ngươi làm một chuyện có thể làm thành một phần nhân tình. Nghe vậy, một bên nữ đế khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, như là nở rộ bông hoa, xinh đẹp mà nguy hiểm. Nàng ngón tay ngọc khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, như là bắt được con mồi hồ ly, đáp ý mà thỏa mãn. Cái kia phần nhân tình này, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy thì hoàn lại sạch sẽ. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như là gió xuân hiu hiu, lại dẫn không cho cự tuyệt kiên định. Tiếu Tự Tại mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, như là khám phá đối phương tâm tư. Hiển nhiên, đối phương mục đích cũng là ở đây. Tuy nhiên đối nữ đế tới nói, trước đó nhìn đến đối phương cùng một cái khác nữ tử anh em, để nàng trong lòng cực kỳ bực bội. Long Bảo hạ tay trắng hơi hơi nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Nhưng nàng dù sao cũng là một quốc nữ đế, bản thân đối với nàng mà nói so với cảm tính, nàng lý tính muốn càng nhiều. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hai con mắt như sao, lóe ra trí tuệ quả mang, như là xem thấu ngàn năm nhu lực ra. Mà lại Tiếu Tự Tại nhân vật như vậy tương lai nhất định bất khả hạn lượng, tuy nhiên ngoại giới đều chuyển Tiếu Tự Tại không cách nào đột phá nhị phẩm, nhưng nàng lại biết Tiếu Tự Tại thực lực hôm nay so với trước đây kinh khủng hơn. Đối phương nhân tình cực kỳ trân trọng. Tại đạt tới mục đích về sau, nữ đế đối Tiếu Tự Tại lời nói rõ ràng xuân sẻ rất nhiều, hai đầu lông mày băng lãnh tan dã mấy phần, như là đầu mùa xuân băng tuyết, dần dần tan ra. Nàng nhẹ nhàng sửa sang lại long bào và áo, tay ngọc tại tử kim đường vân phía trên nhẹ nhàng phất qua, phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, như là vui sướng phất qua mặt hồ. Tiếu công tử đã hứa hẹn, ngày sau bàn lại việc này không muộn. Thanh âm của nàng nhu hòa mấy phần, như là băng tuyết tan sau thanh tuyển, trong trẻo dễ nghe. Ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ, vẩy vào gò má của nàng phía trên, phát họa ra một đạo nhu hòa hình dáng, đẹp đến mức không gì sánh được. Sau đó, đối phương lại liếc mắt nhìn xa xa mộ thanh nhiêu, ánh mắt như lao, phong mang tất lộ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác địch ý. Chương 218, dự định chiếu cố Bạch Liên Thánh Mẫu. Chương 218, dự định chiếu cố Bạch Liên Thánh Mẫu. Mộ thanh nhiêu bị cái này ánh mắt đảo qua, không khỏi run lên, như là bị gió lạnh thổi qua lá liễu, run nhẹ nhẹ. Tiếu công tử, nữ đế môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lãnh, nếu là muốn nữ tử, ta có thể tự theo Bắc Thương Thiên Hạ bên trong vì người chọn lấy một vị phẩm hạnh dung mạo tuyệt hảo nữ tử. Nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng, như là trời đông giá rét băng sương, đâm thẳng mộ thanh nhiêu. Mà không phải như mộ thanh nhiêu như vậy Bạch Liên giáo thánh nữ, tùy ý làm thiên hạ loạn lạc người. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, nữ đế thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Lời này vừa nói ra, một bên mộ thanh nhiêu nhất thời cảm nhận được cảm giác nguy cơ, hơi biến sắc mặt, trắng nón trên gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, đã là phẫn nộ, lại là xấu hổ. Ngón tay của nàng không tự giác nắm chặt váy, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, trong mắt lóe lên phẫn uất. Nơi xa ngắm nhìn một đám Bạch Liên giáo thánh nữ, cũng là ào ào đi ra, theo vách tường chỗ lỗ hổng nhẹ nhàng nhảy vào, như cùng một đóa đóa nở rộ bạch liên, thanh lệ thoát tục. Nhạc Khinh La đi ở đằng trước, một bộ áo trắng như tuyết, hai đầu lông mày mang theo cảnh giác, như là để phòng tiểu thú. Thân là nữ tử, các nàng rõ ràng có thể cảm nhận được vị này nữ đế trên thân địch ý, như là như thực chất làm cho người ngạt thở. Nhạc Khinh La nhẹ nhàng nắm chặt mộ thanh nhiêu tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, mặt hướng nữ đế. Bạch Liên giáo thất thánh nữ, bái kiến Bắc Thương nữ đế. Thanh âm của nàng thanh thúy như ngân linh, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nữ đế lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, như là trời đông giá rét băng tuyết, đóng băng nhân tâm. Mà Tiếu Tự Tại thì cũng không có quá nhiều truy cứu những thứ này, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy như đầm, không thấy gợn sóng. Bây giờ đối Tiếu Tự Tại tới nói, hắn tự thân thực lực đã thành công đạt tới thông thiên, có thể nói đi tới tam phẩm cảnh đại tông sư cực hạn. Hắn hơi hơi hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào lưu chuyển, như là sông lớn dâng trào, thế bất khả kháng. Mỗi một lần hô hấp đều có vô hình chân khí tại thể nội lưu chuyển, tư dưỡng hắn kinh mạch cùng gân cốt, làm đến hắn nhục thân càng thêm cường đại. Bây giờ với hắn mà nói, trước đây từng đối với hắn thêm nhiều truy sát kiểm sát viện, đạo tông, phật môn, cái gọi là một viện hai đạo tam tự năm môn cựu tông cũng biến thành không quan trọng gì. Hắn ánh mắt thông qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa, ánh mắt biến đến sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lộ ra. Hắn dự định về một chuyến đại lục, thật tốt tính toán sổ sách, giết một giết người, nhất là lúc trước ám toán hắn kiểm sát viện giám chính. Nghĩ tới đây, Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên hàn ý, như là cựu lũ hàn băng, lạnh triệt cốt thủy. Đến mức vị kia cầu hoàng đế, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cùng nhau làm tiện xong việc, Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn trước mắt nữ đế cùng Bạch Liên giáo thánh nữ nhóm, trong lòng đã có dự định. Ta chuẩn bị trước đi một chuyến Bạch Liên giáo. Cái này vừa nói, trong điện mọi người đều là sững sờ. Đi Bạch Liên giáo? Nhạc Khinh La đôi mắt đẹp trợn to, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiếu Tự Tại, Tiếu công tử lời ấy thật chứ? Mộ Thanh Nhiêu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở nên sầu lo. Nàng bước nhẹ tiến lên, nói: "Tiếu công tử, Bạch Liên giáo tổng đàn chỗ hiểm yếu, thường nhân khó có thể tìm kiếm." Tiếu Tự Tại cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh như thủy. "Ta tự có biện pháp." Một bên nữ đế nghe vậy, phượng mi cao lại. "Tiếu công tử, đại võ thiên hạ nội tình sâu đậm, ngươi làm thật muốn đi?" Tiếu Tự Tại nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng nữ đế, trong mắt lóe lên không hiểu. "Ta tự có chừng mực." Hắn thanh âm không cao, lại lộ ra kiên định. Nữ đế khẽ lắc đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. "Đã như vậy, ta cũng không tiện ngăn cản." Tiếu Tự Tại khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Nữ đế nhìn lấy Tiếu Tự Tại như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên không muốn. "Tiếu công tử, ngươi tại sao khăng khăng muốn đi gặp Bạch Liên Thánh Mẫu?" Tiếu Tự Tại trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Bởi vì ta muốn biết, Càn Vô Lượng đến tuột cùng là cái gì hạng người." Nữ đế hơi sững sờ, lập tức minh bạch Tiếu Tự Tại dụng ý, ngươi là muốn theo Bạch Liên Thánh Mẫu trong miệng thăm dò Càn Vô Lượng nội tình. Tiếu Tự Tại gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Không chỉ có như thế, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, vị này làm thiên hạ loạn lạc Bạch Liên Thánh Mâu đến tuột cùng có năng lực gì. Nữ đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Tiếu công tử nhớ lấy, đại võ thiên hạ nội tình sâu đậm, xa không phải mặt ngoài thấy. Tiếu tự tại cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên khinh thường. Không sao, ta cũng không phải mang phu, tự sẽ hành sự cẩn thận. Càn Vô Lượng, hắn thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, thanh âm bên trong mang theo suy tư. Có thể hoành áp thiên hạ một giáp, chấn nhiếp Bắc Thương hoàng triều, liền áp hai đại quốc độ, được tôn là đường kim võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, khẳng định có hắn chỗ bất phàm. Mà bây giờ, duy nhất làm cho Tiếu tự tại hiểu rõ vị này thiên hạ đệ nhất nhân, cũng chỉ có tới đặt song song Bạch Liên giáo thánh mẫu. Hắn hơi hơi đưa tay, cảm thụ được thể nội cái kia cô minh mông lực lượng, trong mắt lóe lên tự tin. Để ta xem một chút, cái này Bạch Liên thánh mẫu đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Sáng sớm hôm sau, Tiếu tự tại chính là đứng dậy, chờ xuất phát. Ngoài cửa, bảy vị thánh nữ sớm đã chờ đã lâu, từng cái lên đường vào cảng, thần sắc nghiêm túc. Tiếu tự tại nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy nơi xa đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Lai Cổ. Cái này hôm qua còn bị Tiếu tự tại một trường đánh bay, giờ phút này thế mà gượng chống lấy xuất hiện ở đây. Thật sự là không muốn sống nữa. Tiếu công tử. Lai Cổ đi đến trước mặt, khó khăn cúi người, cung kính đưa lên một phong thư kiện. Bệ hạ mệnh lão nô đưa tới này tin, còn xin vui lòng nhận. Tiếu tự tại đưa tay tiếp nhận. Lão tiểu tử này thái độ quả thực tưởng như hai người. Hôm qua cái kia cao cao tại thượng phách lối khí diễm sớm đã không còn sót lại chút gì, giờ phút này ánh mắt cung kính, sống lưng chấp chấp sò tôn còn thấp. Hôm qua lại cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Tiếu tự tại cười lạnh một tiếng, tiếp nhận thư tín. Ngươi lại trở về nói cho nàng, ta nhận được. Lai Cổ tranh thủ thời gian cúi đầu không lưng. Vâng vâng vâng, lão nô cái này hồi bẩm bệ hạ. Nói xong, lão thái giám như được đại xá giống như thối lui mấy bước, sau đó quay người vội vàng rời đi, sợ Tiếu tự tại lại muốn xuất thủ giáo hơn hắn. Tiếu tự tại đưa mắt nhìn lão thái giám rời đi, lúc này mới mở ra trong tay thư tín. Trên thư chữ viết xinh đẹp, hiển nhiên xuất từ nữ đế chi thủ. Trong thư kỹ càng ghi chép Bạch Liên giáo rất nhiều tin tức, cùng liên quan tới Bạch Liên giáo thánh mẫu đủ loại truyền văn. Tiếu tự tại nghiêm túc đọc, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Bạch Liên giáo? Vậy mà như thế đã lâu. Theo như trong thư, Bạch Liên giáo kéo dài đến bây giờ đã có hơn ngàn năm, thời gian tồn tại có thể so với toàn bộ Đại Võ Vương triều cùng Bắc Thương Vương triều, thậm chí càng xa xưa rất nhiều. Cái này Bạch Liên giáo lịch sử như thế đã lâu. Tiếu tự tại không khỏi tự lẩm bẩm. Mộ Thanh Nhiêu ở một bên nghe được, nói khẽ, thật là như thế. Ta Bạch Liên giáo truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu. Tiếu tự tại tiếp tục đọc tiếp bên dưới, chân mày nhíu chặt hơn. Trong thư đối Bạch Liên thánh mẫu ghi chép mỗi người nói một điều. Có người nói nàng là thiên tiên hạ phàm, không dính khói lửa trần gian, có người chuyển cho nàng là ngàn năm yêu hồ, hút nhân tinh khí mà sống, càng có truyền ngôn xưng nàng là ma giáo thánh nữ, làm hại nhân gian. Nhưng ở Bạch Liên giáo nội bộ, Bạch Liên thánh mẫu thì được tôn là trên trời tiên nhân biến thành, là hành tẩu thế gian hoạt Phật Bồ Tát, độ hóa chúng sinh, cứu tế thiên hạ. Mà đối với hoàng quyền thế lực mà nói, Bạch Liên giáo thì là không hơn không kém ma đạo thế lực, là giao động thiên hạ, hòa loạn triều cường căn nguyên. Chương 219, Bạch Liên thánh mẫu ý chí hiển hóa. Chương 219, Bạch Liên thánh mẫu ý chí hiển hóa. Trong thư đối Bạch Liên thánh mẫu miêu tả, để Tiếu tự tại không thể không thận trọng đối đãi chuyến này. Bạch Liên thánh mẫu, vị này nhân vật thần bí khó lường, từ khi nhậm chức đến nay vậy mà chỉ ra tay qua hai lần, nhưng cái này hai lần xuất thủ đều chấn kinh thiên hạ. Lần đầu tiên là tại Đại Võ thiên hạ cùng Bắc Thương hoàng triều nhị quốc liên thủ vây quét Bạch Liên giáo lúc, nhị quốc dốc toàn bộ lực lượng tập kết thiên hạ hơn 10 vị đại tông sư cùng mấy vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, thế phải triệt để diệt trừ Bạch Liên giáo. Kết quả đây, không một người còn sống đi ra, toàn bộ quỷ dị biến mất hoặc chết thảm. Mà càng làm cho Tiếu tự tại để ý là lần thứ hai, Bạch Liên thánh mẫu cùng Đại Võ thiên hạ đệ nhất nhân Càn Vô Lượng đối chiến. Không có ai biết trận chiến kia thắng bại như thế nào, chỉ biết là sau trận chiến ấy, song phương mỗi người yên lặng, lại không thanh thế hiển lộ tại bên ngoài. Cái này Bạch Liên thánh mẫu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiếu tự tại tự lẩm bẩm. Tiếu tự tại sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên, vô luận là Bạch Liên giáo thánh mẫu vẫn là Càn Vô Lượng, đều so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Đương nhiên, đối Tiếu tự tại tới nói, lần này tiến về Bạch Liên giáo tổng đàn, hắn cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, hắn tự nhiên có thuộc về chính mình lực lượng. Giờ phút này, hắn đem ánh mắt đặt ở chính mình hệ thống phía trên. Lúc này, thần tượng trấn ngục đệ tứ trọng đã bị hắn dần dần nắm giữ, càng tiến một bước. Cùng một thời gian, Đại Võ thiên hạ hoàng đô bên trong, kiểm sát viện, một tòa cổ lão trong lầu các giám chính đứng tại đài thiên văn phía trên, mặt hướng tinh không, cao mày. Đây cũng là kiểm sát viện Khâm Thiên giám chính. Hắn dạ quan tinh tượng, chỉ gặp trên bầu trời tử vi tinh vẫn như cũ yếu đuối, nhưng tham lang tinh vô cùng lóa mắt, sắc cơ vậy mà che đậy toàn bộ màn trời. Làm sao có thể? Giám sát mặt nghiêm chỉnh đột biến, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Tiếu tự tại làm sao còn sống? Không chỉ có còn sống, lại còn đạo tâm càng tiến một bước. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên lan can trong nháy mắt hóa thành một miệng. Đáng chết! Ta rõ ràng đã dùng lục dục đại trận cắt đứt hắn võ đạo chi lộ, hắn làm sao có thể đột phá? Giám chính trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh, hắn thực sự không nghĩ tới, Tiếu tự tại vậy mà không có bị chính mình triệt để hủy diệt, ngược lại càng tiến một bước. Đi, lập tức thông báo thánh thượng. Giám chính bung tay lên, một tên mặc áo bào xám đệ tử vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Đại hùng trong chùa, Phật quang phổ chiếu, phạm âm từng trận. Ma Thiên chủ trì xếp bằng ở kim liên đài phía trên, khuôn mặt nghiêm túc, lông mày giống hai thanh trắng như tuyết trường đao. Tiếu tự tại đã rời đi Bắc Thương, tiến nhập ta Đại Võ cảnh nội. Một người mặc áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy. "Tốt." Ma Thiên chủ trì mở choáng mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, "Vừa vặn, ta đang lo tìm không thấy hắn, hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa." Chủ trì vô bộ đoàn, toàn bộ đại điện đều chấn động. Lập tức mở Thiên Phật đại hội. Thông báo Khô Như chùa, Đại Bi tự, Long Hổ tự tam đại Phật môn chùa triển, nhanh chóng chạy đến. Tuổi trẻ hòa thượng đội vàng dập đầu, lui xuống. Ma Thiên chủ trì trong mắt sát ý lộ ra, hai tay nắm chặt thành quyền. "Tiểu tự tại, ngươi giết ta Phật môn đệ tử, hôm nay ta tất sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn đã quyết định liên hợp Phật môn sở hữu thế lực, một lần hành động đem Tiếu Tự Tại triệt để diệt sát, tuyệt không lưu nửa phần cơ hội. Tam Thanh Điện phía trên, Đạo Tông Lăng Tiêu chân nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt tâm trầm. "Hai vị, mời." Thái Cực Đạo đạo chủ cùng Lưỡng Nghi đạo viện chủ phân ngồi tả hữu, khí tức trầm ổn như núi. Ba người này đều là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, mà lại đều đã đạt đến nhị phẩm cảnh cực hạn. Tiếu Tự Tại đã tiến nhập ta đại võ cảnh nội, kẻ này thiên tư khủng bố, như mặc cho trưởng thành, tất nhiên trở thành đệ nhị cái càn vô lượng. Lăng Tiêu thật trong mắt người tinh quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp có lực. "Chư vị, chúng ta không thể lại để cho đệ nhị cái càn vô lượng xuất hiện." Lưỡng Nghi đạo viện chủ gật đầu, trong mắt sát ý lắm liệt. "Kẻ này xác thực thiên phú dị bẩm, nhưng cuồng vọng tự đại, mục vô tôn trưởng, đáng chém." Thái Cực đạo đạo chủ cười lạnh một tiếng. "Ta nghe nói hắn ngay tại tiến về Bạch Liên giáo tổng đàn trên đường." Lăng Tiêu chân nhân gật gật đầu. "Tin tức là thật. Ta đã phái người trong bóng tối theo dõi, Tiếu Tự Tại xác thực hướng về Bạch Liên giáo tổng đàn phương hướng mà đi." "Vậy dễ làm." Thái Cực đạo đạo chủ đột nhiên vỗ bàn một cái, "Chúng ta ngày mai liền xuất thủ, trực tiếp ở nửa đường chặn giết. Tuyệt không thể để hắn đến Bạch Liên giáo tổng đàn." Lăng Tiêu chân nhân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cả tòa đạo quan chấn động kịch liệt lên. "Oanh!" Một cỗ kinh khủng khí huyết từ trên trời giáng xuống, vậy mà giả thiên tế nhật. "Người nào?" Ba người sắc mặt đại biến, cùng nhau đứng dậy. Ngoài điện, một cây to lớn phượng xí lưu kim thang nên phong pháp phối, sáng loáng thang trên ngọn treo một mặt màu đỏ thám đại kỳ, trên lá cờ làm chữ Long Phi Phượng Vũ. Phượng xí lưu kim thang dưới, một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh, thất lên giáp sắt màu đen, lẻ loi một mình ngạo đứng ở đó. Ngoài trăm dặm, chiến tranh đứng trang nghiêm, kỵ binh thành đàn, giả thiên tế nhật. "Đây là..." Lăng Tiêu thật người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo khôi ngô thân ảnh. "Càn vô lượng." Thái Cực đạo đạo chủ cùng Lưỡng Nghi đạo viện chủ đồng thời kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. "Hôm nay, bản vương liền phạt sơn phàm miếu, ngựa đạp giang hồ." Càn vô lượng thanh âm như là sấm sét, quanh quẩn tại toàn bộ đạo tông trên không. Sau 3 ngày, một đường đi nhanh, Tiếu Tự Tại mang theo 7 vị thánh nữ rốt cục xuyên qua núi non trùng điệp, đã tới một chỗ thâm sơn bên trong. "Đến." Mộ Thanh Nhiêu chỉ về đằng trước, thanh âm mang theo vẻ kích động cùng kính sợ. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại, một nơi tuyệt vời tiên gia thắng địa. Vân vụ lượn lờ, tung đao từng trận, nơi xa mơ hồ có thể thấy được vài tòa mái cong vịnh lên sừng kiến trúc dấu ở vân vụ bên trong, như ẩn như hiện, thoáng như tiên cảnh. "Đây chính là Bạch Liên giáo tổng đàn." Tiếu Tự Tại nhíu mày. Nhạc Khinh La gật đầu, thanh âm êm dịu, "Không sai, nơi này chính là ta Bạch Liên giáo thánh địa, thế nhân khó kiếm." Tiếu Tự Tại không có nhiều lời, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vừa bước vào sơn môn trăm bước, một cô vô cùng cuồn cuộn, khó có thể hình dung khí tức đập vào mặt. Tiếu Tự Tại nhíu mày, cước bộ hơi ngừng lại. Này khí tức quá mức khủng bố, như là đại hải giống như thâm bất khả trắc, tựa hồ có thể đè sập bất luận cái gì bước vào người tâm thần. Là Bạch Liên Thánh Mâu ý chí. Tiếu Tự Tại liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Mảnh này thiên địa, vậy mà hoàn toàn bị Bạch Liên Thánh Mâu ý chí bao phủ. Lúc này, Tiếu Tự Tại chú ý tới, 7 vị thánh nữ lại là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm thành thói quen loại này áp bách. Mộ Thanh Nhiêu gặp Tiếu Tự Tại nhíu mày, đội vàng giải thích nói, "Tiếu công tử chớ nổi giận hơn, đây là Thánh Mâu đại nhân ý chí hiển hóa, bất luận cái gì bước vào Bạch Liên ngọn núi ngoại nhân đều lại nhận khảo nghiệm." Nàng tốc độ nói nhanh chóng, sợ Tiếu Tự Tại dưới cơn nóng giận xuất thủ lần nữa. Sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn lên, tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại tại cái kia kinh khủng uy áp dưới, vậy mà thong dong tự nhiên, mặt không đổi sắc. Dáng người thẳng tắp như tùng, mắt sáng như đuốc, khí tức bình ổn vô cùng. Tình cảnh này, để 7 vị thánh nữ đều là cả kinh nói không ra lời. Cái này sao có thể? Nhạc Khinh La đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin. Mộ Thanh Nhiêu cũng là hai con mắt chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 220, có biết Bạch Liên giáo lý do chương 220, có biết Bạch Liên giáo lý do ngay tại Tiếu Tự Tại đối mặt Bạch Liên Thánh Mâu uy áp không nhúc nhích tí nào thời khắc, một âm thanh ôn hòa đột nhiên vang lên, trực tiếp quanh quẩn tại trong thai mọi người. Người rốt cuộc đã đến. Thanh âm như nước chảy, giống như âm thanh thiên nhiên, mang theo một loại nào đó khó nói lên lời ma lực, làm cho tâm thần người run lên. 7 vị thánh nữ nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền, cung kính vô cùng. Tham kiến Thánh Mẫu. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bạch Liên Thánh Mẫu. Rốt cục gặp mặt. Hắn sát mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, không thấy chút nào vẻ khẩn trương. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Siêu, giống như từng đạo tiềm điện, Tiếu Tự Tại một bước phóng ra, thân hình vượt ngang 10 dặm, trực tiếp xuất hiện tại Thâm Sơn nội địa. Tình cảnh này nhìn đến 7 vị thánh nữ trợn mắt hốt hoồm, ngây ra như phỗng. Đây là cái gì thân pháp? Một bước 10 dặm. Mộ Thanh Nhiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thân pháp, quả thực không thể tưởng tượng. Tiếu Tự Tại lúc này đã đi tới một mảnh tĩnh mịch hạp gốc, bốn phía cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, ẩn ẩn có tiên hạc văng lên. Đột nhiên, vèo, năm đạo bóng người theo bốn phương tám hướng xông ra, khí thế hung hăng, sát ý lẫm liệt. người nào dám tại này làm càn? Một tiếng gầm thét vang tận mây xanh, chấn động đến núi đá chấn động rất xuống, lá cây bay tán loạn. Năm người thân xuyên màu trắng trường bào, trước ngực treo lên bạch liên đồ án, mỗi người đều tản ra tam phẩm cảnh đại tông sư khí tức khủng bố. Bạch liên giáo ngũ đại đà chủ đều đến, lại dám xông vào thánh địa, muốn chết? Năm người đồng thời xuất thủ, trường phong gào thét, khí kình tung hành, phảng phất muốn đem tiếu tự tại nghiền vì một miệng. Một kích này đủ để nhẹ nhõm đánh giết bất luận cái gì tam phẩm cảnh đại tông sư. Thế mà tiếu tự tại mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc, căn bản khinh thường một mình đầu. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn năm người liếc một chút, chỉ là bình tĩnh bước lên phía trước, tiếp tục tiến lên. Năm vị đà chủ thấy thế, càng là lên cơn giận dữ. Cuồng vọng tiểu nhi, chết! Bọn hắn công kích như bài sơn đảo hải đè xuống, muốn đem tiếu tự tại triệt để mà sát. Thế mà, phúc! Chỉ là tiếu tự tại đi qua mang tới cường đại quán tính cùng lực lượng, liền như là bức tường vô hình đồng dạng, trực tiếp đem năm vị đà chủ đụng thành một đoàn huyết vụ. Năm vị tam phẩm cảnh đại tông sư, liền để tiếu tự đang xuất thủ tư cách đều không có. Quả thực là con kiến hôi cùng cự long ở giữa chênh lệch. Tiếu tự tại tiếp tục tiến lên, tốc độ trầm ổn có lực, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa vì đó run dậy. Một cỗ vô cùng nóng rực khủng bố khí tức theo hắn thể nội phát ra, dẫn tới cả tòa núi loan đều đang run sợ, tựa như lúc nào cũng sẽ nứt toát. Ngươi thỉnh ta tới nơi này, cái này liền là của ngươi đái khách chi đạo. Tiếu tự tại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng sơn phong chỗ sâu, thanh âm băng lãnh thấu xương. Cái này nghi thức hoang nền, ta không thích. Ngắn ngủi bảy chữ, lại làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Vừa mới một màn kia quá mức rung động, Tiếu tự tại vừa xài bước ra, năm vị đà chủ trực tiếp biến thành huyết vụ khủng bố cảnh tượng, in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái tận mắt nhìn thấy người náo hải bên trong. Năm vị tam phẩm cảnh đại tông sư a, thả tại bên ngoài, vậy cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Nhưng tại Tiếu tự tại trước mặt, lại như là con kiến hôi yếu ớt, thậm chí ngay cả để đối phương xuất thủ tư cách đều không có. Cái này, người kia là ai? Quá kinh khủng. Liên năm vị đà chủ liên thủ cũng không là đối thủ. Đừng nói đối thủ, căn bản liền để người ta động thủ tư cách đều không có. Ẩn nút trong bóng tối bạch liên giáo đệ tử nhóm run rẩy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bọn hắn cái nào gặp qua loại này tràn diện? Trước kia, bọn hắn cảm nhận bên trong vô cùng khủng bố đà chủ đại nhân, tại Tiếu tự tại trước mặt, lại ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Loại này áp chế lực, bọn hắn chỉ ở thánh mẫu trên thân cảm thụ qua. T, nơi xa núi rừng bên trong, lại có mấy vị bạch liên giáo cao tầng run lẩy bẩy. Bọn hắn là nghe tin chạy tới cái khác đà chủ cùng trưởng lão, vốn định đồng loạt xuất thủ chu sát xâm lấn giả. Hiện tại nha, quên đi thôi. Xuất thủ, muốn chết còn tạm được. Bọn hắn không dám thở mạnh, sợ Tiếu tự tại chú ý tới bọn hắn. Cả ngọn núi lặng ngắt như tờ, liền phong đâu ngừng. Đúng lúc này, sơn phong chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ nhu hòa lực lượng. Cái này lực lượng như là gió xuân hiu hiu, mang theo từng tia hương thơm, ôn nhu bao phủ cả ngọn núi. Chỉ thấy đại sơn chỗ sâu, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một tên cung trang mỹ phụ. Mỹ phụ toàn thân áo trắng, đầu đeo khăn che mặt, tay trái cầm một cái ngọc tịch bình, tay phải nắm bắt một cái cành liễu, dáng người uyển chuyển, cử chỉ ưu nhã. Mạng che mặt mơ hồ có thể thấy được hắn dung nhan, nhưng lại bịt kín một tầng mông lung, cho người một loại như ẩn như hiện mỹ cảm, để người không nhịn được muốn tìm kiếm cái này mông lung phía dưới bí mật. Bạch Liên Thánh Mẫu, theo nàng xuất hiện, cả ngọn núi bầu không khí trong nháy mắt biến. Tất cả mọi người phẫn nộ trong lòng, hoảng sợ, căm hận, sở hữu cảm xúc tiêu cực, tất cả đều trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là vô cùng bình tĩnh cùng an lành. Loại biến hóa này vội vàng không kịp chuẩn bị, thần kỳ khó lường. Chỉ là, loại này quỷ dị biến hóa vẫn chưa để Tiếu tự tại bình tĩnh trở lại. Ngược lại, ánh mắt của hắn biến đến càng thêm nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại. Có thể chỉ dựa vào tự thân ý chí thì ảnh hưởng thiên địa, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy nỗi lòng biến hóa, điều này nói rõ cái gì? Cái này Bạch Liên giáo thánh mẫu, hắn thực lực đã đạt tới hạng gì tầng thứ? Nhất phẩm cảnh. Tiếu tự tại chấn động trong lòng. Cái này Bạch Liên thánh mẫu thực lực, sẽ không phải đã đạt tới truyền thuyết bên trong nhất phẩm cảnh a? Nhất phẩm cảnh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ đại võ thiên hạ cùng Bắc Thương hoàng triều hai đại quốc độ hơn ngàn năm lịch sử, cũng không có xuất hiện qua mấy vị. Tiếu tự tại nheo mắt lại, chăm chăm lấy trước mắt Bạch Liên thánh mẫu, lòng cảnh giác kéo căng. Tựa hồ nhìn ra Tiếu tự tại lo nghĩ, Bạch Liên thánh mẫu nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong cành liễu, cười nhạt nói, "Không cần thần trương, ta còn chưa đạt tới nhất phẩm cảnh." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, như là trong núi thanh tuyển, dễ nghe đến hay. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngụy nhất phẩm thôi. Tiếu tự tại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũng không dám xem thường. Ngụy nhất phẩm. Vậy cũng so nhị phẩm cảnh lợi hại hơn nhiều. Tiếu tự tại không lại quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, "Ngươi để cho ta tới nơi đây, đến tuột cùng muốn làm cái gì?" Bạch Liên thánh mẫu nhìn chằm chằm Tiếu tự tại, đôi mắt trong suốt vô cùng, thanh tịnh như thủy, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Đôi mắt này quá mức sạch sẽ, để người không tự chủ được liền muốn đắm chìm trong đó. Nhưng Tiếu tự tại ý chí kiên định, không nhúc nhích chút nào. Bạch Liên thánh mẫu cũng không giận, ngược lại mỉm cười, thanh âm rõ ràng, như là để người êm tai như gió xuân ấm áp. Nàng không có trực tiếp trả lời Tiếu tự tại vấn đề, mà chính là ném ra một cái càng khiến người ta chấn kinh vấn đề, "Tiếu tự tại, ngươi có thể nghĩ chúa tể cái này thiên hạ?" "Cái gì?" Tiếu tự tại nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới Bạch Liên thánh mẫu sẽ hỏi loại vấn đề này. "Chúa tể thiên hạ? Đây là ý gì?" Bạch Liên thánh mẫu chậm rãi tiến lên, cành liễu nhẹ lay động, sau mạng che mặt hai con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. "Bạch Liên giáo, từ lâu mà đến, ngươi cũng đã biết." Tiếu tự tại lắc đầu. Hắn xác thực không hiểu rõ lắm Bạch Liên giáo khởi nguyên. Chương 221, Thiên hạ nhất thống chương 221, Thiên hạ nhất thống Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bây giờ, ta nhìn chúng người, cũng là ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến kích động lên, dưới khăn che mặt khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiếu Tự Tại, nếu ngươi nguyện ý, ta Bạch Liên giáo trên dưới, nguyện giúp ngươi một tay, chiếm lấy cái này thiên hạ. Tiếu Tự Tại đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, đánh giá trước mắt Bạch Liên giáo Thánh Mẫu. Cái này liền là của ngươi đáp án sao? Bạch Liên Thánh Mẫu nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Nàng nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẩy cành liễu, ánh mắt nhìn thẳng Tiếu Tự Tại. Không sai, ta lần này chính là muốn giúp ngươi chúa tể thiên hạ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ chân thành tha thiết, không mang theo nửa phần hư giả. Tiếu Tự Tại, ngươi cũng đã biết bây giờ đại võ thiên hạ là tình huống như thế nào. Tiếu Tự Tại khẽ lắc đầu. Bạch Liên Thánh Mẫu than nhẹ một tiếng, thanh âm biến đến trầm thấp. Bây giờ đại võ thiên hạ, mặt ngoài nhìn như giang hồ rách nát, triều đình mục nát yếu, kỳ thực ám lưu hung dũng. Nàng dương mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt sâu xa. Còn có Càn Vô Lượng bực này thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ. Càn Vô Lượng, cái tên này để hắn trong lòng hơi chấn động một chút. Ngươi hiểu rõ Càn Vô Lượng. Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ cười một tiếng, tự nhiên giải, không phải vậy ta như thế nào lại giao thủ với hắn. Nàng mạng che mặt kinh động, giống như có thâm ý mà nhìn xem Tiếu Tự Tại. Không chỉ là Càn Vô Lượng, hiện nay đại võ thánh thượng càng là quỷ dị vô cùng. Trước đây tằng triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, bằng không thì cũng không thể đem Càn Vô Lượng vị này thiên hạ đệ nhất nhân điều động. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có thể điều động Càn Vô Lượng người, cái này đại võ thánh thượng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục nói, ta Bạch Liên giáo có 30 vạn giáo chúng, đầy đủ khởi binh chinh phạt triều đình. Ngữ khí của nàng đột nhiên biến đến kích động lên. Nếu là thời cơ thỏa đáng, thậm chí có thể một lần hành động đánh tan, thay đổi triều đại, thì qua sang năm. Tiếu Tự Tại lặng lặng nghe, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Thật lâu, hắn mới mở miệng, vì cái gì cho ta? Bạch Liên Thánh Mẫu mắt quan một lóe, yên lặng nhìn lấy Tiếu Tự Tại. Người cùng nhau đi tới, tư chất có thể nói kinh tài tuyệt diễm, không người có thể đụng. Thanh âm của nàng mang theo vài phần tán thưởng. Tuy nhiên xuất thủ sát phạt quả quyết, cực kỳ dứt khoát, nhưng có một chút lại là từ trước tới giờ không sai thương tổn vô tội. Dạng này người, chính là ta một mực truy tìm người. Tiếu Tự Tại không có tiếp đề tài của nàng, mà chính là đột nhiên chuyển hướng một vấn đề khác. Tam phẩm đến nhị phẩm cảnh đột phá, cần làm đến cái gì? Bạch Liên Thánh Mẫu hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tiếu Tự Tại lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, nên miệng lên một vệt ý cười. Tam phẩm cảnh đại tông sư cần, chính là ngưng luyện thiên địa chi khí, dung hội tự thân. Đây là ngoại giới duy nhất chỗ có thể biết được đột phá quan trọng, cũng là đại tông sư tấn cấp căn nguyên chỗ. Tiếu Tự Tại lặng lặng nghe, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái kia nhị phẩm cảnh đâu? Bạch Liên Thánh Mẫu tựa hồ sớm đoán được Tiếu Tự Tại sẽ hỏi vấn đề này, không nhanh không chậm trả lời. Nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại đột phá, cùng càng xa nhất phẩm cảnh, ngoại giới cơ hồ không người có thể biết rõ. Tiếu Tự Tại gật gật đầu, đây cũng là hắn đến đây Bạch Liên giáo một trong những nguyên nhân. Tam phẩm cảnh cần ngưng luyện thiên địa chi khí, Bạch Liên Thánh Mẫu chậm rãi nói, mà nhị phẩm cảnh thì là muốn thu thiên địa cho mình dùng, lấy tự thân thiên địa chi khí cải biến thiên địa sân xuyên. Tiếu Tự Tại trong mắt tinh quang một lóe, như có điều suy nghĩ. Thu thiên địa cho mình dùng. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn lấy Tiếu Tự Tại như có điều suy nghĩ bộ dáng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, có một cái ngoại giới tin tức, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Càn Vô Lượng độc thân. Cái gì? Tiếu Tự Tại lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bạch Liên Thánh Mẫu sau mạng che mặt khỏe miệng hơi hơi dương lên, bây giờ đã một mình hủy diệt Đạo môn. Đạo môn đệ nhất người Lăng Tiêu chân nhân đã bị chém giết. Tê, Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi. Đây chính là đạo môn đệ nhất người a, nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tồn tại. Càn Vô Lượng một người liền đem nó chém giết. Hiển nhiên, đại võ triều đường mượn nhờ trước đây huyết lạc bình nguyên ngươi đánh tan các đại giang hồ thế lực, đạo môn Phật môn đạt được suy yếu, điểm này trực tiếp để Càn Vô Lượng khởi hành phạt sơn phàm yếu, ngựa đạp giang hồ. Bạch Liên Thánh Mẫu ngữ khí trầm trọng, trong mắt lóe lên sầu lo. Càn Vô Lượng là muốn nhờ vào đó một lần hành động thay đại võ thiên hạ bình định sở hữu giang hồ thế lực. Nghe được điểm này, Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Triều đình ác như vậy, trực tiếp thả ra Càn Vô Lượng cái này con chó điên. Càn Vô Lượng cố nhiên mạnh mẽ tuyệt đối, Tiếu Tự Tại trầm rãi nói, chẳng lẽ lại hắn thật có thể lấy sức một mình bình định toàn bộ thiên hạ võ lâm? Bạch Liên Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, dưới khăn che mặt khỏe miệng hơi hơi dương lên. Càn Vô Lượng chính là ta thấy qua thứ nhất xuất chúng, thứ nhất quyết tuyệt người. Trong giọng nói của nàng lại mang theo một tia khó có thể phát giác tán thưởng, mà lại bản thân hắn cũng không phải là nhân gian người. Cái gì? Tiếu Tự Tại lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không là phàm gian người. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Càn Vô Lượng là tiên nhân hạ phàm, vẫn là yêu ma chuyển thế? Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn ra Tiếu Tự Tại nghi hoặc, lại không có trực tiếp giải đáp, mà chính là lời nói xoay chuyển. Càn Vô Lượng cử động lần này không chỉ có là muốn quét bình thiên hạ võ lâm, càng là muốn mượn này đánh vỡ nhất phẩm giới hạn, chính thức bước vào nhất phẩm cảnh. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Không giống với trước bát phẩm, chỉ muốn đạt tới một loại nào đó giới hạn liền có thể thành công đột phá. Nhất phẩm cảnh cần có không còn là nội lực cùng ngoại lực, cần chính là thiên cùng địa ở giữa nghi thức. Nghi thức? Tiếu Tự Tại trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là hắn chưa từng nghe nói qua thuyết pháp. Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục nói, mà bây giờ Càn Vô Lượng phạt sơn phàm miếu, gột rửa thiên hạ giang hồ, chính là hắn đột phá nhất phẩm nghi thức. Tiếu Tự Tại trầm mặc một lát, lập tức đưa ánh mắt về phía Bạch Liên Thánh Mẫu. Vậy ngươi nghi thức là cái gì? Tiếu Tự Tại ánh mắt sắc bén, thanh âm băng lãnh. Lật đổ thiên hạ, thay đổi triều đại. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cũng hoặc là, đến đỡ khôi lỗi, thì như ta. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe nói lời ấy, không những không giận mà còn cười. Nàng dao động trong tay vung vẩy cành liễu, nói khẽ, ta nghi thức rất đơn giản. Ánh mắt của nàng biến đến thâm thúy mà xa xăm, dường như xuyên việt ngàn năm thời gian. Thiên hạ nhất thống. Bốn chữ này, nói đến hơi hợt, lại ẩn chứa vô cùng trầm trọng phất lượng. Tiếu Tự Tại nao nao, không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này đáp án. Thiên hạ nhất thống. Bạch Liên Thánh Mẫu gật đầu, sau mạng che mặt ánh mắt lóe ra kiên định qua mang. Không sai, mà ngươi, Tiếu Tự Tại, chính là ta nghi thức bên trong khâu trọng yếu nhất. Nàng nhìn thẳng Tiếu Tự Tại ánh mắt, thanh âm bên trong mang theo trước này chưa có chân thành. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới sẽ như thế không để lối thoát trợ giúp ngươi. Bạch Liên giáo bản thân chính là bởi vì triều đình hư thối bắn ra bại mà sinh. Bạch Liên Thánh Mẫu thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ như lao, tối tăm bại triều đình từng bước xâm chiếm vạn dân, bách tính khổ không thể tả, cái này mới có Bạch Liên giáo sinh ra. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mà Bạch Liên giáo cuối cùng tôn chỉ, chính là chọn một có thể cứu tế người trong thiên hạ, phụ tá đối phương thành vì thiên hạ chi chủ. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong lòng đại chấn. Chương 222, khống chế chân long. Chương 222, khống chế chân long. Tiếu Tự Tại nghe xong lời này, nhướng mày, trên mặt viết đầy không tin. Can Vô Lượng một người bình định toàn bộ võ lâm. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra nghi vấn, coi như hắn là thiên hạ đệ nhất, cái này cũng. Nói còn chưa dứt lời, hắn nhìn đến Bạch Liên Thánh Mẫu sau mạng che mặt hai con mắt lóe qua mỉm cười. Ngươi không tin? Bạch Liên Thánh Mẫu cảnh liễu trong tay nhẹ lay động, giống như là phủi nhẹ cái gì hạt bụi, có thể lý giải. Tiếu Tự Tại không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh chờ lấy nàng tiếp tục. Can Vô Lượng chính là ta thấy qua thứ nhất xuất chúng, thứ nhất quyết tuyệt người. Bạch Liên Thánh Mẫu trong giọng nói mang theo tán thưởng. Tiếu Tự Tại bén nhạy bắt được điểm này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Mà lại, bản thân hắn cũng không phải là nhân gian người. Cái này vừa nói, Tiếu Tự Tại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang một lóe. Cái gì? Không là phàm gian người? Cái này hắn mụ là có ý gì? Thiên nhân, yêu ma, quỷ quái? Trong nháy mắt, các loại suy đoán tại Tiếu Tự Tại não hải bên trong lóe qua, nhưng lại từng cái bị hắn phủ định. Cái này thiên hạ, thật có loại này tồn tại? Bạch Liên Thánh Mẫu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lại không có trực tiếp giải đáp, mà chính là lời nói xoay chuyển. Can Vô Lượng cử động lần này không chỉ có là muốn quét bình thiên hạ võ lâm, càng là muốn mượn này đánh vỡ nhất phẩm giới hạn, chính thức bước vào nhất phẩm cảnh. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, mạng che mặt rung động nhẹ nhẹ, bao lại nàng đại nửa gương mặt, lại ngăn không được cặp mắt kia bên trong sầu lo. Không giống với trước bát phẩm, chỉ muốn đạt tới một loại nào đó giới hạn liền có thể thành công đột phá. Nhất phẩm cảnh cần có không còn là nội lực cùng ngoại lực, cần chính là thiên cùng địa ở giữa nghi thức. Nghi thức? Tiếu Tự Tại chân mày nhíu chặt hơn. Cái này lại là cái quái gì? Tu luyện không phải dựa vào chính mình khổ tu, cảm ngộ thiên địa sao? Cái gì thời điểm biến thành làm nghi thức rồi? Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn ra hắn nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, mà bây giờ, Càn Vô Lượng phạt sơn phàm miếu, gột rửa thiên hạ giang hồ, chính là hắn đột phá nhất phẩm nghi thức. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Liên giáo Thánh Mẫu, trong mắt lóe qua khinh thường. Vậy ngươi nghi thức là cái gì? Hắn mở miệng hỏi, thanh âm sắc bén như lao. Lật đổ thiên hạ, thay đổi triều đại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo. Cũng hoặc là, đến đỡ khối lỗi, thì như ta. Mấy chữ cuối cùng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Bạch Liên Thánh Mẫu mạng che mặt kinh động, tựa hồ tại cười, lại tựa hồ chỉ là hô hấp ở giữa ba động. Ta nghi thức rất đơn giản. Thanh âm của nàng nhu hòa, ánh mắt lại sâu thúy đến như là ngàn năm giếng cổ. Thiên hạ nhất thống. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại phảng phất có được vô cùng trọng lượng. Tiếu Tự Tại nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được trả lời như vậy. Mà ngươi, Tiếu Tự Tại, chính là ta nghi thức bên trong khâu trọng yếu nhất. Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục nói, thanh âm chân thành tha thiết mà kiên định. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới sẽ như thế không để lối thoát trợ giúp ngươi. Tiếu Tự Tại nghe xong, đột nhiên cười. Tiếng cười kia băng lãnh thấu xương, như là cửu lũ hàn băng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác? Hắn nhìn thẳng đối phương, ánh mắt như điện. Một cái khắp nơi che lấp, thậm chí ngay cả dung mạo đều che chắn người. Nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hắn thanh âm không lớn, nhưng chữ chữ như đao, đâm thẳng Bạch Liên Thánh Mẫu tim. Nghe nói như thế, Bạch Liên Thánh Mẫu trầm mặc. Bầu không khí nhất thời ngưng kết, như là ngàn năm hàn băng. Cả cái sơn cốc bên trong chỉ có gió phất qua lá cây sàn sạt âm thanh, quen quẩn tại giữa hai người. Rất lâu, lâu dài sau khi trầm mặc, Bạch Liên Thánh Mẫu than nhẹ một tiếng, tay trắng chậm rãi nâng lên, rơi ở trên mặt trên khăn che mặt. Thôi được. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mang theo vài phần dứt khoát. Đã như vậy, sau một khắc, mạng che mặt bị nhẹ nhàng lấy xuống. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tấm kia rốt cục hiện lộ trên mặt, như là chiếu rọi ở trong núi hồ nước phía trên, sóng nước lấp loáng. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Đây là một tấm đủ để nghiêng nước nghiêng thành mặt. Mày như núi xa, mắt như thu thủy, da thịt như tuyết, môi như chu sa, đẹp đến mức không giống phàm nhân. Mà tại mạng che mặt lấy xuống trong nháy mắt, nàng người khoác lụa mỏng màu trắng cũng theo đó cùng nhau rủ xuống. Một bộ áo trắng, thắm tuyết ngưng xương, nổi bật lên nàng càng thêm không linh thoát tục. Bạch Liên Thánh Mẫu chậm rãi hướng về phía trước, chân ngọc đạp trên mặt đất, không có một tia tiếng vang, như là tiên tử lạc phàm trần. Con mắt của nàng nhìn thẳng Tiếu Tự Tại, ánh mắt kia mang theo một loại nào đó Tiếu Tự Tại chưa từng thấy qua tình cảm, phức tạp mà thâm trầm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành nghi thức, vô luận cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ lọt vào tai, nhập tâm. Cho dù là hai chữ cuối cùng không nói ra miệng, nhưng ý vị đã lại rõ ràng bất quá. Nói, nàng từng bước một hướng Tiếu Tự Tại đi tới, mỗi một bước đều giống như đạp ở Tiếu Tự Tại đáy lòng phía trên, dẫn tới hắn nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Thế mà, sau một khắc, Bạch Liên Thánh Mẫu ngừng ngay tại chỗ. Nàng cái kia đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, hơi biến sắc mặt, như là thấy được vật gì đáng sợ. Bởi vì nàng theo Tiếu Tự Tại trên thân, cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố nồng đậm khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Khí tức kia như cùng đi tự cửu lũ địa ngục, lại như cùng thượng cổ hung thú thức tỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Liên Thánh Mẫu không tự chủ được lùi lại nửa bước, tay ngọc khẽ run. Sau một khắc, cỗ khí tức này trong nháy mắt biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiếu Tự Tại bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may ba động. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt sắc cơ, giống là ảo giác đồng dạng. Tiếu Tự Tại ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn về phía mặt đất. Trước mặc quần áo vào, hắn thanh âm bình tĩnh đạt được kỳ, dường như vừa mới cái gì đều không phát sinh. Ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cần đem tự thân nghi thức triệt để cùng ta thản rõ ràng. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại nhìn một lúc lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, không lưng nhặt lên lụa mỏng khoác lên người. Lụa mỏng bị nàng mặc chỉnh tề, chỉ lộ ra tấm kia khuynh thành khuôn mặt. Nàng lúc này một đôi tròng mắt trong suốt thanh linh, chỉ bất quá nhìn về phía Tiếu Tự Tại đồng thời mang theo một chút u oán. Tiếu công tử, nàng nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang theo run rẩy, ta còn là lần đầu tiên như thế bung ra nội tâm, không nghĩ tới lui bước lại là ngươi. Nàng khẽ cắn môi son, trong mắt lóe lên khó có thể nắm lấy thần sắc. Rõ ràng là ngươi, để cho chúng ta lẫn nhau thẳng thắn đối đãi, nhưng cuối cùng lại là chính ngươi rút lui. Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng. Hắn rõ ràng không muốn gây những phiền phức này, nhất là trước mắt Bạch Liên Thánh Mẫu, hắn căn bản nhìn không thấu. Nàng đến cùng là chân tâm thực ý, hay là có mưu đồ khác? Trước đây, nếu không phải kiểm sát viện viện chủ an toàn, hắn cũng sẽ không cùng Bắc Thương Nữ Đế sinh ra như vậy sự tình. Đến mức Mộ Thanh Nhiêu ở bên trong một đám Bạch Liên giáo thánh nữ, hắn tự nhiên sẽ hiểu những người này ý đồ, cho nên trong lòng đối với các nàng căn bản sẽ không qua để ý nhiều. Chớ ở trước mặt ta diễn xuất. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh mấy phần, ánh mắt sắc bén, ngươi nếu thật có thành ý, liền đem ngươi nghi thức nói cho ta biết. Bạch Liên Thánh Mẫu ánh mắt hơi đổi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nàng khe khẽ thở dài, tay trắng khẽ vuốt trên trán sợi tóc, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Thôi được, đã Tiếu công tử kiên trì như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Thanh âm của nàng biến đến trầm thấp mà trịnh trọng. Ta nghi thức, nói đến đơn giản, nhưng cũng là khó khăn nhất. Tiếu Tự Tại lông mày nhíu lại, ra hiệu nàng nói tiếp. Bạch Liên Thánh Mẫu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiếu Tự Tại hai mắt, nói từng chữ từng câu, ta nghi thức chính là khống chế chân long. Chương 223, phản kháng. Muốn phản kháng chương 223, phản kháng. Muốn phản kháng khống chế chân long. Cái này khiến Tiếu Tự Tại hơi sững sờ, mi đầu vận thành một đoàn. Cái gì chân long? Cái gì khống chế? Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn lấy Tiếu Tự Tại hoang mang biểu lộ, môi anh đào hé mở, thanh âm như là âm thanh thiên nhiên. Tiếu công tử, lấy ngươi thiên tư, tài tình cùng nhau đi tới, đủ loại biểu hiện có thể nói tiềm lòng tại uyên. Trong mắt của nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa như là nhìn thấy cái gì bảo vật chân quý. Chỉ cần tăng thêm Bạch Liên giáo trợ giúp, tự nhiên có thể đầy đủ giúp ngươi đầu này tiềm long triệt để lộ sắc thành chân long, chúa tể thiên hạ. Nàng nói lời này lúc ngữ khí chắc chắn, dường như đã đoán được tương lai. Tiếu Tự Tại meo cặp mắt lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Bạch Liên Thánh Mẫu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vậy còn ngươi? Hắn lạnh lùng hỏi, thanh âm bên trong mang theo khinh thường. Ta chúa tể thiên hạ, ngươi muốn không chế ta? Bạch Liên Thánh Mẫu nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại khoẹt miệng hơi hơi cầu lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. A, nàng khép cười một tiếng, thanh âm như là như chuông bạc dễ nghe êm hay. Sau một khắc, nàng đi thẳng tới Tiếu Tự Tại bên cạnh, động tác nhẹ nhàng giống như quỷ mị, nhanh đến mức liền Tiếu Tự Tại đều không kịp phản ứng. Một cái giống như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tiếu Tự Tại trên bờ vai, lạnh buốt như ngọc, lại dẫn một tia như có như không nhiệt độ. Chỉ cần ngươi thành vì chân long, chúng ta liền không phân khác biệt. Thanh âm của nàng trầm thấp mà mị hoặc, như là đẹp nhất độc dược. Ta có thể khống chế ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng có thể khống chế ta. Nói, nàng trực tiếp đem môi đỏ tới gần đến Tiếu Tự Tại bên hai, thở ra khí tức như tơ giống như mềm mại, trêu chọc lấy Tiếu Tự Tại tiếng lòng. Trên dưới đều có thể. Lời nói này mập mờ không rõ, nhưng lại ý vị thâm trường. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường theo đáy lòng dâng lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Gặp Tiếu Tự Tại không hề bị lay động, Bạch Liên Thánh Mâu tiếp tục nói nhỏ, ngươi đã đối với mình tự tin như vậy, cần gì phải kiêng kỵ ta. Ngón tay của nàng tại Tiếu Tự trên bờ vai nhẹ nhàng xẹt qua, như là lông vũ phất qua mặt hồ, mang theo từng cơn sóng gợn. Cùng nói ta khống chế ngươi, chẳng bằng nói, ngươi đồng dạng có thể khống chế ta. Đại võ trải qua, 39 năm, đầu tháng 3. Tiếng sấm vang rền, mưa to như chú. Càn Minh đạo chi chủ, Càn Vô Lượng, một bộ thiết giáp, tay cầm phượng xí lưu kim thăng, lẻ loi một mình, phạt sơn phá miếu, ngựa đạp giang hồ. Tin tức này như là sấm sét nổ vang, chấn động toàn bộ đại võ thiên hạ. Chẳng ai ngờ rằng, vị này điên lặng nhiều năm thiên hạ đệ nhất nhân, lại vào lúc này đột nhiên xuất thủ. Ngày kế tiếp, đạo tông phá. Vị kia đạo môn đệ nhất người, Lăng Tiêu chân nhân, một vị sống trên trăm năm nhị phẩm cảnh cực hạn võ đạo thần thoại, bị phượng xí lưu kim thăng trực tiếp đóng đinh tại đạo tổ trên đại điện. Máu nhuộm đạo bảo, cái xác không hồn. Lăng Tiêu thật người đã chết. Không có khả năng. Đây chính là nhị phẩm cảnh cực hạn a. Chắc chắn 100. Biểu ca ta ngay tại đạo tông bên ngoài, tận mắt nhìn thấy Càn Vô Lượng một thang quán xuyên Lăng Tiêu chân nhân lồng ngực. Tin tức như gió, bao phủ toàn bộ giang hồ. Thái Cực đạo chi chủ, Lưỡng Nghi viện viện chủ, hai vị này đồng dạng là nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, đối mặt Càn Vô Lượng thiết huyết thủ đoạn, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, tất cả đều thần phục quy thuận triều đình. Đã từng cực thịnh một thời đạo môn tam cự đầu, một chết hai hàng, chỉ dùng nửa ngày công phu. Ngày 3 tháng 3, thiên hạ đại chấn, võ lâm triều đình chấn động. Tin tức truyền khắp tứ phương, vô số người trong giang hồ sắc mặt như cho. Xong, xong. Thiên hạ giang hồ sắp biến thiên. Càn Vô Lượng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Sau lưng khẳng định là triều đình bày mưu đặc kế. Nhất định là triều đình muốn đối giang hồ độc thủ. Khủng hoảng như ôn dịch giống như lan tràn, không ai cản nổi. Ngày 4 tháng 3, sau cơn mưa trời lại sáng. Càn Vô Lượng người khoác hắc giáp, tay cầm phượng xí lưu kim thang, xuất lĩnh 5 vạn triều đình thiết kỵ, hoành áp thiên hạ, thẳng phá Cửu Tông, Nam Môn. Từ đó, thiên hạ nhất viện, nhị đạo, tam tự, ngũ môn, Cửu Tông, hủy diệt thứ ba. Tấn Thăng tam tự cùng một viện vẫn còn tồn tại, mà một viện sớm đã thần phục triều đình, vì vậy thiên hạ võ lâm chỉ còn Phật môn, kéo dài hơi tàn. Toàn bộ giang hồ bấp bênh không ngừng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Không biết bao nhiêu người giang hồ bị chấn động sợ hãi, câm như hến. Càn Vô Lượng quá kinh khủng. Cùng một thời gian, làm cho tất cả mọi người rung động là, đối với những cái này tông môn hủy diệt về sau lưu lại một đám đệ tử, triều đình thì trực tiếp toàn bộ diệt sát, không một mạng sống. Thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại chân núi, không người dám thu. Phượng xí lưu kim thang chỉ, tất cả đều chết hết. Tất cả mọi người biết, triều đình bắt đầu đối toàn bộ giang hồ nhấc lên giết hại. Cùng một thời gian, phân bố tại đại võ thiên hạ các nơi cẩm y liễu vệ ào ào xuất động. Trong đêm tối, từng đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như qua lại các đại thành. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, một cánh cửa bị vô thanh vô tức đẩy ra. Giết. Văng lánh đao quang dưới ánh trăng lấp lóe, máu me tung tóe ở trên vách tường. Không ít giang hồ thế lực đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ gia tộc cả nhà bị diệt. Những cái kia đã từng quát tháo phong vân võ lâm thế gia, bây giờ thây nã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Toàn thành chấn kinh, không người dám nói. Giảo sát, cả nhà bị diệt, nhiều vô số kể. Người trên giang hồ tâm hoảng sợ, vô số võ giả chạy trốn tứ phía, lại không chỗ có thể ẩn nấp. Triều đình tay, kéo dài quá dài. Từ ngực. Vô số thi thể bị ném vào trong sông, nhuộm đỏ nước sông. Lần nguyệt, các lộ võ lâm thế lực rốt cục không thể nhịn được nữa, ào ào kết thành nghĩa quân, chinh phạt nổi lên bốn phía. Phản kháng. Chúng ta muốn phản kháng. Triều đình khinh người quá đáng. Hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là chờ lấy bị tàn sát, huynh đệ nhóm, chọn đi. Trong lúc nhất thời, trong núi cờ xí pháp phối, tiếng hò hét chấn thiên. Đông Bắc, Bạch Hổ Kỳ. Tây Nam, Thương Lang Quân. Trung Nguyên, Thiên Hiệp Minh. Nam Cương, Sát Lục Quân. Mấy chục vạn giang hồ nghĩa sĩ cầm vũ khí lên, muốn trừ diệt triều đình. Đáng tiếc, triều đình đại quân như là dòng lũ sắt thép, căn bản là không có cách chống cự. Ầm ầm, vạn mã lao nhanh, thanh thế to lớn. Thiên Hiệp Minh vừa mới tập kết 3 ngày, liền bị triều đình thiết kỵ nghiền nát. Thương Lang Quân thủ lĩnh bị Càn Vô Lượng một thang xuyên tim, bị mất mạng tại chỗ. Sát Lục Quân còn chưa xuất phát, liền bị cẩm y lìa vệ từ nội bộ tan rã, thây ngang khắp đồng. Có Càn Vô Lượng và chấn, không người có thể giao động triều đình nửa phần. Tuyệt vọng, thuần túy tuyệt vọng bao phủ toàn bộ giang hồ. Thì liền tam tử cũng giữa đường lựa chọn quy thuận, thần phục với triều đình. Trong vòng một đêm, toàn bộ đại võ thiên hạ hướng gió hoàn toàn thay đổi. Từ đó, theo thái tổ thời kỳ thì xác lập triều đình cùng thiên hạ võ lâm cộng trị chi pháp triệt để hủy diệt. Triều đình triệt để trưởng khống toàn bộ thiên hạ, uy áp tứ phương. Đồng thời, cũng có vô số giang hồ phản kháng thế lực lên núi cỏ rơi, số lượng rất nhiều, ẩn nặc tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng phân tán các nơi, nhất thời nhưng cũng không cách nào tiêu diệt. Bạch Liên giáo tổng đàn bên trong, Tiếu Tự Tại khoanh chân ngay tại chỗ, ngũ tâm hướng thiên. Hắn nhắm hai mắt, hô hấp kéo dài, quanh thân thiên địa chi khí càng ngày càng mãnh liệt, như là thực chất đồng dạng quấn quanh ở thân thể một phía. Ông, một tiếng vang nhỏ, trong cả phòng tu luyện không khí đột nhiên biến đến ngưng trệ. Tiếu Tự Tại khí tức càng ngày càng mạnh, cùng thiên địa cộng minh, dẫn tới toàn bộ Bạch Liên ngọn núi đều tại ẩn ẩn rung động. Lúc này, nơi xa Nhạc Khinh La đi tới, một bộ màu đen váy dài đem nàng linh lung tinh tế dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Váy theo gió lắc nhẹ, như là màu đen hồ nước tại nàng bên chân dập dờn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Thiếu công tử, có thể vào không?" Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mang theo vài phần không nói ra được ngọt ngào. Chương 224, thần tượng chấn ngục ngũ trọng chương 224, thần tượng chấn ngục ngũ trọng gặp Tiếu Tự Tại không có trả lời, Nhạc Khinh La cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bước nhẹ đi đến. Nàng cặp kia câu người ánh mắt đảo qua tu luyện thất, cuối cùng rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt lóe qua một tia vũ mị xinh đẹp. Trong tay khay trà đầu đến bước vàng, nhẹ nhẹ đặt ở Tiếu Tự Tại bên cạnh trên bàn đá. "Thiếu công tử, ta cho ngươi pha trà." Ngón tay thon dài cầm bốc lên chén trà, đưa tới Tiếu Tự Tại trước mặt. Hương trà lượn lờ, tung bay đầy cả phòng. Kể từ ngày đó Tiếu Tự Tại cùng Bạch Liên Thánh Mẫu gặp mặt về sau, toàn bộ Bạch Liên giáo thì biến thiên. Bạch Liên Thánh Mẫu trực tiếp ra lệnh, muốn làm cho cả Bạch Liên giáo lấy Tiếu Tự Tại vì chủ. Tin tức này dẫn tới Bạch Liên giáo trên dưới rung chuyển vô cùng. Mấy cái thế hệ trước trưởng lão trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, cau mày, bất mãn trong lòng. Dựa vào cái gì để một ngoại nhân coi ta Bạch Liên giáo chi chủ? Người này tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là ngoại lai giả. Thánh Mẫu lần này là thế nào? Thật chẳng lẽ bị tiểu tử này mê hoặc? Không ai có thể dám ngỗ nghịch Thánh Mẫu mệnh lệnh, thì liền những cái kia tâm cao khí ngạo trưởng lão cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Người nào không biết Bạch Liên Thánh Mẫu giận dữ, cả tòa núi đều sẽ bị san thành bình địa. Mà trong đó cao nhất, thuộc về lúc trước cùng Tiếu Tự Tại sinh ra liên hệ 7 vị Bạch Liên thánh nữ. Các nàng tranh nhau tại trong sân vì Tiếu Tự Tại phục thị, dù là chỉ là bưng trà rót nước, cũng lộ ra ân cần vô cùng. "Tiếu công tử, đây là ta tự tay hái Tuyết Sơn Vân Vũ trà, ngài nếm thử." Tiêu Tự Tại đối với mấy cái này ngược lại là không có quá để ý, chỉ là chuyên tâm tu luyện. Giờ phút này, Nhạc Khinh La cho Tiêu Tự Tại châm trà tay đột nhiên dừng lại. Nước trà tràn ra, nóng đến ngón tay của nàng. Tê, nàng lại không để ý tới đâu, bởi vì nàng cảm nhận được một loại dị dạng. Toàn bộ thiên địa đều đang run sợ biến ảo. Đây là? Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên dị tượng nảy sinh. Oanh! Một đạo nguy nga thần tượng đột nhiên sừng sững trời nắng, thân thể cao lớn tựa như kình thiên trụ lớn. Cái kia to lớn màu trắng ngà voi giống như trời nắng ngọc trụ, thẳng quan thương thiên. Thần tượng đỉnh đầu, một vòng vô cùng nóng rực đại nhật hành không xuất thế, vô cùng kinh khủng, như là hấp động đồng dạng, tản ra hủy diệt hết thể khí tức. Trời ạ! Toàn bộ Bạch Liên giáo trên dưới tất cả đều đã bị kinh động. Vô số giáo chúng hướng ra khỏi cửa phòng, ngửa đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đó là cái gì? Thần tượng. Đây là thần tượng dị tượng. Truyền thuyết bên trong chứng đạo dị tượng a. Cùng một thời gian, thiên địa tối tăm, đầy trời lôi quang hội tụ, phát ra thần uy vô cùng. Cả ngọn núi đều bị chiếu lên sáng trưng, giống như ban ngày. Một cỗ vô cùng bật cường ý chí theo Tiêu Tự Tại thể nội bắn ra, dẫn tới thiên địa biến ảo, sông núi lảo ngược. Đỉnh núi nham thạch không gió tự nứt, hóa thành một miệng, tung bay hướng lên bầu trời. Xa xa hồ nước chảy ngược mà lên, hình thành to lớn thủy trụ, sông thẳng lên trời. Ngay tại lúc này, Tiêu Tự Tại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn ngũ chỉ chậm rãi ghép lại, giống như là muốn bắt lấy cái gì vô hình chi vật. Ký chủ, Tiêu Tự Tại cảnh giới, tam phẩm đại tông sư, tứ cảnh quy nhất, nhị phẩm sắp đến. Nội công, long tượng bàn ngược công, đệ thập tam tầng viên mãn. Thần tượng trấn ngục, đệ tứ trọng, lần tiếp theo tấn cấp cần thiết sát lục giá trị 50 triệu. Phong hậu kỳ môn, viên mãn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, viên mãn. Đại uy thiên long, viên mãn. Võ học, tam phân quy nguyên khí, viên mãn. Thiên sư quyền, viên mãn. Phong thần thối, viên mãn. Bài vân trưởng, viên mãn. Độc cô cửu kiếm, viên mãn. Cửu u huyền thiên thần công, sát nhập, viên mãn 100.000 100.000. Sát lục giá trị 630000. Tiêu Tự Tại trong mắt lóe lên vui mừng. Sát lục giá trị đã thành công đột phá 6.000 vạn đại quan. Những thứ này sát lục giá trị đều là hắn một đường chém giết tích lũy mà đến, mỗi một phần đều nhuộm dần lấy máu và lửa bị đạo. Lúc trước Tiêu Tự Tại có lẽ sẽ do dự, nhưng hắn hiện tại sớm thành thói quen. Giết người, bất quá là chuyện thường ngày thôi. Thiên địa ở giữa tiếng sấm vang rền, Tiêu Tự Tại toàn thân khí tức tăng vọt, như là hồng thủy như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Hắn cuối cùng thành công. Bây giờ Tiêu Tự Tại đã đến tam phẩm cảnh đại tông sư cực hạn, khoảng cách nhị phẩm cũng chỉ kém một chút chi cách. Hắn nhìn thoáng qua chính mình công pháp, thần tượng trấn ngục đệ tứ trọng. Đây là hắn át chủ bài, cũng là hắn quật khởi căn bản. Không do dự, Tiêu Tự Tại trực tiếp đem sát lục giá trị vùi đầu vào thần tượng trấn ngục bên trong. Bèn, một cỗ khủng bố lực lượng tại hắn thể nội nổ tung, như là ngàn vạn tinh thần bạo liệt, lại như cùng ngàn vạn hỏa sơn đồng thời phun trào. Tiêu Tự Tại toàn thân run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa, lại chết cắn răng, không phát ra một tia thanh âm. Nhạc Khinh La bị dọa phát sợ, chén trà trong tay rớt xuống đất, ba một tiếng vỡ thành vài miếng. "Tiểu công tử!" Nàng kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. "Đừng tới đây!" Tiêu Tự Tại nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, thanh âm khàn giọng như là dã thú gào thét. Nhạc Khinh La hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã xuống. Trong cả phòng tu luyện, không khí biến đến bắt đầu vặn mèo, phản phất có một cái vô hình vòng xoáy tại Tiêu Tự Tại quanh thân hình thành. Tiêu Tự Tại có thể cảm giác được, thể nội thần tượng trấn ngục công pháp chính tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Náo hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, thần tượng trấn ngục đệ tứ trọng, thần tượng trấn ngục đệ ngũ trọng. Giờ khắc này, Tiêu Tự Tại thể nội lực lượng giống như nước thủy triều phun trào, mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy, mỗi một cây xương cốt đều đang rên rỉ. Ngũ tạng lục phủ của hắn dường như bị vô số thanh đao đồng thời cắt chém, đau đến hắn muốn nổ hống, lại không thể phát ra âm thanh. Trong chớp mắt, Tiêu Tự Tại thân thể bắt đầu phát sáng, dưới làn da phảng phất có vô số đầy sao đang lóe lên. Đó là thần tượng trấn ngục tại tái tạo hắn nhục thân. Nhạc Khinh La nhìn ngây người, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế mà lại mỹ lệ cảnh tượng. Giang giác, Tiêu Tự Tại xương cốt phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, lại sau đó một khắc gây dựng lại, biến đến càng cứng rắn hơn, càng thêm hoàn mỹ. Cơ thể của hắn xé rách lại khép lại, da thịt dạn nứt lại tân sinh. Toàn bộ quá trình như là phượng hoàng niết bàn, thống khổ mà hoa lệ. Không biết qua bao lâu, cái kia điên cuồng năng lượng rốt cục bình tĩnh trở lại. Tiêu Tự Tại từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang bùng lên, như là hai vòng tiểu thái dương. Xong rồi, hắn thấp giọng thì thào, thanh âm nhẹ như muỗi bo bè, nhưng lại như là sấm rền nổ vang. Nhạc Khinh La ngơ ngác đứng ở nơi đó, bị tình cảnh này rung động thật sâu. Tiêu Tự Tại hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội biến hóa. Thần tượng trấn ngục đệ ngũ trọng, so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Náo hải bên trong, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, thần tượng trấn ngục đệ ngũ trọng, phía dưới một cảnh, đột phá cần thiết sát lục giá trị, một ức, tiếp theo một cái chớp mắt, theo thần tượng trấn ngục đột phá, Tiêu Tự Tại khí tức lại lần nữa bay tứ tung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt. Nhạc Khinh La bị cố khí tức này nhấc lên bay ra ngoài, trung điệp đụng ở trên tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng nàng không để ý tới xoa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, không dám chớp mắt. Chỉ thấy Tiêu Tự Tại toàn thân phát sáng, mỗi một tấc da thịt đều tại thuế biến. Loại kia biến hóa, khó có thể hình dung. Tiêu Tự Tại có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thể nội chính tại phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác to lớn. Mỗi một tấc máu thịt đều đang trở nên vô cùng khủng bố cường hãn, cứng cỏi như sắt, linh động như thủy. Sợi cơ nhục tại gây dựng lại, cốt cách tại tăng cường, da thịt tại thuế biến. Giống như có một đầu thần tượng sống nhờ tại hắn thể nội, cho hắn vô cùng vô tận lực lượng.